Chương 566, Hùng gia kịch biến giữa sân hai cái võ giả giao phong đã là đến cuối cùng giai đoạn, Hùng gia bên này võ giả rõ ràng không phải đối phương đối thủ, đối phương bỗng nhiên một trưởng bố ra, một cái to lớn trưởng ấn hóa thành thực chất giáng xuống, Hùng gia võ giả phun ra một ngụm máu tươi, lui về sau vài chục bước, thần sắc vẻ bại xuống tới. "Tốt, thắng bại đã phân, cái này đồ vật là chúng ta." Đối phương bên kia, một người mặc trường bào màu trắng, Ngọc Thụ Lâm Phong nam tử đi tới, mang trên mặt ấm áp tiếu dung nói. Nam tử này tướng mạo cực kỳ anh tuấn, sắc mặt như con ngọc, kiếm mi tà phi, mái tóc dài đen nóng như thác nước tùy ý rủ xuống, lộ ra đã tiêu sái lối lạc, lại phóng đãng không bị trói buộc. Nhất là hắn mỉm cười thời điểm, đã có một chút thuần khiết, lại có một chút tà tà, mang theo một cỗ không hiểu mị lực. Loại nụ cười này, đối nữ hải tử sẽ có chí mạng lực hấp dẫn. Hùng Phỉ Phỉ lúc này rõ ràng là cũng bị mị lực của người đàn ông này hấp dẫn, nhìn hắn một đôi mắt đẹp mang theo điểm điểm gợn sóng, gương mặt từng đỏ, rõ ràng xuân tâm dập dờn. Xoa, đây quả nhiên là một cái xem mặt thế giới, rõ ràng là địch nhân, nhưng là cũng bởi vì người gia trưởng được đẹp trai, kết quả liền phương tâm ám hứa. Diệp Phi nhịn không được một trận phiền muộn, vì cái gì, bất luận cái gì thế giới mặt đều trọng yếu như vậy đâu. Nói đến, kỳ thật ta cũng thật đẹp trai, vì cái gì liền không có mỹ nữ gặp một lần ta liền không rời nổi bước chân đâu. Diệp Phi bất mãn hết sức. Hùng gia bên này người đối với thua trận này quyết đấu, vô cùng mệt mỏi, nhưng là thua chính là thua, chỉ có thể là đem bọn hắn vừa mới đạt được bảo vật nộp ra. Diệp Phi có thể nhìn thấy, bọn hắn giao ra bảo vật, là một kiện bảo giáp. Cái này bảo giáp cũng không nặng nề, nhưng là phía trên lưu chuyển lên phủ văn quan mang, cùng cái này bảo giáp tính chất, nói rõ cái này bảo giáp không phải bình thường. Diệp Phi thậm chí là hoài nghi, cái này bảo giáp cấp bậc đã đạt đến Mặc Như Yên mặc trên người món kia bảo giáp cấp bậc. Mặc Như Yên trên người bảo giáp, tại toàn bộ Tử Hồng Đế quốc đến nói, đều là xếp hạng hàng đầu. Ta nếu là có như vậy một kiện bảo giáp, có thể nhẹ nhõm đánh bại thiên cương cảnh nhất trọng võ giả. Diệp Phi thầm nghĩ. Diệp Phi mặc dù bây giờ chỉ có thần hồn cảnh nhất trọng, nhưng là tiểu thiến thực lực thế nhưng là có thể so với thần hồn cảnh cửu trọng, lại thêm long hồn, Diệp Phi hoàn toàn có thể cùng thiên cương cảnh nhất trọng võ giả một trận chiến. Hắn chỗ sợ là mình nhục thân thực lực quá kém, dễ dàng bị thiên cương cảnh võ giả một bàn tay chụp chết. Có cái này bảo giáp, hắn không cần lo lắng cho mình bị một bàn tay chụp chết, vô luận là dùng tiểu thiến, long hồn bang bận bịu cùng một chỗ quần đầu, vẫn là mở ra luyện ngục chi thuật, đều có thể nhẹ nhõm đánh bại thiên cương cảnh nhất trọng võ giả. Suy nghĩ một chút, ta hiện tại thực lực thật đúng là hơi nhỏ biến thái đâu. Diệp Phi trong lòng có chút đắc ý nghĩ đến, cái này bảo giáp thật sự là tốt đồ vật ta, chỉ là đáng tiếc đối phương thực lực quá mạnh, không tốt vật ta. Diệp Phi trong lòng mười phần tiếc nuối, đối phương thế nhưng là có 5 cái thiên cương cảnh võ giả, Diệp Phi bọn hắn liền xem như có đông đảo súng đạn phụ trợ, cũng không phải đối thủ. Đi nhớ tên của ta, ta gọi Giang Phong. Cái kia anh tuấn nam tử mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt bên trong mang theo tự tin mãnh liệt, đối Hùng Phỉ Phỉ nói. Sau khi nói xong, hắn quay người rời đi, tiêu sái không mang đi một đám mây. Nhưng là hắn tự tin, hắn đã mang đi Hùng Phỉ Phỉ tâm. Những người này rời đi về sau, Diệp Phi do dự một chút, vẫn là ra cùng Hùng Phỉ Phỉ gặp mặt. Mọi người dù sao cũng là nhận biết, tại nơi này nếu là có thể kết thành một cái đồng minh, cũng là kết quả không tệ. Hùng tiểu thư, thật là đúng dịp a. Diệp Phi từ chỗ tối đi tới, cùng Hùng Phỉ Phỉ chào hỏi. Hùng gia người đều là lấy làm kinh hãi, nháy mắt để phòng rồi lên. Là ngươi? Hùng Phỉ Phỉ nhìn thấy Diệp Phi, cũng là mười phần ngoài ý muốn. Phỉ Phỉ, ngài biết hắn? Trong đó một cái thiên cương cảnh võ giả nói. Ừm, hắn chính là Diệp Phi. Hùng Phỉ Phỉ nói. Cái gì? Hắn chính là cái kia Diệp đại sư. Hùng gia những người này cùng một chỗ kinh hãi. Diệp Phi tên tuổi, bọn hắn đã sớm đã là như sấm bên tai, không nghĩ tới hôm nay vậy mà là có thể tại nơi này gặp được. Nguyên lai các hạ chính là Diệp đại sư a. Hùng Phỉ Phỉ sau lưng một cái thiên cương cảnh võ giả thân hình cao lớn, dâu tóc đều là ngân sắc, hẳn là đã có trên 100 tuổi tuổi tác, nhưng lại nhìn dũng mãnh kiên cường vô cùng, tựa như là một đầu hùng sư. Hắn đối Diệp Phi tựa hồ là cũng không làm sao chào đón, trong giọng nói âm dương quái khí. Không sai, ta chính là Diệp Phi. Diệp Phi con mắt có chút híp mắt lên, không hiểu ra hỏa này vì sao đối với mình như thế một bộ căm thù thái độ. Hùng Phỉ Phỉ khẽ cho mày, nói, Diệp đại sư, mọi người đến nơi này cũng là vì bảo vật, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, xin từ biệt đi. Ê! Diệp Phi nhịn không được ngơ ngẩn, Hùng gia không phải cùng mình quan hệ rất tốt sao? Làm sao tình huống không đúng? Hắn còn dự định kết minh đâu, nhìn bộ dạng này là không có cơ hội. Hùng lão phu nhân còn tốt chứ? Diệp Phi hỏi một câu, hắn đây là muốn thám tính Hùng gia tình huống. Hùng lão phu nhân đối với hắn là tuyệt đối thái độ ủng hộ, nếu như Hùng lão phu nhân không việc gì, Hùng gia cũng không về phần đối với hắn mặt như vậy sắc. Mãi mãi ta thân thể rất tốt, chỉ là lớn tuổi, hiện tại đã rất ít quản trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ. Hùng Phỉ Phỉ thản nhiên nói. Nàng đối Diệp Phi kỳ thật không có quá nhiều hảo cảm, mặc dù lúc ấy từng có một đoạn mập mờ, nhưng là thời điểm Hùng Phỉ Phỉ nhớ tới, Diệp Phi hoàn toàn chính là một cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân hèn hạ. Trước đó có Lao Thái Thái để ép, nàng cũng chỉ có thể đối Diệp Phi cung kính, nhưng là hiện tại, Hùng Lao phu nhân không quản sự, nàng đối Diệp Phi liền trở nên mười phần chán ghét. Tại nàng trong mắt, Diệp Phi chính là một cái vô sỉ hạ lưu lưu manh, tuyệt đối tiểu nhân hèn hạ. Tương đối, nhớ tới vừa rồi phong độ nhẹ nhàng, người khiêm tốn ra phòng, đó mới là trong mắt của nàng nam nhân chân chính. Không có so sánh, liền không có thương tổn. Dạng này vừa so sánh, Hùng Phỉ Phỉ cảm thấy, Diệp Phi quả thực là ngay cả Giang Phong lòng bàn chân bùn cũng không bằng. Diệp Phi nhíu mày, Hùng Phỉ Phỉ hời hợt nói Hùng lão phu nhân hiện tại không quản sự, nhưng là hắn lại là có thể tưởng tượng đến, Hùng gia khẳng định là kinh lịch một trận to lớn biến cố, quyền lực thay đổi. Quá trình này, khẳng định là máu tanh. Có lẽ, Diệp Phi suy đoán, Hùng gia quyền lực này thay đổi quá trình, rất có thể cùng hắn có nhất định quan hệ, cho nên Hùng gia người nhìn thấy hắn mới có thể phản ứng như thế lớn, mà lại ẩn ẩn đều mang sát cơ cùng địch ý. Diệp Phi đoán không sai, lần trước Diệp Phi ngày đại hôn, mặc dù là áp đảo Cung Minh, nhưng là về sau, Cung Minh sau khi trở về nghĩ nghĩ, cảm thấy mình lúc ấy thực sự là quá bất ức, cho nên hắn liền muốn phát tiết. Mà cái này phát tiết mục tiêu thứ nhất chính là Hùng gia. Lúc ấy, nếu là không có Hùng gia lại tạo áp lực, hắn chưa hẳn liền sẽ đối Diệp Phi chịu thua. Cho nên, hắn lợi dụng Cung gia quyền thế, hung hăng chèn ép Hùng gia dừng lại. Hùng gia mặc dù thế lực cũng không yếu, nhưng là so Cung gia vẫn là chênh lệch một bậc, bị Cung gia dạng này chèn ép, tổn thất nặng nề. Vì thế, Hùng gia nội bộ rất nhiều người đều nhao nhao đối Hùng lão phu nhân khởi xướng chỉ trích, nếu như không phải Hùng lão phu nhân muốn dính vào, cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Hùng gia từng cái thế lực thừa cơ hội này, liền bắt đầu tiến hành đoạt quyền đấu tranh, cuối cùng, Hùng lão phu nhân bị loại, Hùng gia bị những phái hệ khác chưởng khống. Chương 567, Giao Long bởi vì kể trên nguyên nhân, Hùng gia người hiện tại đối Diệp Phi đều là vô cùng chán ghét cùng bất mãn. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phi liền xem như một cái thực lực rất mạnh luyện dược sư, nhưng là vì vậy mà đắc tội Cung gia, cũng là tuyệt đối tính Cung gia. Cái này ba cái thiên cương cảnh võ giả, có một cái là thuộc về Hùng lão phu nhân nhất hệ, hắn đã mất đi tại trong gia tộc quyền lực, giận lây sang Diệp Phi, đối Diệp Phi hết sức thống hận. Mặt khác hai cái không phải Hùng lão phu nhân nhất hệ thiên cương cảnh võ giả, đối Diệp Phi cũng không có bất kỳ hảo cảm. Nếu như không phải Diệp Phi, bọn hắn Hùng gia cũng sẽ không bị Cung gia nhằm vào. Vừa rồi ông lão tóc bạc kia chính là đẩy ngã Hùng lão phu nhân người cầm quyền. Nếu như không phải hiện tại là tại cái này một cái hoàn toàn xa lạ không gian, bọn hắn chỉ sợ đều sẽ trực tiếp đi lên hảo hảo cùng Diệp Phi luận bàn một chút. Tốt ta. Diệp Phi gật gật đầu, nói, lúc trước ta thiếu Hùng gia một người tình, nếu như các ngươi gặp được khó khăn gì, có thể tìm ta sẽ giúp các ngươi một lần. Đã Hùng gia đã là cùng hắn phân rõ giới hạn, như vậy hắn cũng không cần thiết mặt nóng chứng đi thiếp mông lạnh. Chúng ta gặp được khó khăn tìm ngươi. Ha ha. Ông lão tóc bạc kia cười ha ha, nói, thật sự là chuyện cười lớn. Chúng ta có ba cái thiên cương cảnh võ giả, sẽ cần ngươi trợ giúp. Đến thời điểm các ngươi sẽ cần. Diệp Phi cũng không có nhiều lời, mang theo Quách Song bọn người liền rời đi. Hừ, nếu như không phải tại nơi này gặp được, nhất định hảo hảo cùng cái này cẩn thận nói chuyện tâm tình. Một cái khác thiên cương cảnh võ giả âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Phi bọn hắn đi xa, ngốc hổ hỏi, những cái kia là cựu nhân của ngươi sao? Nguyên bản không phải, nhưng là hiện tại tựa hồ là, cựu nhân cùng bằng hữu, thường thường chỉ vì lợi ích đến chuyện gì. Diệp Phi lắc đầu nói. Ai nói, chúng ta chính là vĩnh viễn bằng hữu. Ngốc hổ nói. Diệp Phi lộ ra một cái nụ cười vui mừng, bọn gia hỏa này mặc dù hay, nhưng lại là đáng tin. Có lẽ hai người đều tương đối trung thành đi. Chúng ta bây giờ đi hướng nào? Ngài Chí hỏi. Đi theo vừa rồi những tên kia, vừa rồi những tên kia xem xét địa vị liền không nhỏ, bọn hắn hẳn là đối nơi này quen thuộc hơn. Diệp Phi nói. Nói không sai. Châu cái xạ mạn gật gật đầu, nói, thế nhưng là bọn hắn đã đi xa, chúng ta ai sẽ theo tung? Ta. Ngang bướng nhảy ra, nói, chúng ta mặt xanh thú nhất tộc thế hệ thuần thú, am hiểu nhất theo dõi. Tốt, vậy thì do ngươi dẫn đường đi. Diệp Phi nói. Bao tại ta trên thân. Ngang bướng vô ngực nói. Sau nửa giờ, Diệp Phi bọn hắn nhìn trước mắt vắt ngang ngàn dặm vách núi, vừa muốn đem ngang bướng trực tiếp cho ném xuống. Nghe, bên kia có âm thanh. Đồng nhiên, Tư Tư dựng dựng lỗ tai, nói, bên kia có người đang đánh nhau. Thật sao? Vậy chúng ta đi nhìn xem. Diệp Phi vung tay lên, mang người chạy gấp tới. Chỉ cần là có người, liền có manh mối. Chờ Diệp Phi bọn hắn đến phụ cận thời điểm, phát hiện là một đám người bị một đám người khác vây công. Bị vây quanh những người này trong đó có ba cái thiên cương cảnh võ giả, còn lại đều là thần hồn cảnh. Bọn hắn đều mặc giáp da, trong tay cầm binh khí, khuôn mặt hung hãn, tại trên cánh tay của bọn hắn mang theo một cái huy chương, lại là Diệp Phi hết sức quen thuộc Giao Long Dòng Binh Đoàn huy chương. Giao Long Dòng Binh Đoàn. Diệp Phi lông mày nhướng lên, không nghĩ tới vậy mà là sẽ tại nơi này gặp được Giao Long Dòng Binh Đoàn người. Diệp Phi nhìn về phía trong đó một cái vóc người khôi ngô, người mặc màu đen giáp da, tóc dài bay lên nam tử trung niên, thầm nghĩ, cái này hẳn là Giao Long Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng Giao Long. Giao Long thực lực rõ ràng so những người khác cao hơn một đoạn, trong tay cơ một đầu dài đến mười mấy thước liên tử thương, ra sức chém giết, những cái kia vây công địch nhân của bọn hắn đều vô cùng kiêng kỵ. Vây công bọn hắn người là một đám người mặc áo bào đen, hoàn toàn biến mất tại hắc ám bên trong người, căn bản ngay cả khuôn mặt đều nhìn không rõ ràng, giống như bọn hắn là một đám u linh. Những thứ này hẳn là Lữ trưởng Tùng nói những cái kia nhận nguyện ruộng người. Diệp Phi thầm nghĩ. Lúc này Giao Long Dòng Binh Đoàn quả bất địch chúng, tình thế đã là tràn ngập nguy hiểm, rất nhiều người trên thân đều bị thương. Tiếp qua nửa giờ, bọn hắn chỉ sợ cũng có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Làm sao xử lý? Chúng ta bên trên không lên. Ngốc hồ hỏi. Bên trên, những người này ta biết, cứu được chúng ta có thể kết minh. Diệp Phi nói. Tốt. Tất cả mọi người thập phần hưng phấn. Bọn hắn rốt cục có thể sử dụng mình vũ khí nóng. Ô ô ô. Cái này thời điểm, Ngải Mộc Đề ô ô kêu to, miệng của hắn còn bị bịt lại đâu. Chỉ cần không có ra ngoài, liền không cho phép ngươi nói chuyện, nếu không để ngươi một tháng không nói được lời nói. Diệp Phi uy hiếp nói. Ngải Mộc Đề nhẹ gật đầu, ánh mắt ngươi mười phần vô tội. Hắn bất quá chỉ là nói lời chuẩn một chút, có lớn như vậy sai lầm sao? Khai hỏa. Diệp Phi thấy mọi người đều đã là lấy ra vũ khí nóng, đứng ngay ngắn vị trí, hét to một tiếng. Đột đột đột. Bành bành bành. Ngọn lửa phun ra, dày đặc mưa đạn nháy mắt liền hướng về những người áo đen kia chút xuống dưới. Những người áo đen này không có phòng bị, không kịp trốn tránh, lập tức liền bị đánh thành cái sàng. Nhưng là, để Diệp Phi bọn người kinh hãi một màn xuất hiện, những người này bị đánh thành cái sàng về sau, vậy mà là không có huyết nhục vẩy ra ra, bọn hắn áo bào đen vỡ vụn bay ra, áo bào đen phía dưới bọn hắn đều hóa thành một mảnh khói đen tiêu tán giữa thiên địa ta đi. Diệp Phi lập tức khẽ giật mình, đây là sinh vật gì? Chết vậy mà hóa thành khói đen. Chẳng lẽ bọn hắn thật là lệ quỷ? Bất quá, bây giờ không phải là xoắn suýt những ngày thời điểm, hắn trong tay bưng một thanh mát thấm súng máy, điên cuồng bắn phá, những cái kia áo bào đen nhao nhao bị đánh thành khói đen. Có mấy cái áo bào đen hiển nhiên thực lực rất mạnh, thậm chí là đã đạt đến tiên cương cảnh, bọn hắn nhìn thấy tình thế không ổn, nhao nhao quay người đảo tàu. Chỗ nào đi? Đám này nhị hóa môn một trận đại sát đặc sát, hết sức hưng phấn, nơi nào sẽ cho phép những người này đảo tàu? Ngài Mục để bưng pháo máy lao ra, đột chính là một trận phát sạc. Ngài Chi càng là tiềm phục tại trên một thân cây, súng nắm bành 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 không ngừng bóc cỏ. Hắn hiện tại đối với súng nắm sử dụng càng thêm có tâm đắc, đối phó loại này cứng giả, liên tục không ngừng xạ kích, phong kín những người này trốn tránh lộ tuyến. Bành bành bành, mọi người lại là một trận nổ bắn ra, mấy cái kia áo bào đen chỉ có một cái đào thoát, cái khác toàn bộ bị đánh thành khói đen. Thoải mái. Ngài Mục để quát to một tiếng, cười ha ha. Ừm. Diệp Phi trừng ánh mắt lên. A. Khụ khụ. Ngài Mục để tranh thủ thời gian quay đầu đi, bị phong bế lấy miệng tư vị cũng không tốt. Các vị là ai? Lúc này, bên kia Giao Long đã là mang theo vô cùng rung động đi tới. Các hạ chính là Giao Long a? Diệp Phi khiêng mát thấm súng máy, cắn một cái nhánh cây nói. Loại tình huống này, hắn hẳn là cắn một cây xì gà, mang cái kính râm mới có hương vị, nhưng là đáng tiếc, cái này thế giới không có xì gà, cũng không có kính râm. Có cơ hội ngược lại là có thể để cải trắng làm một bộ kính râm, chuyện này với hắn đến nói không khó lắm. Diệp Phi thầm nghĩ. Vị huynh đệ kia nhận biết ta. Giao Long lông mày nhướng lên, đối phương biết hắn, cái này không thể tốt hơn. Tại nơi này gặp được một người bạn dù sao cũng so gặp được một địch nhân mạnh. Chương 568, Kết Minh. Diệp Phi trực tiếp lấy ra Giao Long Dòng Binh Đoàn Chí Tôn lệnh bài, nói: "Ta một cái tiền bối cùng các ngươi Giao Long Dòng Binh Đoàn Tiểu Sơn trưởng lão có chút giao tình." Chí Tôn lệnh bài. Giao Long nhìn thấy lệnh bài này, lập tức lấy làm kinh hãi, nói: "Ngươi là Lý Nguyên Bá Lý đại sư văn bối?" Hắn thông qua thư đã sớm đã là biết Lý Nguyên Bá sự tình. "Không tệ." Diệp Phi mỉm cười, nói: "Không biết Giao Long đoàn trưởng tìm U Minh trái cây tìm thế nào?" Diệp Phi đến tái ngoại một cái mục đích chủ yếu, chính là muốn tìm U Minh trái cây, trở về cho Hạ Thiên một chữa bệnh. Quả nhiên là Lý đại sư văn bối. Giao Long thấy Diệp Phi thậm chí ngay cả U Minh trái cây sự tình đều biết, chính là gật gật đầu, lấy ra một viên màu u lang quả, đưa cho Diệp Phi, nói: "Vậy liền phiền phức tiểu huynh đệ chuyển giao cho Lý đại sư." "Được rồi." Diệp Phi quan sát một chút, liền đem U Minh trái cây thu vào. "Còn không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào?" Giao Long lại hỏi. "A, ta gọi Diệp Phi, bọn hắn đều là bằng hữu của ta." Diệp Phi đem tất cả mọi người giới thiệu một lần. "Giao Long đoàn trưởng, ngươi tựa hồ đối với nơi này giải tương đối nhiều a." Giới thiệu xong xuôi về sau, Diệp Phi đối Giao Long nói: "Đích thật là." Giao Long gật đầu nói: "Khoảng thời gian này ta chi cho nên một mực tại tái ngoại, vì chính là điều tra nơi này, tốt có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn." Kia Giao Long đoàn trưởng điều tra khẳng định không ít, không biết có thể không thể cùng hưởng cho chúng ta một chút tin tức. Diệp Phi nói: "Không có vấn đề, chỉ cần là ta biết đến, đều có thể nói cho các ngươi biết." Giao Long mười phần thông khoái, không có bất luận cái gì nhăn nhó, đem mình điều tra kết quả đều cùng Diệp Phi bọn hắn nói một lần. Giao Long cái này người làm người chính là mười phần hào sảng, điểm này từ Giao Long dòng binh đoàn phong cách hành sự cũng có thể thấy được tới. Diệp Phi nghe một lần, cuối cùng phát hiện Giao Long cũng không nói đến cái gì quá nhiều tính thực chất đồ vật. Dù sao, cái này địa phương 1000 năm không có mở ra, lưu truyền xuống tin tức không có nhiều như vậy. "Các ngươi tìm tới một chút đồ vật sao?" Diệp Phi hỏi Giao Long. Giao Long lấy ra một bản bí tịch, nói: "Đây là chúng ta vừa mới tìm tới, nhưng là những cái kia thần tộc liền đến, nếu như không phải Diệp huynh đệ các ngươi kịp thời xuất hiện, sợ là chúng ta đã mất mạng ở đây." "Quyền bí tịch này cấp bậc cũng không thấp a." Diệp Phi nói: "Ta nghe nói, Vân Tần Đế quốc năm đó cũng là bởi vì tại nơi này đạt được số lớn chất bảo, cho nên mới cường thịnh ngàn năm." "Là có chuyện này." Giao Long nhẹ gật đầu, nói: "Nơi này đồ vật, tùy tiện xuất ra đi một kiện, đều là khó lường đồ vật, chính là vừa rồi ngươi U Minh trái cây, kỳ thật cũng là từ nơi này tìm tới." "Cái gì? Là tại nơi này tìm tới?" Diệp Phi nhịn không được sững sờ, khó trách hắn tìm nhiều như vậy địa phương cũng không tìm tới. "Diệp huynh đệ, nếu như không phải là các ngươi đã cứu chúng ta đã chết, bộ bí tịch này, liền xem như tạ ơn." Giao Long bỗng nhiên đem bí tịch trực tiếp đưa tới. "Giao Long đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Xem thường ta sao?" Diệp Phi lập tức cự tuyệt. Hắn cùng Giao Long Dòng Binh Đoàn quan hệ không tệ, Tiểu Sơn càng là vì hắn không tiếp cùng Cổ Kiếm Phi đối nghịch, cái này ân tình hắn nhớ kỹ, làm sao lại đoạt Giao Long đồ vật. "Diệp huynh đệ, ngươi khách khí, vừa rồi giết chết những cái kia thần tộc chính là bọn ngươi, cho nên cái này vốn là hẳn là thuộc về chúng ta cùng nhau." Giao Long nói. "Giao Long đại ca, ngươi mới là khách khí, đã ngươi gọi ta một tiếng huynh đệ, giúp ngươi cái chuyện nhỏ là hẳn là, nếu như còn muốn thù lao, ta vẫn xứng làm huynh đệ của ngươi sao?" Diệp Phi đương nhiên là vô luận làm sao không chịu thu. "Giao Long cái này người, có thể kết giao, Diệp Phi nguyện ý giao người bạn này." "Ha ha." Giao Long nhìn Diệp Phi một hồi, phát hiện Diệp Phi không phải lời khách sáo, cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Diệp Phi bả vai, nói: "Tốt, vậy ta liền nhận ngươi người huynh đệ này, về sau Diệp huynh đệ có gì cần hỗ trợ, thông báo một tiếng, chúng ta Giao Long Dòng Binh Đoàn tuyệt đối sẽ không chối từ một tiếng." "Tốt." Diệp Phi gật đầu nói: "Về sau ta còn thực sự có khả năng sẽ cần đến các ngươi địa phương." "Tốt." Giao Long lên tiếng. Nếu là chúng ta gặp, không bằng chúng ta liền kết minh đi, chúng ta cùng một chỗ thăm dò nơi này. Diệp Phi đề nghị. Nơi này mười phần quỷ dị, bọn hắn nhiều một số người, cũng có thể nhiều một phần lực lượng. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Phi có thể tin được Giao Long cái này người. Đó là đương nhiên là tốt. Giao Long cũng có ý đó. Mọi người tiếp tục lên đường, Giao Long nhìn xem Diệp Phi bọn hắn trong tay súng ống, nói, những này là cái gì đồ vật? Thật là lợi hại. Là một loại đặc thù phù bảo. Diệp Phi chỉ có thể là như thế giải thích. Thì ra là thế, không biết còn có không có dư thừa. Vi huynh cũng muốn mua một kiện. Giao Long nóng mắt nói, cái này đồ vật có giá trị không nhỏ, Giao Long đại ca nếu là có tài liệu, ta có thể giúp ngươi chế tác một thanh. Diệp Phi nói, cái gì? Đây là ngươi chế tác? Giao Long có chút mắt trợn tròn. Diệp Phi là cái gì cấp bậc luyện khí sư? Vậy mà có thể chế tác được loại này đồ vật? Không phải ta, là hắn. Diệp Phi chỉ Quách Song, nói, hắn là thất phẩm luyện khí đại sư. Cái gì? Giao Long càng thêm mắt trợn tròn, Quách Song lúc này mới bao lớn niên kỷ, chính là thất phẩm luyện khí đại sư. Cải Trắng, đem vật liệu cho Giao Long đại ca nói một chút. Diệp Phi đối Cải Trắng nói, tốt. Cải Trắng chỉ vào các loại súng ống, hỏi, ngươi muốn loại nào? Giao Long nghĩ, chỉ vào ngải mục để pháo máy nói, ta muốn cái này. Hắn không đốc, đương nhiên nhìn ra pháo máy uy lực lớn nhất. Ê, cần những tài liệu này. Cải Trắng trực tiếp ném đi một phần vật liệu danh sách quá khứ, đương nhiên là hai phần, hắn cũng sẽ không làm mua bán lô bốn. Mặc dù còn không có đến cái này trên thế giới bao lâu thời gian, nhưng là hắn đã có gian thương tiềm chất. Nhiều tài liệu như vậy, Giao Long nhìn thoáng qua, lập tức mí mắt chính là nhảy một cái. Liền xem như lấy bọn hắn Giao Long dòng binh đoàn cường đại, xuất ra nhiều như vậy cực phẩm vật liệu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Có này cũng có thể thấy, cái này một bang hai hàng mỗi một cái đều là cỡ nào giàu có, cũng có thể biết, Quách Song cái này thiên môn chuyển nhân kế thừa bao nhiêu tài sản. Ta vẫn là suy nghĩ thêm một cái đi. Giao Long do dự một chút, nói, mặc dù pháo máy uy lực đích thật là kinh người, nhưng là, lấy Giao Long dạng này thiên cương cảnh võ giả đến nói, hay là dùng dạng này đại giới đi đổi một bản bí tịch, hoặc là một kiện vũ khí áo giáp càng thêm có lợi. Bởi vậy cũng có thể thấy, Diệp Phi bọn hắn đám người này là cỡ nào bại gia. Cải Trắng phát minh tốt thì tốt, chính là quá bại gia. Có Giao Long dẫn đầu, bọn hắn liền không về phần như vậy con rồi không đầu đồng dạng đi loạn. Bọn hắn đi về phía trước một trận, đột nhiên phía trước bầu trời dâng lên một trận tử sắc hào quang. Có bảo vật. Mọi người lập tức đều là nhãn tình sáng lên, dạng này quan mang, khẳng định là cái gì đặc thù đồ vật phát ra tới. Chương 569, bảo hộ lột ra đi qua nhìn một chút. Mọi người phi tốc hướng về phía trước phóng đi. Xuyên qua một mảnh rừng cây, trước mắt là một mảnh đất trống trải, tại phía trước ước chừng hơn 10 dặm vị trí, một mảnh cung điện to lớn đứng vững. Mặc dù cung điện đã là tàn tạ không chịu nổi, nhưng là vẫn như cũ đó có thể thấy được trước đó nguy nga. Diệp Phi đã thấy bất luận cái gì cung điện, thành trì đều hoàn toàn không cách nào cùng tòa cung điện này tướng so sánh, hoàn toàn chính là voi cùng con kiến khác nhau. Tòa cung điện này, căn bản cũng không phải là phàm nhân có thể tạo nên. Cung điện, không phải là những cái được gọi là thần tộc nơi ở sao? Diệp Phi nhìn xem cái này rộng lớn cung điện, hít sâu một hơi. Trong này bọn gia hỏa này dám tự xưng thần tộc, quả nhiên là có chút môn đạo a, hẳn là chỉ là bọn hắn những cung điện kia một trong số đó. Giao Long nhìn xem cái cung điện này, ánh mắt lấp loé, nói, một trong số đó. Diệp Phi khẽ giật mình, thần tộc vậy mà còn có rất nhiều loại này quy mô cung điện. Không tệ. Giao Long nói, căn cứ ta được đến tin tức, nơi này tựa như là có 5 cái cung điện, phân biệt từ lúc trước bọn hắn 5 cái vương trưởng khống. 5 cái vương? Diệp Phi lông mày nhíu lại, nói, mặc kệ bọn hắn có mấy cái vương, cái cung điện này bên trong khẳng định sẽ có tốt đồ vật. Vừa rồi kia một đạo hào quang, khẳng định chính là bảo vật phát ra tới. Ừm, nghe nói chỉ cần là tiến vào cung điện bên trong, liền có thể đạt được bảo vật, chỉ là bên trong nguy hiểm cũng rất nhiều. Những người áo đen kia sẽ thủ hộ cung điện, bên trong cũng có rất nhiều cường đại cơ quan trận pháp. Giao Long nói, chúng ta cùng một chỗ hợp tác, cẩn thận một chút, làm sao cũng không về phần tay không mà về. Diệp Phi giờ khắc này trong lòng cũng dâng lên một vòng hưng phấn. Hắn thoát khỏi nghèo khó cơ hội tới. Cùng những người này so sánh, hắn thực sự là nghèo quá. Đi tới tàn tạ cung điện cổng, Diệp Phi bọn hắn lại là ngoài ý muốn gặp mặt khác một nhóm người. Bọn hắn làm sao cùng một chỗ? Diệp Phi nhướng mày. Bọn hắn gặp phải cái này một nhóm người, chính là trước đó gặp phải Hùng Gia mọi người, cùng trước đó cùng bọn hắn đối chiến những người kia. Hùng Phỉ Phỉ càng là đi theo Giang Phong bên người, hai mắt đưa tình nhận tình, rõ ràng đã là tình căn thâm trùng. Song phương gặp được, đều là dừng lại bước chân, giằng co một hồi. Lại là ngươi? Hùng Phỉ Phỉ hiện tại cực kỳ chán ghét nhìn thấy Diệp Phi, âm thanh lạnh lùng nói, là ta. Diệp Phi thản nhiên nói, là ngươi đã từng đã giúp ta tình nghĩa, ta khuyên ngươi một câu, không cần bảo hộ lộ ra, cuối cùng khả năng bị lão hổ ăn ngay cả cặn bã đều không thừa, cần phải ngươi quản. Hùng Phỉ Phỉ giận dữ nói, chúng ta Hùng Gia cùng món nợ của ngươi, chờ rời đi nơi này về sau, sẽ lại từ từ tính với ngươi. Tùy tiện. Diệp Phi lắc đầu, thảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ, Hùng Phỉ Phỉ hiện tại ý loạn tình mê, hoàn toàn bị cái kia Giang Phong cho mê hoặc, Diệp Phi nói cái gì, nàng cũng nghe không lọt. Hùng Gia những người khác cũng hám lợi đen lòng, vì có thể thu hoạch được lợi ích, vậy mà cùng những người này hợp tác, cuối cùng chỉ có thể là tự thực các quả. Diệp Phi mặc dù không biết cái kia Giang Phong một bằng người, nhưng là hắn cũng có thể nhìn ra, những người này đối Hùng Gia những người này, hoàn toàn là một loại cư cao lâm hạ thái độ. Giang Phong mặt ngoài biểu hiện giống như là một cái người khiêm tốn, nhưng là đối Hùng Phỉ Phỉ rõ ràng không có bất cứ tia cảm tình nào nhân tố ở bên trong. cái này người là một cái tâm cơ rất thâm trầm người. Bọn hắn rõ ràng thực lực so Hùng gia mạnh hơn nhiều, nhưng lại cùng Hùng gia hợp tác, tuyệt đối không phải là hảo tâm như vậy muốn cùng Hùng gia cùng một chỗ chia đều trong này bảo vật. Diệp Phi không có nói thêm cái gì, mang người hướng về bên trong đi. Hùng gia đã từng đối với hắn có ân, hắn cần thiết thời điểm sẽ hồi báo một chút, nhưng là sẽ không dùng mặt nóng chứng đi thiếp người ta mông lạnh. Nhìn xem Diệp Phi bọn hắn đi vào, Giang Phong mang theo giống như ấm áp nụ cười nói, hắn là các ngươi gia tộc địch nhân sao? Cần ta giúp ngươi xuất thủ sao? Hùng Phỉ Phỉ thấy Giang Phong như thế vì nàng nghĩ, một trái tim đều hóa. Nàng lắc đầu, nói, không cần, đây là chúng ta gia tộc và hắn ở giữa ân oán, chờ có cơ hội thời điểm chúng ta sẽ đi cùng hắn tính sổ. Tốt ta, nếu là có cần, tùy thời nói cho ta. Giang Phong một bộ ôn nhu quan tâm dáng vẻ. Ừm. Hùng Phỉ Phỉ ngượng ngùng gật đầu nói. Diệp Phi bọn hắn thuận tòa cung điện này đại lộ hướng về bên trong đi đến một nửa thời điểm, liền đã là cảm giác được tòa cung điện này vô cùng kỳ dị. Bình thường cung điện, liền xem như đã tàn tạng, nhưng là cũng sẽ có một chút thanh âm chuyển tới, tỉ như côn trùng gọi loại hình thanh âm, hoặc là phong thanh. Nhưng là tòa cung điện này lại là không có một chút âm thanh, giống như là một cái chân không thế giới. Nơi này thật yên tĩnh a. Ngài Chỉ nói, có phát hiện nguy hiểm không? Diệp Phi hỏi. Ngài Chỉ làm sát thủ, thần thức 10 phần nhạy cảm, con mắt cũng dễ dùng, cho nên Diệp Phi hỏi hắn. Không có. Ngài Chỉ lắc đầu, nói, chính là bởi vì dạng này, cho nên ta mới cảm thấy bất an. Nếu là không có âm thanh, vậy liền chế tác được một điểm thanh âm. Diệp Phi nói, lấy ra sọt gùn đối bầu trời liền đến một phát. Bành! Sọt gùn thanh âm tại toàn bộ trong cung điện quanh quẩn, thật lâu không thôi. Kéo kẹt kéo kẹt. Cung điện bên trong bắt đầu vang lên một cỗ kỳ lạ tựa như là mài răng thanh âm, nghe 10 phần khiếp người. Tích tích bành bành. Rất nhanh, Diệp Phi bọn hắn lại nghe thấy bên trong chuyển đến một trận kịch liệt thanh âm đánh nhau, còn kèm theo rú thảm thanh âm. Có người đã tiến vào. Diệp Phi lông mày nhướng lên, lúc ấy từ cửa vào tiến đến nhiều người như vậy, đều là so với bọn hắn trước tiến đến, cái cung điện này không có khả năng không có người ngoài tiến vào. Diệp Phi một thương này, kinh động đến trong này nguy hiểm, lập tức đều phóng thích ra ngoài. Diệp Phi chi cho nên đột ngột làm như thế, là muốn đem những này nguy hiểm cho đặt tới bên ngoài đến, không cần chờ bọn hắn lén lút đi vào, kết quả bị phục kích. Đối phương nếu là giấu ở nơi này, khẳng định là đối nơi này càng thêm quen thuộc, cũng biết bọn hắn tới. Đối phương không có lập tức xuất thủ, chỉ có thể nói rõ bọn hắn là đang tìm kiếm cơ hội thích hợp nhất, đợi đến cái kia thời điểm, Diệp Phi bọn hắn liền sẽ lâm vào đối phương tính toán bên trong, hoàn toàn bị động. Tha rằng như vậy, còn không bằng dạng này trắng trợn giết đi vào. Để trong này những cái kia đồ vật hiện thân ra, đem nguy hiểm đặt tới bên ngoài, kết thể liền dễ dàng hơn nhiều. Những người áo đen kia tại nơi này, Ngải Trì hai mắt lóe lên một vòng tinh mang, nói, nơi này hẳn là bọn hắn căn cứ. Đây là khẳng định. Diệp Phi nói, như thế lớn một mảnh cung điện, làm sao có thể không có những người áo đen này chiếm cứ đâu? Xem ra, muốn đạt được những cái kia bảo vật, thế nhưng là không có dễ dàng như vậy a. Giao Long nói, chân chính nguy hiểm, thường thường là bởi vì lòng tham mà bạo lộ ra, cho nên chúng ta tốt nhất đừng quá tham lam. Nếu là quá mức nguy hiểm, cũng đừng có xuất thủ. Diệp Phi nói, mặc dù hắn rất khát vọng thoát khỏi nghèo khó, nhưng là hắn tuyệt đối không hy vọng bởi vì tham lam mà hỏng việc. Tốt. Giao Long gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng là minh bạch cái này đạo lý. Bọn hắn lại tiến vào trong đi, liền phát hiện rất nhiều người áo đen bắt đầu nhanh chóng di động, tùy thời chuẩn bị đối bọn hắn phát động công kích. Chương 570, Tâm Nhãn Thành thật ngang bướng tiến vào cung điện cái thứ nhất đại môn, bên trong liền xuất hiện rất nhiều đường rẽ. Chúng ta đi chỗ nào? Giao Long hỏi. Đi ở giữa. Diệp Phi vung tay lên, nói, nếu là nơi này đã từng thật là có qua to lớn huy hoàng, như vậy, tốt đồ vật khẳng định đều ở giữa vị trí. Bất kỳ một cái nào có quyền lực người, đều hy vọng mình có thể đứng ở trung tâm nhất vị trí, bị người mà bái. Nói tốt, bất quá, ở giữa khẳng định là cũng sẽ 10 phần nguy hiểm. Giao Long nói, cẩn thận một chút, thực sự không được liền chạy thôi. Diệp Phi trên mặt lộ ra một vòng vô sỉ tiêu dung. Diệp Phi nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không xông hảo hán, đánh không lại không chạy, chẳng lẽ chờ chết sao? Bọn hắn tiến vào đạo thứ hai đại môn về sau, liền thấy trên quảng trường, lít nha lít nhít đứng vững rất nhiều pho tượng. Những này pho tượng, giống như là tượng binh mã đồng dạng, toàn bộ đều mặc áo giáp đứng tại nơi đó, hình thành một cái to lớn quân trận, 10 phần chỉnh tề, mà lại, tại cái này quân trận bên trong, còn có rất nhiều yêu thú phụ trợ. Thì như voi, mãnh hổ chờ chút. Nhìn tốt rất thật a. Diệp Phi bọn người vừa mới tiến đến, đều là giật nảy mình, nhìn kỹ lúc, mới phát hiện là pho tượng. Những này đồ vật, nhìn thật quỷ dị. Giao Long nhìn một hồi về sau, đống nhiên nói, những người áo đen kia làm sao không có công kích chúng ta? Ngài Chỉ hiếu kỳ bốn phía nhìn quanh. Diệp Phi suy tư một hồi, đột nhiên bưng lên sọt gùn, đối những này pho tượng liền đến một phát. Bành! Sọt gùn nổ bắn ra đi, những này pho tượng dù cho là kim loại chế thành, cũng bị đánh đứt gây lái đi. Bị cải trắng thăng cấp về sau sọt gùn, uy lực đích thật là hết sức kinh người. Pho tượng đứt gãy về sau, bên trong toát ra rất nhiều khói đen, lượn lờ mềm mại bay lên trời cao. Những này pho tượng có gì đó quái lạ, xử lý trước lại nói. Diệp Phi quát to một tiếng, tiếp tục mở lửa. Những người khác cũng phát hiện, cùng một chỗ đối những này pho tượng liền đem mưa đạn chút xuống dưới. Bọn hắn vừa mới đánh không bao lâu, những này pho tượng đột nhiên liền bỗng nhiên bá một tiếng mở mắt, đen nhánh quang mang mang theo lệnh thấu xương sắc khí, nhìn về phía Diệp Phi bọn người. Những này pho tượng quả nhiên là có thể hoạt động. Giết! Những này pho tượng giống lớn một tiếng, cùng một chỗ hướng về Diệp Phi bọn người liền lao đến. Xoa, nhiều lắm, rút lui. Diệp Phi thấy thế không ổn, chào hỏi một tiếng liền tranh thủ thời gian kéo hô. Loại này thời điểm cũng không phải mạo xưng anh hùng thời điểm.
chạy a.
Tất cả mọi người là vung ra nha tử, điên cuồng chạy trốn. Nhưng là, những này pho tượng theo đuổi không bỏ, tựa hồ nhất định phải đem Diệp Phi bọn hắn cho xé thành vỡ nát. Diệp Phi bọn hắn hoảng hốt chạy bừa, khắp nơi tán loạn, một bên chạy một bên dùng súng ống khai hỏa, mới khó khăn lắm ngăn cản được những này pho tượng. Ước chừng là chạy nửa giờ, bọn hắn rốt cục thoát khỏi những này pho tượng truy sát, ngồi tại một chỗ vườn hoa bên trong thở dốc. Con mụ nó, bọn gia hỏa này thực lực thật mạnh, nếu là không có những này súng tháo, thật sự chính là rất khó đào thoát. Giao Long mấy người cũng là lòng còn sợ hãi, bọn hắn cùng những này pho tượng cận thân giao thủ mấy lần, phát hiện những này pho tượng thực lực vậy mà là đều chỉ ít đạt đến thần hồn cảnh trình độ. Lúc đầu, bọn hắn có 3 cái thiên cương cảnh, đối phương liền xem như đều là thần hồn cảnh, cũng không tính là gì. Nhưng là, những này pho tượng thân thể đều là kim loại chế thành, căn bản không biết đau đớn, trừ phi đem đánh nát, bằng không mà nói, căn bản giết không chết. Chúng ta bây giờ đây là ở đâu bên trong? Ngốc Hổ chuyển động đầu, hỏi. Không biết. Xem ra tựa như là một hoa biên. A Lý nói. Nơi này hẳn là ở một chút quý tộc. Từ từ cái này thời điểm nhìn lướt qua bốn phía, nói, mặc dù nơi này kiến trúc cùng phía ngoài phong cách khác biệt rất lớn, nhưng là bất luận chủng tộc nào, quý tộc ở lại địa phương, khẳng định đều là có một chút đặc thù. Nếu như nơi này đều là ở một chút quý tộc lời nói, có lẽ chúng ta thật sự có thể tìm tới một chút tốt đồ vật. Nói có lý. Diệp Phi tán thưởng sờ lên Tư Tư đầu, sau đó vung tay lên, nói, đi, bất kỳ một cái nào địa phương đều không cần bỏ qua, khẩu hiệu của chúng ta là, cho dù là một kiện áo ngực cũng phải mang đi. Mọi người, Diệp Phi đây là nghèo thành dạng gì a? Thậm chí ngay cả áo ngực đều không buông tha. Mọi người chia mấy tổ, tại cái này trạch viện bên trong tìm đòi. Thông qua nơi này gian phòng bài trí, Tư Tư nói không sai, nơi này khẳng định là quý tộc nơi ở cho nên, chỉ cần là cẩn thận tra tìm, vận khí không quá kém, khẳng định là có thể nhặt được một chút đồ vật. Nửa giờ, mọi người lục soát hoàn tất. Diệp Phi một mặt buồn bực đi tới, hắn vận khí thật không thể dùng trên lệch để hình dung, quả thực chính là hoàn toàn không có vận khí, ngay cả một kiện áo ngực đều không có tìm được. Mọi người thu hoạch thế nào? Diệp Phi nhìn xem đã đều vơ vét hoàn tất mọi người, buồn bực hỏi. Đây là thu hoạch của ta. Ngang bướng cao hứng bừng bừng, ôm một đống tơ lụa chế phẩm cho mọi người khoe khoang. Cái này là cái gì? Tất cả mọi người là sức sở. Chẳng lẽ nói là cái gì đặc thù vật liệu chế thành vải bóc? Tất cả mọi người lộ ra thần sắc suy tư. Đây là áo ngực a, toàn bộ đều là áo ngực, chí ít có trên trăm kiện, thế nào? Thu hoạch của ta rất lớn a. Ngang bướng cao hứng bừng bừng đạo. Mọi người khỏe miệng đều là từng trận run rẩy, cái này hai hàng, vậy mà thật tìm một đống áo ngực tới. Thế nào? Chẳng lẽ những này áo ngực là giả sao? Ngang bướng nhìn xem vẻ mặt của mọi người, kinh ngạc nói, ta chỉ nghe nói qua ngực giả, chưa nghe nói qua còn có giả áo ngực à. Diệp Phi hít sâu một hơi, trên mặt cố gắng gạt ra tiếu dung đến, vô vô ngang bướng bà bay, nói, không, đây đều là thật áo ngực, ngươi phát đại tài, cố mà chân quý, về sau cưới vợ cần phải. Ai nha, khen ta đều không tốt ý tứ. Ngang bướng một trận đèn thùng, nói, vậy ta đem những này áo ngực hảo hảo chỉnh lý một chút, chân tặng. Nói, ngang bướng chạy đến đi một bên chỉnh lý những này đủ mọi màu sắc, loẹt loẹt áo ngực. Cái kia, những người khác còn có cái gì thu hoạch? Diệp Phi miễn cưỡng ổn định tâm tình của mình, tiếp tục hỏi những người khác. Ta tìm được một cây bằng kiếm, nhìn không phải phàm phẩm. Tư Tư nói, lấy ra một thanh dài hơn một thước bằng kiếm, trên vỏ kiếm khảm nạm lấy bảo thạch, 10 phần xa hoa mỹ lệ. Bá một tiếng đem đoạn kiếm rút ra, kiếm quang lập lòe, hàng khí bức người, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, chí ít thất phẩm trở lên vũ khí, thậm chí khả năng đạt đến bát phẩm, cửu phẩm. Không tệ. Diệp Phi hưng phấn gật gật đầu, có thể có được như thế một thanh vũ khí, liền không có uổng phí đến một chuyến. Ta tìm được một kiện áo giáp. Ngải Mộc Đề hưng phấn chỉ vào trên người một bộ nhìn 10 phần nặng nề áo giáp nói, trước đó Ngải Mộc Đề cũng là có xuyên áo giáp, tạo hình cùng bộ này nhìn không sai biệt lắm, nhưng là, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, bộ này áo giáp phẩm chất vô cùng cao, phía trên phủ văn quang mang lấp lóe, áo giáp bản thân tính chất đen nhánh thâm trầm, lực phòng ngự hiển nhiên 10 phần kinh người. Không tệ. Diệp Phi gật gật đầu, thay Ngải Mộc Đề cao hứng. Ngải Mộc Đề là khiên tịt chiến sĩ, có dạng này một bộ áo giáp, thực lực có thể tăng lên không ít. Chương 571, quỷ đả tường còn ai có thu hoạch? Diệp Phi hỏi lại, ta Ali cử đi một chút tay, lấy ra một đôi treo lên đám mây đồ án giày, nói, cái này một đôi giày mặc vào, có thể tốc độ tăng lên, với ta mà nói phù hợp. Tốt. Diệp Phi gật gật đầu, Ali là nhanh nhẹn hình võ giả, cái này đôi giày hoàn toàn chính xác rất thích hợp. Những người khác còn có cái gì thu hoạch sao? Mọi người lắc đầu. Bọn hắn mặc dù cũng tìm được một chút đồ vật, nhưng là đều không phải cái gì chân quý vật phẩm, cũng không đáng tiền. Không sao, mọi người không cần nhục trí, nơi này như thế lớn, chúng ta mới lục soát như thế một khối nhỏ khu vực, liền được 3 kiện cực phẩm trang bị, lại tiếp tục lục soát xuống dưới, khẳng định còn sẽ có thu hoạch. Diệp Phi cổ vũ mọi người nói, không sai, đi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm đi. Giao Long cũng thập phần hưng phấn, mặc dù hắn không có tìm được cái gì tốt đồ vật, nhưng là nếu là Ali bọn hắn có thể tại nơi này tìm tới tốt đồ vật, bọn hắn liền cũng có cơ hội. Bọn hắn vừa mới muốn quay người rời đi, đột nhiên, ngay tại nơi đó chỉnh lý lót ngực ngang bướng đột nhiên kêu lên, ai nha, mỹ nữ, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ sở, các ngươi nhưng không thể đùa bỡn ta, tâm ta có chỗ thuộc. Mọi người khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, lập tức đột nhiên lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy lúc này ở ngang bướng bốn phía, vây quanh mười mấy tên người mặc các loại cung trang tuyệt sắc mỹ nữ, các nàng từng cái khuôn mặt xinh đẹp, tư thái vũ mị, sóng mắt lưu chuyển, đem ngang bướng cho đoàn đoàn bao vây tại bên trong, không ngừng tại ngang bướng trên thân sở lấy. Chỉ là, ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng, những mỹ nữ này khỏe miệng sẽ chảy ra một tia nước bọt, ánh mắt của các nàng cũng sẽ đột nhiên biến thành giống như nhìn một cái đồ ăn. Quỷ. Diệp Phi lấy làm kinh hãi. Vừa rồi bọn hắn đều tìm tới, nơi này căn bản là không có bất luận cái gì người sống tồn tại. Mà lại, nếu quả như thật có địch nhân đến, lấy bọn hắn thực lực, chí ít đều có thể sớm cảnh giác. Hiện tại, nơi này đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy mỹ nữ, trừ là quỷ, liền không có bất luận cái gì giải thích. Ai nha, các ngươi không muốn như vậy, người ta thế nhưng là sự nam đâu. Ngang bướng bị một đám mỹ nữ vây quanh, cực kỳ quấn bách, muốn lao ra, lại làm không được, hoa mắt chóng mặt, sắc mặt phím hồng, hiển nhiên thần trí đều đã có chút không rõ ràng. Nhanh cứu ngang bướng. Diệp Phi trong lòng chấn kinh, những này nữ quỷ một nháy mắt liền có thể để ngang bướng mất đi thần trí, thực lực thực sự là không như bình thường, nếu là lại kéo một hồi, ngang bướng khả năng liền bị các nàng ăn. Diệp Phi cái thứ nhất tiến lên, không có sử dụng súng ống, kẻ sải gạ vung bẩy ra, đối ngoại vi mấy cái nữ quỷ liền quét tới. Ba 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 phong chi thương bạo phát đi ra, lập tức liền đem những này nữ quỷ cho xé thành vỡ nát. Những người khác cũng xuống lại, một trận dồn sức đánh, những này nữ quỷ rất nhanh liền bị đánh thân hình hoàn toàn vỡ vụn, chôn bụi. Ai nha, vừa rồi thật nhiều mỹ nữ à, đều nghĩ chiếm ta tiện nghi, tốt thẹn thùng à, ta nhưng vẫn là sử nam đâu. Ngang bướng nhăn nhó nói, thẹn thùng cái rắm, ngươi vừa rồi kém chút bị quỷ ăn. Diệp Phi hung hăng tại ngang bướng trên đầu quất một cái tát, mắng. Ngang bướng bị Diệp Phi quất một cái tát, dùng sức lắc lắc đầu, tỉnh táo lại, nói, a, vừa rồi thế nào? Ta vừa rồi giống như nhìn thấy thật nhiều mỹ nữ muốn hai mươi ta dùng hết toàn lực dãy rủa, khàn cả giọng kêu to, liều mạng chống cự, nhưng là vẫn là không ngăn cản được, loại kia cảm giác, thật sự là tốt kích thích đâu. Ngươi tiếp tục đâm kích đi tốt, rất nhanh liền có thể biến thành một bộ thây khô. Diệp Phi mắng, nơi này không có đơn giản như vậy, chúng ta đi nhanh đi. Giao Long sắc mặt chỉnh trọng nói, ừm, đi. Diệp Phi cũng cảm thấy những cái kia nữ quỷ có chút kỳ quái, vẫn là tranh thủ thời gian rời đi tốt. Không muốn đi nha, cùng chúng ta chơi chơi trốn tìm mà. Kỳ hỉ, bắt được ngươi. Bọn hắn vừa mới quay người, đột nhiên lại là một trận như chuông bạc thanh âm truyền đến, tất cả mọi người nhìn thấy một vòng bóng hình xinh đẹp thổi qua, quần áo bị lôi kéo một chút. Không chết. Diệp Phi lập tức sắc mặt thay đổi. Lệ quỷ, kỳ thật cũng chính là âm hồn, mặc dù không có hình thể, nhưng là nếu như bị dương cương chi lực công kích, cũng sẽ tiêu tán. Liền giống với Lây Tiểu Thiến chi cường đại, nếu như đụng phải cường đại cao thủ, cũng có thể chém nát, hồn phi phách tán. Nhưng là những này nữ quỷ bị bọn hắn đánh cho một trận, vậy mà là không có hồn phi phách tán, lại lần nữa ngưng tụ, thực sự là rất quỷ dị. Đừng quản cái khác, lao ra. Diệp Phi hét lớn. Tốt. Mọi người tập hợp đến cùng một chỗ xông ra ngoài đi. Nhưng là, mắt thấy đến cạnh cửa, bên hai của bọn hắn lại chuyển tới trận chuông bạc âm thanh, sau đó, bọn hắn liền phát hiện, bọn hắn vậy mà là lại về tới viện tử bên trong. Cái này một chút, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Những này nữ quỷ có gì đó quái lạ. Diệp Phi sắc mặt hết sức nghiêm túc. Làm sao bây giờ? Ali toàn thân rúc vào một chỗ, giang run lên nói. Diệp Phi nhíu mày, hừ một tiếng, nói, đã không cho chúng ta ra ngoài, vậy chúng ta liền đem nơi này hủy. Diệp Phi nói, vươn lên sọt gùn đối một tòa nhà liền đến một phát. Bành! Một tiếng vang trầm, một đạo thân ảnh khổng lồ bay ra ngoài, a a một trận kêu thảm về sau, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Mọi người tập trung nhìn vào, phát hiện đạo thân ảnh này vậy mà là Ngải Mục Đề. Ngải Mục Đề, ngươi làm sao tại họng súng của ta phía trước? Diệp Phi triệt để chấn kinh. Ta làm sao biết ta? Ta liền cảm giác bị hung hăng đụng một chút, liền bay ra ngoài. May mắn có cái này áo giáp a, bằng không, một thương kia ta tuyệt đối xong đời. Ngải Mục Đề nhếch răng quét miệng đứng lên, phía sau lưng áo giáp bị đánh đã xuất hiện tổn hại. Ngại ngại cái đầu, quỷ đả tường. Diệp Phi cắn răng nói. Đối phương cái này quỷ đả tường, uy lực cũng quá đại một chút ta. Lấy hắn thần thức cường độ, vậy mà đều không có phân biệt ra được. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người có chút kinh hoàng. Tất cả chúng ta tay cầm tay, không cần tách ra, cùng một chỗ xông, ta không tin không xông ra được. Diệp Phi trong mắt lóe lên một vòng kiên định qua mang. Tốt. Mọi người kéo tay, ánh mắt kiên định, chuẩn bị cùng một chỗ lao ra. Nhưng là, đúng lúc này, Diệp Phi bỗng nhiên cảm giác trong tay trắng nõn nà, hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện nguyên bản hắn lôi kéo ngốc hổ không biết khi nào biến thành một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Mẹ nó. Diệp Phi kêu một tiếng, tranh thủ thời gian buông lòng tay ra. Diệp Phi rung động trong lòng, đối phương cái này quỷ đả tường thực sự là quá lợi hại, thậm chí ngay cả hắn tinh thần đều có thể quấy nhiễu, trong lúc bất chi bất giác thay thế người đứng bên cạnh hắn. Hiện tại, Diệp Phi đã không thể tin được bên người bất luận cái gì một người. Bất luận cái gì một người, đều có thể là lệ quỷ giả trang. Cái này địa phương quả nhiên là rất hung hiểm a. Diệp Phi trở nên đau đầu. Nếu là những cái kia nhìn thấy đồ vật, cho dù là mạnh hơn, hắn cũng không e ngại. Nhưng là hết lần này tới lần khác là loại này không nhìn thấy sợ không được lệ quỷ, liền thực sự là rất khó làm. Công tử, đến nha. Người ta thật là tỉ mịch. Lúc này, một cái thanh xuân hoạt bát nữ quỷ phi thân nhào tới. Cút. Diệp Phi hét lớn một tiếng, một quyền đem cái này nữ quỷ đánh tan. Nhưng là sau một khắc, hắn cảm giác phía sau bị một cái thân thể mềm mại ôm lấy, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn thì thầm nói, công tử, không cần lớn như vậy lực nha. Sợ đau. Mẹ nó. Diệp Phi giật nảy cả mình, quay người chính là một quyền. Nhưng là, một quyền này vẫn như cũng là đánh hụt. Cái này mỹ nữ đứng tại cách đó không xa, ha 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 che miệng yêu kiểu cười. Lơ đãng, khoe miệng của nàng bên cạnh còn chảy ra mảng lớn nước bọt, tựa như là thèm không được rồi. Chương 572, không thu hoạch được gì. Diệp Phi liên tục ra quyền, muốn đem những này lệ quỷ cho xử lý, nhưng là đánh nửa ngày, những này nữ quỷ lại là đối loại này vật lý công kích hoàn toàn miễn dịch, không chút nào có hiệu quả. Tiếp tục như vậy, sợ là chúng ta cũng phải bị ăn hết. Diệp Phi không ngừng lắc đầu, suy tư cách đối phó. Không bằng để Tiểu Thiến ra thử một chút đi. Tiểu Thiến mặc dù nói là mệnh nguồn của ta, nhưng là cũng là dung hợp lệ quỷ, nói không chừng hữu dụng. Cuối cùng, Diệp Phi chỉ có thể là sử dụng sau cùng sát chiêu. Bạch. Tiểu Thiến thân ảnh nổi lên, bốn phía nhiệt độ lập tức liền hàng mười mấy độ, tựa như là mở ra siêu cấp điều hòa không khí. Nhìn rõ ràng tình huống xung quanh, Tiểu Thiến con ngươi đen nhánh bỗng nhiên lóe lên một vòng hưng phấn, loại này hưng phấn, tựa như là thợ săn gặp được ngưỡng mộ trong lòng con mồi. Siêu. Tiểu Thiến không cần Diệp Phi chỉ huy, nháy mắt ngay tại nơi đó biến mất không thấy gì nữa. Siêu siêu siêu. Diệp Phi có thể nghe được thân ảnh không ngừng xuyên lục soát thanh âm. Đợi đến thanh âm biến mất thời điểm, Diệp Phi hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy mọi người ngã trái ngã phải, có hét to, có lung tung huy quyền, thanh sắc câu lệ, hỗn loạn một mảnh. Hiển nhiên, bọn hắn vừa mới cũng không chịu nổi. Bất quá, có hai người ngoại lệ, một cái là Ngang Bướng, một cái là Ngải Mục Đề. Ngang Bướng lúc này nằm trên mặt đất, hở ngực lộ sữa, trên mặt một bộ hưởng thụ biểu lộ, trong miệng lẩm bẩm nói, bà bối, tới đi, không cần bởi vì ta là sử nam liền thương tiếc ta, dùng sức a, thỏa thích trả đạm ta đi. Mọi người, tại một bên khác, Ngải Mục Đề lúc này tựa như là một con phát tình châu đực, hai gò má đà đỏ, chảy nước miếng chảy đầy đất, ánh mắt mê ly nói, em gái, đến, đừng thẹn thùng, để ca giúp ngươi cởi áo. Chật chật, vóc người này, so nhà ta con kia châu cái mạnh hơn nhiều. Sạ Mạn trên trán, mắt trần có thể thấy dâng lên từng đợt hát tuyến. Bạch, Sạ Mạn một chút cười tại Ngải Mục Đề trên thân, giơ truy đối Ngải Mục Đề đầu chính là một trận dồn sức đánh. Đừng thẹn thùng a, ta giúp ngươi nuối lòng gân cốt. Mọi người thức thời đều xem như không nhìn thấy, quay đầu đi huýt sáo, xem xét tổn thất. May mắn, Tiểu Thiến xuất hiện kịp thời, hóa giải nguy cơ, mọi người không có nhận quá lớn thương hại, bằng không mà nói, nếu là lại kéo dài một đoạn thời gian, mọi người rất có thể liền sẽ có thương vong. Tiểu Thiến đâu? Diệp Phi quay đầu tìm kiếm Tiểu Thiến, phát hiện Tiểu Thiến miệng bên trong đang nhấm ướt, tựa như là vừa mới ăn cái gì đồ vật. Tiểu Thiến là quỷ, có thể ăn cái gì đồ vật? Diệp Phi nhịn không được khẽ giật mình. Lập tức, Diệp Phi một trận ác hàn, chẳng lẽ Tiểu Thiến đem vừa rồi những cái kia nữ quỷ đều ăn? Tiểu Thiến thật đúng là bá đạo. Mọi người lúc này cũng phát hiện Tiểu Thiến, quát to một tiếng, cùng một chỗ giơ súng lên. Bình tĩnh, nàng không phải nữ quỷ, nàng là ta nữ quỷ. Diệp Phi giải thích nói, hắn cũng không có ý định ẩn tàng Tiểu Thiến, dù sao tại nơi này hắn phải cần đến Tiểu Thiến, lúc nào cũng có thể bị phát hiện, ẩn tàng cũng không có ý nghĩa. Giao Long bọn người có thể sẽ bởi vì Tiểu Thiến suy đoán ra hắn chính là Lý Nguyên Bá, nhưng là Diệp Phi cũng không cần thiết. Trước kia chi cho nên dùng tên giả, là bởi vì hắn thực lực không đủ, sợ bị thế lực cường đại nuốt lại. Nhưng là hiện tại, Diệp Phi thực lực đã đầy đủ, bất kỳ một thế lực nào muốn động đến hắn, đều phải ước lượng một phen. Người nữ quỷ. Tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Ừm, là ta trước đó liền thu phục nữ quỷ, cùng mệnh hồn của ta dung hợp là một, có thể làm võ hồn phân thân đến sử dụng. Vừa rồi chính là nàng đánh chết những cái kia nữ quỷ. Diệp Phi tiếp tục giải thích cặn kẽ. T. Ngải Trí nghe vậy, hít một hơi dài, giơ ngón tay cái lên, một bộ cam bái hạ phong dáng vẻ, nói, Diệp Minh, ngươi quả nhiên là chúng ta chi điển hình, ngay cả nữ quỷ đều không buông tha, luyện chế thành võ hồn phân thân, lúc nào cũng hưởng dụng, tại hạ bội phục, bội phục. Diệp Minh, chúng ta thật muốn hướng ngươi học tập a, lên tới 80 tuổi, xuống đến 8 tuổi, thậm chí vượt ra khỏi chủng tộc giới hạn, sinh tử giới hạn, một cái đều không buông tha. Quách Song cũng ở một bên tán thán nói. Diệp Phi lập tức trên trán dâng lên vô số hát tuyến, hai cái này hai hàng, quả nhiên là chuyên môn hướng lệnh ra châu nghĩ. Hai người bọn họ nếu có thể bình thường một lần, mới kỳ quái. Diệp huynh đệ, ngươi cái này võ hồn phân thân, cùng Lý Nguyên Bá Lý đại sư chính là xuất từ đồng nguyên sao? Lúc này, Giao Long ở một bên rung động nói. Diệp Phi lúc ấy lấy Lý Nguyên Bá thân phận trên lôi đài dùng võ hồn phân thân chặn lại Đỗ Rộng Đào một kích, Giao Long cũng là biết đến. Ừm, là đồng nguyên. Diệp Phi cũng không có chủ động thừa nhận, liền để Giao Long đi phòng đoán đi. Có cái này phân thân, đối phó những này quỷ vật liền dễ dàng nhiều hơn. Giao Long một mặt ghét dị, những này quỷ vật không phải bình thường phương pháp căn bản là không có cách đối phó. Tốt, chúng ta đi cái khác địa phương xem một chút đi. Diệp Phi đem mọi người tập hợp, chuẩn bị đi cái khác địa phương lục soát một chút. Tại loại này địa phương, chính là muốn nắm chặt thời gian, tận lực lục soát càng nhiều địa phương, mới có thể có tốt hơn thu hoạch. Rất nhanh, bọn hắn lại tới một cái khác biệt tử. Lần này, Diệp Phi trực tiếp thả ra Tiểu Thiến cùng Long Hồn, để bọn hắn cùng một chỗ giúp mình lục soát. Nhiều người tìm tới bảo vật tỷ lệ càng lớn hơn. Cái này, đây là cái gì? Một con rồng. Nhìn thấy đầu này Long Hồn, mọi người lần nữa chấn kinh. Ừm, trong lúc vô tình dung hợp một con rồng hồn, cũng là ta võ hồn phân thân. Diệp Phi lạnh nhạt nói. Giao Long mấy cái thiên cương cảnh võ giả cái này gọi một cái ghen tị à, bọn hắn đều đạt tới thiên cương cảnh thời gian thật dài, nhưng là cũng không có có thể tu luyện ra võ hồn phân thân. Kết quả Diệp Phi chỉ có thần hồn cảnh nhất trọng, trực tiếp liền có hai cái võ hồn phân thân, cái này thật sự là có chút quá đả kích người. Mọi người bắt đầu ở trong sân lục soát, lần này Diệp Phi trực tiếp mở ra bạo lực lục soát hình thức, phàm là ngăn cản địa phương, trực tiếp đánh nát, phải tất yếu tìm tới mỗi một chỗ chi tiết, không buông tha bất kỳ một cái nào địa phương. Ngay tại lục soát, Diệp Phi đạt được Tiểu Thiến cùng Long Hồn hồi báo, bọn hắn lại gặp quỷ vật, chuẩn bị đi diệt đi. Diệp Phi cho phép. Những này quỷ vật xuất hiện, cuối cùng sẽ mang đến phiền phức, trước tiêu diệt có thể để phòng vạn nhất. Trải qua nửa giờ lục soát, bọn hắn rốt cục tìm xong cái viện này. mọi người tụ tập tại viện tử bên trong, biểu hiện ra thu hoạch của mình. Ta lần này tìm được một thanh bảo đao, cấp bậc không thấp. Giao Long Dung binh đoàn bên kia một cái võ giả hưng phấn nói, ta tìm được một bản bí tịch, là một bản quyền pháp, phẩm cấp cũng rất cao. Quách Song cầm một bản bí tịch nói, ta tìm được một cây trường thương, mặc dù không cần đến, nhưng là có thể bán không ít tiền. Ngốc Hổ nói, mọi người nhao nhao biểu hiện ra, lại có không ít người đều tìm đến bảo vật. Diệp Minh, ngươi tìm được bảo vật gì? Quách Song hỏi. Ta. Diệp Phi miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, ta lần này không có tìm được cái gì hữu dụng đồ vật, bất quá không quan hệ, tốt đồ vật khẳng định đều là ở phía sau. Ừm, nói không sai, chúng ta mới tìm lần ấy địa phương, liền thu hoạch nhiều như vậy đồ vật, đằng sau khẳng định còn sẽ có tốt hơn. Giao Long gật đầu nói, chúng ta nắm chặt thời gian, lại đi cái khác địa phương. Sau đó, mọi người tiếp tục ở phụ cận đây cung điện trong sân ghé qua, tìm kiếm bảo vật. Rất nhanh, bọn hắn vừa tìm được một cái sân, mọi người một phen lục soát, lại có không ít thu hoạch. Nhưng là, Diệp Phi mặc dù là ba người cùng một chỗ tìm, lại là vẫn như cũ liền sợi lông đều không có tìm được. Chương 573, Thiên Ma Vũ ta không tin, ta liền một kiện bảo vật cũng tìm không thấy. Diệp Phi cắn răng nói. Thế là, mọi người tiếp tục lục soát, tìm kiếm bảo vật. Bởi vì tiểu thiến cùng long hồn tồn tại, nơi này những cái kia quỷ vật hoàn toàn không tạo thành ảnh hưởng, bọn hắn lục soát 10 phần thuận lợi. Cho nên, thu hoạch của bọn hắn cũng là 10 phần phong phú. Càng về sau, trừ Diệp Phi cùng ngang bướng bên ngoài, tất cả mọi người chỉ ít tìm được một kiện bảo vật, tư tư tiểu nha đầu này vận khí vô cùng tốt, tìm được 7 kiện bảo vật, đều có giá trị không nhỏ. Hắc khí, hắc khí. Diệp Phi trên mặt vẫn như cũ mang theo tiểu dung, nhưng nhìn lại là 10 phần cứng ngắc. Hắn cái này vận khí phải là kém đến cái tình trạng gì a? Ba người cùng một chỗ tìm, vậy mà là một kiện bảo vật đều không có tìm được. Diệp Phi, ta đưa ngươi 2 kiện bảo vật đi, dù sao ta đã có 7 kiện. Tư Tư nhìn xem Diệp Phi thực sự đáng thương, lấy ra 2 kiện bảo vật đưa cho Diệp Phi. Diệp huynh đệ, lần này chúng ta chi cho nên có thể đủ thuận lợi như vậy lục soát nơi này, đều là bởi vì ngươi võ hồn phân thân nguyên nhân, những bảo vật này chúng ta đều hẳn là phân ngươi một phần. Giao Long nói, cũng đem mình vừa mới đạt được một kiện bảo vật đưa cho Diệp Phi. Không cần. Diệp Phi lại là 10 phần kiên cường, khoát tay chặn lại, trong lòng chảy máu cự tuyệt. Ta hôm nay cũng không tin, ta một kiện bảo vật cũng không chiếm được. Mọi người không cần lo lắng ta, nói không chừng cuối cùng mạnh nhất bảo vật là bị ta chiếm được nữa nha. Diệp Phi không hy vọng bị người khác đáng thương, hắn hôm nay cũng là cực lên khí tới, nhất định phải mình tìm tới một kiện bảo vật. Cái này, tốt. Giao Long chỉ có thể gật gật đầu. Sau đó, bọn hắn lại thăm dò 2 cái biệt lạc, mọi người lại là đều chiếm được không ít bảo vật, thậm chí quét xong cái này 2 hàng còn chiếm được một thanh nghe nói là đã vượt ra khỏi cựu phẩm phàm bi, đạt đến thần khí cấp bậc trường kiếm. Mà Diệp Phi vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Diệp Phi hiện tại thật là ngay cả cứng ngắc tiếu dung đều chen không ra ngoài, hắn ngửa đầu nhìn trời, không cho đau thương hai mắt bị người nhìn thấy. Vì cái gì? Hắn vận khí cứ như vậy suy. Diệp huynh đệ, ta cảm thấy lần này tâm bảo, ngươi cư công chi vĩ, chúng ta mỗi người đều hẳn là lấy ra một kiện bảo vật cho ngươi làm đền bù. Giao Long cái này thời điểm đề nghị. Không cần. Diệp Phi cắn răng, hung hăng khoát tay chặn lại, nói, chúng ta chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, tòa cung điện này còn rất lớn, cái này thần giới cũng rất lớn, ta liền không tin, ta một kiện bảo vật cũng tìm không thấy. Diệp Phi cũng là cứng lên. Mọi người thấy Diệp Phi kiên quyết như thế, cũng không tốt lại nói cái gì. May mắn, còn có ngang bướng theo giúp ta, cái này 2 hàng trừ siêu tập đến một đôi lõng ngực, cái gì khác cũng không tìm được. Diệp Phi hiện tại duy nhất vui mừng chính là, ngang bướng cũng giống như hắn, cái gì đều không có tìm được. Từ khi bắt đầu tìm được những cái kia lót ngực về sau, ngang bướng vẫn đắm chìm trong chỉnh lý lót ngực bên trong, đằng sau cơ hồ đều không có làm sao đi tìm những bảo vật khác. Ai nha, ta giống như có một cái phát hiện trọng đại. Đồng nhiên, ngang bướng bưng lấy hắn kia một đống lót ngực nói. Phát hiện gì? Ngài Mục Đề bĩu môi, nói, ngươi sẽ không là tìm được đem lót ngực xuyên tại mình trên người phương pháp à? Không phải. Ngang bướng hưng phấn nói, ta chợt phát hiện, những này lót ngực phía trên vẽ bức họa cũng chưa biết, tựa như là một môn cường đại võ kỹ. Mọi người một trận một bức, còn có thể có loại này thao tác. Ta xem một chút. Quét xong đi qua, đem ngang bướng chỉnh lý cùng một chỗ lót ngực triển khai nhìn một chút. Đột nhiên, quét xong hai mắt tuôn ra một trận lạnh thấu xương quang mang, thần sắc cực kỳ kích động, nói, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thất truyền tuyệt thế bí tịch võ đạo Thiên Ma Vũ? Cái gì? Diệp Phi lập tức ngốc tại đường trường. Không tệ, không tệ, đây quả thật là Thiên Ma Vũ, sư phụ ta để lại cho ta bảo tàng bên trong, liền có một phần Thiên Ma Vũ bí điển, chỉ là đáng tiếc là bản thiếu, nơi này là bản đầy đủ. Chơi ạ, vậy mà là trong truyền thuyết Thiên Ma Vũ. Quét xong kích động hai tay thẳng phát run. Cái này đồ vật rất lợi hại. Ngài chỉ ở một bên hỏi. Rất lợi hại. Quét xong nét miệng lên, nói, ta vừa rồi thanh kiếm kia đã đạt tới thần cấp, đã vượt ra phàm tục vũ khí phạm chủ, nhưng là bản này Thiên Ma Vũ, tương đương với 50 thanh như thế vũ khí giá trị. Diệp Phi một ngụm lao huyết phun ra ngoài, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn ngửa đầu nhìn trời, dạng này nước mắt liền sẽ không đến rơi xuống. Hắn cảm giác trên đỉnh đầu tựa như là có rất nhiều quạ đen không ngừng bay qua, còn có lá cây phiêu phiêu đáng đáng, nói hắn giờ phút này trong lòng thê lương. Lúc này, Tiểu Thiến đông nhiên thân thể lóe lên, đem những này lót ngực cho cuốn lại. Tựa hồ là nhìn thoáng qua, Tiểu Thiến lại giương một tay lên, đem những này lót ngực trả lại cho ngang bướng. Diệp Phi bởi vì cực độ sụp đổ, cho nên không nhìn thấy một màn này. Quét xong ngạc nhiên nhìn thoáng qua Tiểu Thiến, không rõ Tiểu Thiến đột nhiên dạng này là làm gì, nhưng là rất nhanh. Hắn liền đối ngang bướng nói, đem cái này hảo hảo thu lại, tuyệt đối đừng mất đi, cái này đồ vật giá trị liên thành. Ta biết. Ngang Bướng cao hứng bừng bừng đem lót ngực đều cho thu lại, ai nha, ta thật sự là quá may mắn, vậy mà tìm được dạng này một bản bí tịch. Nói đến, ta phải thật tốt cảm tạ Diệp Phi đâu, là hắn để ta đi tìm lót ngực. Nói, Ngang Bướng chạy tới ôm Diệp Phi hôn một cái. Phúc. Diệp Phi suýt nữa lại phun ra một búng máu. Hắn vẫn cho là Ngang Bướng là hai hàng, ôm một đống lót ngực chạy khắp nơi quả thực là ngốc đấu, kết quả, kẻ ngu nhất là hắn. Diệp huynh đệ, nén bi thương. Giao Long vô vô Diệp Phi bả vai nói, ta không có việc gì. Diệp Phi kiên cường đứng lên, cầm nắm đấm, ánh mắt kiên định, ta tin tưởng, kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc về ta. Chúng ta cũng tin tưởng. Tất cả mọi người nhao nhao an ủi. Đi thôi, chúng ta lại đi khác địa phương nhìn xem. Diệp Phi sải bước hướng về bên ngoài viện đi đến. Nhưng là, mới vừa đi ra không có mấy bước, hắn liền bỗng nhiên thần sắc nghiêm lại, dừng lại bước chân. Có người đến. Tiểu Nha đầu tư tư nhỏ giọng nói. Giao Long bọn hắn rất nhanh cũng đã nhận ra tình huống, lập tức triển khai trận thế. 10 cái hô hấp về sau, một đám người đi tới viện là cổng. Là các ngươi. Giao Long nhìn thấy những người này, sắc mặt đống nhiên biến đổi, lập tức sát khí nghiêm nghị. Những người này, hiển nhiên là địch nhân của hắn. Giao Long. Đối phương cầm đầu một cái vóc người khôi ngô, đầu đầy tóc vàng đại hán nhìn thấy Giao Long, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Lập tức, hắn cười lên ha hả, nói, không nghĩ tới à, chúng ta tại nơi này gặp, thật đúng là có duyên đâu. A, ngươi không phải mắng ta cùng yêu tộc hợp tác là nhân tộc bại hoại sao? Làm sao ngươi cũng cùng yêu tộc hợp tác đi lên? Không cần cùng hắn nhiều lời. Lúc này, một cái sắc mặt tái nhợt, tựa như là trưởng kỳ nằm trên giường không dậy nổi, mặt mũi tràn đầy bệnh trạng nam tử trung niên từ phía sau đi tới, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nói, đây là cơ hội trời cho, chúng ta giết Giao Long, Giao Long dòng binh đoàn liền triệt để xong. Từ đây lấy về sau, Hắc Giao hai chữ sẽ trở thành quá khứ. Huyết ma. Nhìn thấy cái này người, Giao Long sắc mặt càng biến. Cái này người, vậy mà là biên hoang lớn thứ tư dòng binh đoàn đoàn trưởng Huyết ma. Bọn hắn vậy mà là cùng Cuồng Phong dòng binh đoàn hợp tác đi lên. Vừa rồi nam tử tóc vàng kia, chính là Cuồng Phong dòng binh đoàn đoàn trưởng, Lỗ Cùng Nhân. Chương 574, hai đại dòng binh đoàn Giao Long, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Huyết ma trên mặt nổi lên một vòng âm độc thiếu dung. Huyết ma, ta không có đắc tội ngươi đi. Ngươi vì sao muốn làm cho ta vào chỗ chết? Giao Long âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không có đắc tội ta, nhưng là, nếu như ngươi chết rồi, đối ta có chỗ tốt là được rồi. Mà lại, các ngươi tìm tòi nhiều như vậy biệt tử, khẳng định đạt được rất nhiều bảo vật. Huyết ma âm trầm đạo. Tốt ngươi cái huyết ma. Giao Long giận dữ. Tốt, Giao Long, tự chọn cái kiểu chết đi. Lỗ Cùng Nhân tiến lên một bước, thản nhiên nói. Thử, ngươi cho rằng ngươi hôm nay nhất định để giết ta. Giao Long âm thanh lạnh lùng nói. Hắn trên miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng lại là biết, hôm nay sợ rằng là muốn giữ nhiều lành ít. Cùng Phong Dòng binh đoàn cấu kết yêu tộc về sau, vốn là trở nên thực lực mạnh lên, hiện tại lại liên hợp lớn thứ tư Dòng binh đoàn Huyết ma Dòng binh đoàn, bọn họ đích xác là rất khó ngăn cản. Ha ha. Lỗ Cùng Nhân ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nói, không hổ là Giao Long, đến cái này thời điểm còn vẫn như cũ con vịt chết mạnh miệng. Đã như vậy, vậy chúng ta hai liền hảo hảo luận bàn một phen, nhìn xem ngươi Khôn Long quyết tu luyện tới cái tình trạng gì. Tốt, nếu là ta thắng, các ngươi rút đi như thế nào? Giao Long nói. Ha ha. Lỗ Cùng Nhân lần nữa cười ha ha, nói, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Các ngươi mỗi người hiển nhiên đều là thu hoạch phong phú, ta sẽ hào phóng như vậy để nhiều như vậy tốt đồ vật bị mang đi sao? Không tốt ý tứ Diệp huynh đệ, liên lụy các ngươi. Giao Long ấy này nói. Giao Long đại ca cái này nói là lời gì? Liền xem như chúng ta không có cùng các ngươi cùng một chỗ, nếu như bị bọn hắn gặp, cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Diệp Phi đối đây hết thể nhìn thông thấu. Đi vào người nơi này, cũng là vì trong này bảo vật. Diệp Phi bọn hắn trên thân cực lớn khả năng có bảo vật, những người này chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tương đối mà nói, bọn hắn liên hợp đến cùng một chỗ, ngược lại là có to lớn ích lợi, chí ít, bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, đối mặt Cuồng Phong Dòng binh đoàn cùng Huyết Ma Dòng binh đoàn hai cái đại dòng binh đoàn người, có sức đánh một trận. Nếu như chỉ dựa vào Diệp Phi những người này, hoặc là Giao Long Dòng binh đoàn những người này, đều là thập tử vô sinh. Không sai, sợ cái chim này, chính là làm. Ngài một để một ngựa đi đầu, đứng ở phía trước nhất, trực tiếp liền giống lên một tiếng, các cháu, tới nếm thử ra phá máy. Hô trướng, giết sạch bọn hắn. Ngài một đề cái này ngôn ngữ trào phúng không riêng gì đối yêu thú hữu dụng, đối sinh vật có trí khôn như thường hữu dụng. Lỗ Cùng Nhân nháy mắt nổi giận, hét lớn một tiếng, liền lao đến. Khai hỏa. Diệp Phi cái này thời điểm cũng không nói nhảm, trực tiếp ôm lấy mát thấm súng máy chính là làm. Về phần pháo máy thì là cho thạch đầu nhân sử dụng. Thạch đầu nhân ôm pháo máy, cải trắng cầm sọt gùn, điên cuồng khai hỏa. Khang bận bịu bắt mũi, hạ đi. Cải trắng lần nữa mở ra từ này hình thức. Lần này tầm bảo, cải trắng cùng thạch đầu nhân đều thu hoạch không nhỏ, thập phần vui vẻ. Mặc dù bọn hắn hiện tại là cho Diệp Phi làm công, nhưng là Diệp Phi đối bọn hắn vẫn là rất hoang dung, cho nên chính bọn hắn tìm tới bảo vật đều thuộc về chính bọn hắn. Hiện tại những người này vậy mà là dám đoạt bọn hắn đồ vật, bọn hắn lúc ấy liền nổi giận. Bọn hắn ở bên ngoài thời gian càng lâu thì càng biết tiền cái này đồ vật chân quý, bọn hắn thật vất vả làm một chút tốt đồ vật có thể bán ít tiền, kết quả những người này cũng dám tới đoạt, bọn hắn không giận mới là lạ chứ. Đối với loại này súng tháo, Lỗ Cùng Nhân bọn người trước kia hoàn toàn chưa thấy qua, không có bất kỳ phòng bị, một nháy mắt liền bị đánh là chật vật không chịu nổi, thê thảm vô cùng. May mắn bọn hắn trên thân đều mặc phẩm chất cao áo giáp, bằng không mà nói, như thế dừng lại mưa đạn xuống tới, lấy phá máy, xoát cùng mát thấm súng máy bí lực, coi như bọn hắn là thiên cương cảnh võ giả, cũng phải bị xử lý. phía sau bọn họ một chút thực lực độ chênh lệch võ giả không kịp trốn tránh, lập tức chết 7-8 cái, thụ thương càng nhiều. Đây là cái gì? Hai đại dòng binh đoàn đều là một trận mộng bức, tranh thủ thời gian lui trước ra ngoài. Những này súng pháo tại xuất kỳ bất ý phía dưới, uy lực đích thật là không gì sánh kịp. Giao Long thấy thế, lập tức một trận hưng phấn, hắn không nghĩ tới, những này súng pháo uy lực, vậy mà là đạt đến loại tình trạng này. Giờ khắc này, hắn quyết định, chờ sau khi ra ngoài, vô luận như thế nào cũng phải kiếm đủ vật liệu làm một thanh, tại một ít tình huống dưới, những vũ khí này có thể đưa đến tác dụng lớn. Liên chút bản lĩnh này, các cháu, có bản lĩnh tiến đến a. Ngài Mục Đề trong tay pháo máy đại phát thần uy, hưng phấn vô cùng, lớn tiếng kêu lên. Đừng đuổi theo ra đi, chúng ta tìm xong trận địa. Diệp Phi kêu lên, nhanh chóng sắp xếp người tìm xong ẩn tàng địa phương, đem vũ khí nóng ưu thế phát huy ra. Vũ khí nóng ưu thế ở chỗ khoảng cách, một khi bị cận thân liền phiền toái. Vừa rồi đối phương chưa kịp phản ứng, lập tức bị đánh cho hồ đồ, nhưng là thời gian dài, bọn hắn liền sẽ tìm tới biện pháp ứng đối. Giao Long đại ca, một hồi làm phiền các ngươi ở phía trước ngăn cản được, cho chúng ta xạ kích thời gian. Diệp Phi đối Giao Long nói. Không có vấn đề. Giao Long một lời đáp ứng, không chút nào lo lắng Diệp Phi sẽ hại bọn hắn. Bởi vậy có thể thấy được, Giao Long là một cái 10 phần thoải mái cùng người hào sảng. Diệp Phi để Thạch Đầu Nhân cùng Ngải Mục Đề cũng đi phía trước hỗ trợ đỉnh lấy, đem pháo máy giao cho Tư Tư cùng Ali trưởng khống. Tư Tư cùng Ali dùng đều là súng tiểu liên, đối phó thiên cương cảnh võ giả hiệu quả không lớn. Thạch Đầu Nhân cùng Ngải Mục Đề phòng ngự cường hãn, ở phía sau xạ kích liền lãng phí. Diệp Phi đoán không lầm, cũng không lâu lắm, hai đại dòng binh đoàn liền ngóc đầu trở lại. Những này phù bảo là các ngươi từ nơi này đạt được a? Quả nhiên là tốt đồ vật, bất quá hiện tại về chúng ta. Lỗ Cùng Nhân phát ra một tiếng cười ha ha, lộ ra hết sức cao hứng. Những này đồ vật càng là lợi hại, bọn hắn đạt được giá trị cũng liền càng lớn. Tốt, tới lấy đi, các cháu. Ngài Mục Đề lần nữa mở ra bảy trào hình thức. Hỗn đàn, giết bọn hắn. Phía ngoài những cái kia hai đại dòng binh đoàn đám võ giả cũng không biết thế nào, nghe được Ngài Mục Đề tiếng mắng, liền giận không kèm được. Gia hỏa này tựa hồ trong lời nói trời sinh liền mang theo trào phúng thiên phú. Giết. Lỗ Cùng Nhân giống lớn một tiếng, đột nhiên lao ra, lại là trực tiếp liền hướng về cầm súng pháo Diệp Phi bọn người xông lại. May mắn Diệp Phi bọn hắn trước đó đều phân tán ra, nếu không nếu như cùng một chỗ, lấy Lỗ Cùng Nhân thực lực, lập tức liền có thể giết chết mấy cái. Lỗ Cùng Nhân, để ta nhìn ngươi thực lực tiến bộ bao nhiêu. Giao Long thấy thế, hét lớn một tiếng, hướng về Lỗ Cùng Nhân cả lại. Bành bành bành. Hai người nhanh chóng giao thủ, ở giữa không trung bạo phát ra từng đợt bạo tạc. Hai người bọn họ, chí ít đều có thiên cương cảnh tứ trọng hoặc là ngũ trọng thực lực a. Diệp Phi thầm nghĩ. Theo Lỗ Cùng Nhân xông ra, hai đại dòng binh đoàn những người khác cái này thời điểm cũng vào, chỉ là lần này bọn hắn đã có kinh nghiệm, không còn một mạch tiến đến, mà là phân tán ra tới. Mà lại, vừa tiến đến, mục tiêu của bọn hắn chính là tay cầm súng pháo mọi người. Chương 575, bản thân thức tỉnh bọn hắn cũng không đốc, biết những này súng pháo uy lực to lớn, xử lý về sau, uy hiếp liền không có lớn như vậy. Bành. Lúc này, tại một chỗ lầu các bên trên, một chi súng ngắm bộ phát ra một viên đạn, một cái thiên cương cảnh võ giả mặc dù tránh né một chút, vẫn là bị đánh một cánh tay cơ hồ gãy mất. Ngài chỉ trải qua khoảng thời gian này đối súng ngắm quen thuộc, càng lúc càng giống là một cái chân chính tay bắn tỉa. Đánh một thương, Ngải Trì lập tức liền đổi một cái địa phương, tránh cho bị phát hiện. Đây cũng là Diệp Phi một mực nói cho Ngải Trì, tay bắn tỉa sau một kích, lập tức thay đổi vị trí, dạng này mới có thể tránh thoát phía sau truy sát. Tay bắn tỉa là muốn giấu ở chỗ tối, nếu như bị tìm đến, như vậy chính là thất bại. Ngải Trì vừa mới rời đi, đích thật là liền có người xông vào Ngải Trì chỗ gian phòng tìm kiếm Ngải Trì. Nhưng là Ngải Trì thân là một cái cực phẩm thích khách, che giấu mình công phu đây chính là xuất thần nhập hóa, liền xem như thiên cương cảnh võ giả, tiến vào trong này trong lúc nhất thời cũng vô pháp tìm ra vị trí của hắn. Không có cách, cái này võ giả chỉ có thể là ra ngoài, lại tìm kiếm cái khác tay súng hạ thủ. Lúc này, đã là có một cái võ giả vọt tới Diệp Phi trước người. Bất quá, cái này võ giả cũng không phải là thiên cương cảnh. Không phải thiên cương cảnh, cũng dám đến đánh ta. Diệp Phi ưu nhã nhếch miệng, cái này thời điểm nếu là có khỏa khói thì tốt hơn. Hắn một cái lùi bước, tránh thoát ra hỏa này công kích, sau đó, hắn triệu hoán ra Tiểu Thiến cùng Long Hồn. Xuy, một tiếng vang nhỏ, ra hỏa này hết hầu trực tiếp liền bị Tiểu Thiến cho cắt vỡ, máu tươi vẩy ra. Diệp Phi lúc đầu chỉ là muốn để Tiểu Thiến cùng Long Hồn sau khi đi ra đến chế một chút gia hỏa này, sau đó hắn liền có thể dùng pháo máy trực tiếp đem cái này gia hỏa cho đánh thành cho cặn bã. Kết quả không nghĩ tới, gia hỏa này như thế không khỏi đánh, Tiểu Thiến trực tiếp một móng vuốt liền cho cào chết rồi. Cho nên, tuyệt đối đừng gây nữ nhân. Diệp Phi từ tốn nói. Lúc này, những người khác bên kia cũng đã là có không ít võ giả lao đến, muốn đem tay súng nhóm trước giết chết. Diệp Phi nhìn thấy Tư Tư cùng Ali lọt vào công kích, sợ các nàng hai ngăn cản không nổi, tranh thủ thời gian điều động Tiểu Thiến cùng Long Hồn đi hỗ trợ. Tiểu Thiến vừa mới bay qua, bỗng nhiên, ngay tại lọt vào công kích Tư Tư bỗng nhiên ngay tại chỗ biến mất không thấy. Đúng rồi, quên đi Tư Tư có bản sự này. Diệp Phi nhịn không được vì Tư Tư cái này điểm kỹ năng tán. Có cái này kỹ năng, Tư Tư lấy thêm như thế một khung phá máy, uy lực coi như quá cường đại. Cái kia lúc đầu muốn đánh giết Tư Tư võ giả cũng là có chút một bước. Tình huống gì? Làm sao lại hoàn toàn biến mất? Một điểm vết tích đều không có. Thậm chí, hắn dùng thần hồn quét hình, đều hoàn toàn tìm không thấy bất kỳ tung tích. Loại này ẩn thân thuật thực sự quá quỷ dị. Dưới tình huống bình thường, liền xem như võ giả ẩn thân, chí ít đều có thể bị thần thức phát giác được. Nhất là gần như vậy khoảng cách, lại cường đại ẩn thân cũng không có khả năng không có chút nào tung tích. Hết lần này tới lần khác, Tư Tư ẩn thân về sau, một chút tung tích đều không phát hiện được. Ngay tại hắn mộng bức một cái mắt, đột nhiên, hắn cảm giác tiết hầu đột nhiên mát lạnh, sau một khắc, hắn liền cảm giác mình sinh mệnh lập tức liền trôi qua mất, giống như là một chậu thanh thủy khuynh đảo trên mặt đất, nước đổ khó hốt. Chuyện gì xảy ra? Tại ý thức cuối cùng một cái mắt, hắn thấy được Tiểu Thiến thân ảnh. A, Diệp Phi cái này thời điểm đột nhiên khẽ giật mình, hiện tại Tiểu Thiến, hắn cảm giác có chút lạ lẫm. Tiểu Thiến vốn là mệnh hồn của hắn, cùng hắn là một thể, là từ hắn đến trường khống, nhưng là hiện tại, hắn bỗng nhiên cảm giác mình tựa như là không cách nào hoàn toàn trường khống Tiểu Thiến. Loại này cảm giác, giống như là Tiểu Thiến có ý thức của mình đồng dạng. Không thể nào. Diệp Phi dùng mình một cái, nếu là Tiểu Thiến có ý thức của mình, sẽ làm phản hay không khách làm chủ, gây bất lợi cho chính mình à? Diệp Phi tranh thủ thời gian hỏi Tinh Hà, nói, Tinh Hà, Tiểu Thiến tình huống là chuyện gì xảy ra? Nàng cùng long hồn tại nơi này thôn vệ đủ nhiều âm hồn, ý thức bắt đầu đã thức tỉnh. Tinh Hà hồi đáp, cái gì? Ý thức thức tỉnh? Kia có phải hay không đảo khách thành chủ, cuối cùng thân thể của ta bị nàng chiếm lấy a? Diệp Phi khẩn trương nói, tạm thời sẽ không. Tinh Hà nói, ngươi lúc trước đã hoàn toàn hàng phục nàng, linh hồn của nàng đã cùng mệnh của ngươi hòa làm một thể, nàng muốn độc lập hoặc là thôn vệ ngươi, nhất định phải sinh ra mệnh cách của mình. Mà sinh ra mệnh cách của mình là 10 phần khó khăn, cần đầu kiện cực kỳ hà khắc. Dạng này a, vậy ta an tâm. Diệp Phi vô vô ngực, nếu là Tiểu Thiến cùng Long Hồn đều tạo phản, vậy hắn nhưng chính là thua thiệt lớn. Vậy bọn hắn hai cái đều đã thức tỉnh ý thức, có phải là biểu thị thăng cấp đâu? Diệp Phi lại hỏi. Đương nhiên. Tinh Hà nói, thăng cấp biên độ còn tương đối lớn, có tự chủ ý thức, về sau bọn hắn liền có thể tự chủ làm càng nhiều chuyện hơn, giống như là hoàn toàn đáng tin cậy đồng đội đồng dạng. Ha, cái này cũng không tệ lắm. Diệp Phi hết sức vui mừng. Tiểu Thiến, Long Hồn, hai người các ngươi tự do hành động, đừng để những này võ giả công kích tay súng. Diệp Phi đối Tiểu Thiến cùng Long Hồn ban bố mệnh lệnh, sau đó để bọn hắn hai cái tự chủ đi hoàn thành. Hai người bọn họ đã có ý thức của mình, có thể độc lập suy nghĩ cùng hoàn thành nhiệm vụ. Vậy, Tiểu Thiến cùng Long Hồn nhận được mệnh lệnh, lập tức liền bắt đầu ngắm bắn những cái kia muốn tới đánh giết tay súng võ giả. Tiểu Thiến lúc đầu thực lực đã là có thể so với thần hồn cảnh đỉnh phong võ giả, hiện tại lại lấy được thăng cấp, đã hoàn toàn có thể so sánh thiên cương cảnh võ giả. Không đến thiên cương cảnh trở xuống võ giả, hắn tiến lên một chảo, tùy tiện liền có thể đánh giết. Hai đại dòng binh đoàn lúc đầu muốn mau sớm đem tất cả tay súng đều giải quyết hết, đem những này súng pháo đều cho cướp đoạt tới, nhưng là bởi vì giao long, thạch đầu nhân cùng Tiểu Thiến đám người ngăn cản, qua rất lâu cũng không có thể đánh giết một cái. Như vậy, tình cảnh của bọn hắn sẽ trở nên 10 phần bất lợi. Những này vũ khí nóng uy hiếp, thực sự là quá lớn. Toàn lực công kích, nhất định phải diệt đi những này tay súng. Cùng giao long giao thủ lỗ cùng nhân nhìn thấy một màn này, lớn tiếng kêu lên. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, bọn hắn hôm nay chưa hẳn có thể đánh giết Diệp Phi bọn người, thậm chí mình còn có thể lâm vào khốn cảnh. Chết đi cho ta. Cái này thời điểm, đột nhiên một thân ảnh từ đằng xa bay lượn mà đến, nháy mắt liền đến Ngốc Hổ bên người, một trường đánh tới. Ngốc Hổ nhìn thấy đối phương vậy mà là một cái thiên cương cảnh võ giả, kinh hãi, tranh thủ thời gian lăn một vòng, tránh thoát một kích chí mạng, sau đó song súng tiện tay chính là hai thương. Bành bành. Cái này thiên cương cảnh võ giả bởi vì khoảng cách quá gần, không có thể né nhanh qua đi, hai viên đạn trùng điệp đánh vào hắn trên thân. Lúc đầu, liền xem như Ngốc Hổ chính là súng ngắn, cũng là thuộc về đại đường tính, hẳn là có thể đối cái này thiên cương cảnh võ giả tạo thành một chút tổn thương. Nhưng là cái này thiên cương cảnh võ giả trên thân lại là nổi lên một tầng lồng ánh sáng màu vàng nóng. Đạn bắn vào tầng này lồng ánh sáng màu vàng nóng bên trên, bị ngăn cản một chút, suy yếu tuyệt đại bộ phận lực đạo, sau khi đi vào lại đánh vào hộ giáp phía trên, uy lực liền giảm bớt đi nhiều, trên cơ bản không tạo được tổn thương gì. Chương 576, dù côn rồng cái này thiên cương cảnh võ giả toàn vẹn vô sự, nhe răng cười một tiếng, lại một cái tát đánh tới, Ngốc Hổ lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải phía sau ngang bướng cho hắn một đường, phân tán sự chú ý của hắn, hắn khả năng một tát này trực tiếp liền đem Ngốc Hổ cho chụp chết. Ngang bướng trong tay là sọt bùn, vừa rồi nhìn thấy cái này thiên cương cảnh võ giả công kích Ngốc Hổ, trực tiếp một phát đại hào chỉ đạn liền đánh tới. Mặc dù tầng này kim quang ngăn cản phần lớn uy lực, nhưng là cái này võ giả thân thể vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Đại hào chỉ uy lực của đạn thực sự là đủ. Ai nha, đây là cái gì ý tứ a? Ngang bướng nhìn xem một thương này xuống dưới vậy mà không có thể đánh chết đối phương, nhịn không được 10 phần kinh ngạc. Đây cũng là một loại đặc thù phù bảo, có thể hình thành một tầng phòng hộ, giảm xuống tổn thương. Châu cái xả mạn một bên bưng mát thấm súng máy bắn phá, vừa nói, bất quá loại này phòng hộ thuẫn là có hạn chế, tổn thương đầy đủ, liền có thể đánh nổ. Tốt, vậy ta tiếp tục đánh. Ngang bướng bịch lại phát một thương, nhưng là thiên cương cảnh võ giả phản ứng cỡ nào cấp tốc, đã sớm né tránh. Đi chết đi. Về sau, cái này thiên cương cảnh võ giả thân thể lóe lên, nháy mắt lại đến ngang bướng phụ cận, một bàn tay đánh hạ. Ta đánh. Ngang bướng không kịp nổ súng, trực tiếp đem trong tay đặc chế sọt gùn xem như cây gậy đánh ra ngoài. Bành. Một tiếng vang trầm, ngang bướng bị đánh bay ra ngoài mấy chục bước, nhưng lại cũng không có bị thương gì. Không thể không nói, ngang bướng cận chiến thực lực thật sự chính là rất cường hãn. Ừm, có chút ý tứ. Cái này thiên cương cảnh võ giả thấy thế, hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng về ngang bướng lao đến. Bạch. Cái này thời điểm, đông nhiên một tiếng vang nhỏ, một cái lợi chảo từ cổ họng của hắn năm tới. Cái này thiên cương cảnh võ giả biến sắc, tranh thủ thời gian một trường đánh ra. Bành. Tiểu Thiến thân ảnh bị đánh bay ra ngoài. Tiểu Thiến nghiêng đầu nhìn về phía cái này thiên cương cảnh võ giả, lộ ra thần sắc suy tư, tựa hồ tại kỳ quái, vì cái gì nàng vừa rồi kia một chảo không có thể giết chết cái này võ giả. Khi thấy tầng kia kim sắc quang mang, Tiểu Thiến tựa hồ là đã hiểu. Ba ba bá. Tiểu Thiến xông đi lên, U Minh Quỷ Trảo bạo phát đi ra, đối cái này thiên cương cảnh võ giả chính là một trận vô mạnh. U Minh Quỷ Trảo tại Tiểu Thiến sử dụng ra, thật sự là quỷ thần khó lường, lăng lệ phi thường. Cái này thiên cương cảnh võ giả không kịp trốn tránh, rất nhanh liền bị bắt không biết bao nhiêu hạng. Chỉ là, cái này thiên cương cảnh võ giả trên người kim quang lần nữa nổi lên, U Minh Quỷ Trảo bị tá lực đại bộ phận, cái này võ giả trên thân mặc dù bị cầm ra không ít vết thương, lại là cũng không có chí mạng. Hừ, móng vuốt của ngươi đối ta Kim Linh Thuẫn Phủ Văn không dùng được. Cái này thiên cương cảnh võ giả hừ lạnh một tiếng, chợt một bước đến Tiểu Thiến trước người, một trường đánh ra. Bành! Hắn một trường này mang theo mạnh mẽ dương cương chi lực, Tiểu Thiến lập tức liền bị đánh trên thân xuất hiện một cái độc lớn. Suy suy suy. Tiểu Thiến mặc kệ thương thế trên người, đối cái này thiên cương cảnh võ giả lại là một trận bổ mạnh. Bị dạng này đánh một chút, Tiểu Thiến bị thương cũng không nhẹ, nhưng là sẽ không chí tử. Nàng liền xem như hoàn toàn bị đánh tan, Diệp Phi nhiều lắm là cũng chính là tổn thất một chút thần hồn chi lực, còn có thể lại cho nàng tạo ra tới. Bành! Lúc này, một thương từ phía trên cửa sổ bắn xuống đến, cái này thiên cương cảnh võ giả lập tức bị đánh bay ra ngoài. Chính là ngài chỉ tìm cơ hội ngắm bắn hắn một thương. Thật sự là phiền phức a. Bọn hắn trên thân có loại này kim linh vẫn, rất khó bị đánh chết. Diệp Phi lúc này bưng pháo máy bắn phá, phát hiện đối phương thật nhiều võ giả trên thân đều mở ra loại này phù văn, rất khó đánh chết. Loại này kim linh thuẫn phù văn, khẳng định có giá trị không nhỏ. Cái này thời điểm, đối phương vì đánh giết Diệp Phi bọn hắn, cũng thật là liều mạng. Đối phương sử dụng những này phù văn, Diệp Phi áp lực của bọn hắn lập tức liền lớn lên. Rất nhiều thiên cương cảnh võ giả đều lao đến, đối bọn hắn tiến hành công kích, súng pháo xạ kích nhận lấy to lớn ảnh hưởng. Trương Kỳ xuống dưới, Diệp Phi thương của bọn hắn pháo không cách nào phát huy uy lực, thế tất sẽ bị đối phương xử lý. Tiểu Thiến một mực tại nhìn xem cái kia thiên cương cảnh võ giả trên người phù văn, nàng nghiêng đầu nghĩ một hồi, tựa hồ là nghĩ ra được cái gì, sau đó thổi một tiếng huýt sáo. Theo một tiếng này huýt sáo vang lên, long hồn mèo một tiếng bay tới, lập tức đem cái này thiên cương cảnh võ giả cho cuốn lại. Cái này thiên cương cảnh võ giả giật mình, ra sức dãy rủa, nhưng là trong lúc nhất thời vậy mà là không cách nào động đậy. Cái này thời điểm, hắn liền gặp được Tiểu Thiến nhẹ nhàng đi tới, đến hắn trước người, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một viên màu đỏ khô lâu. Tiểu Thiến nắm lấy viên này màu đỏ khô lâu, tựa như là nắm lấy một khối đá, đột nhiên cưỡi tại cái này thiên cương cảnh võ giả trên thân, đem đầu lâu vung lên đến, đối cái này thiên cương cảnh võ giả liền đập xuống. Bành, bành, bành. To lớn lực đạo đập xuống, cái này thiên cương cảnh võ giả trên người kim quang lập tức liền bị nện quang mang liên tục lấp lóe. Đập ước chừng có mười mấy giây đồng hồ, cái này thiên cương cảnh võ giả trên người kim quang liền rõ ràng trở nên yếu đi. Tiểu Thiến nhìn thấy nơi này, khoe miệng nổi lên một nụ cười đắc ý, nhìn vô cùng tiện, cùng người nào đó tiếu dung đồng dạng. Diệp Phi nhìn thấy nơi này, trên mặt tất cả đều là viết kép một bức. Ai có thể nói cho hắn biết đây là làm sao cái tình huống? Tiểu Thiến làm sao vung lên đầu lâu mở nện, cùng chiêu bài của hắn kỹ năng đồng dạng. Ngươi có thể tưởng tượng Tiểu Thiến dạng này một cái đẹp kinh tâm động phách mỹ nữ vung lấy một viên màu đỏ đầu lâu tựa như là đầu đường du côn lưu manh đồng dạng nện người chàng cảnh sao? Một bên nện, còn một bên vung lấy tú lệ tóc dài, kia chua thoải mái, quả thực không cách nào tưởng tượng. Lão Thiên, ai có thể nói cho ta đây là làm sao cái tình huống? Diệp Phi im lặng nhìn trời. Tiểu Thiến là mệnh hồn của ngươi, tự nhiên là nhuộm dần linh hồn ngươi bên trong đặc tính, có thể nói nàng chính là một cái khác ngươi, cũng có thể nói là con của ngươi, học tập ngươi trên người đặc tính là rất bình thường. Tinh Hà nói. Diệp Phi, ta có nhiều như vậy có chút, làm gì không phải học cái này. Đúng lúc này, Diệp Phi chợt phát hiện mình trong túi chứa vật gạch vàng bay ra ngoài, lập tức đến long hồn trong tay. Long hồn một cái móng vuốt nắm lấy gạch vàng, một cái móng vuốt đặt tại cái này võ giả trên thân, vung lên gạch vàng ba 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 đập một cái thoải mái. Diệp Phi, hắn tâm tình bây giờ đều đã không thể dùng mộng bức để hình dung, hoàn toàn chính là một vạn con thảo nê mã gào thét lao nhanh mà qua. Hắn ngửa đầu nhìn trời, không để cho mình nước mắt chảy xuống tới. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Vì cái gì nhà khác nhân vật chính phân thân đều là như vậy miễn cờ lạm tỉ cả gió, đẹp trai ngốc khóc đánh chết, mà phân thân của hắn lại là dạng này. Lúc đầu hắn coi là đạt được một con rồng hồn, lão thiên đã đền bù hắn trong lòng khuyết điểm. Hiện tại xem ra, hắn thực sự là quá ngây thơ. Rồng, đích thật là rồng. Nhưng là, ngươi mẹ nó gặp qua một con rồng mang theo tiện tiện tiếu dung cầm một cục gạch đập người mà sao? Đây chính là toàn bộ thế giới kim tự tháp đỉnh cao nhất, được vinh dự cao quý nhất, trang nghiêm nhất, thần thánh nhất không thể xâm phạm chân long. A Diệp Phi cảm giác mình đã là bất lực nhà rãnh, có lẽ hắn chính là cái này mệnh. Hắn cho là mình là bạ gỗ u buồn như vậy xoái ca, trên thực tế hắn là ba thần như thế đầu bị hai hàng. Chương 577, vô địch phối hợp đây thật là một cái bi thương cố sự. Tiểu Thiến cùng long hồn đập một trận về sau, cái này thiên cương cảnh võ giả trên người kim quang rốt cục triệt để bị đập tan mất. Tại tàn mất một mấy mắt, Tiểu Thiến U Minh Quỷ Trảo lướt qua, lập tức liền đem cái này thiên cương cảnh võ giả yết hầu cho cắt vỡ. U Minh Quỷ Trảo đối phó cái này kim quang không thế nào có tác dụng, nhưng là nhất kích tất sát hiệu quả lại là càng mạnh, một trảo phong hầu. Lúc này, Diệp Phi lại là lâm vào khốn cảnh, một cái thiên cương cảnh võ giả nhìn kỹ Diệp Phi, muốn đem Diệp Phi cho xử lý. Đây là một cái yêu tộc võ giả, hẳn là cuồng phong dung binh đoàn bên kia. Hắn thực lực tuyệt đối không phải phổ thông thiên cương cảnh, hoặc là nói tứ giai đơn giản như vậy, hẳn là đã đến tứ giai đệ nhị trọng, thậm chí là đệ tam trọng. Diệp Phi trước đó đã là dùng pháo máy đánh hắn đến mấy lần, nhưng đều bị hắn trên người kim quang chặn lại. Đến phụ cận, Diệp Phi liền có chút khó mà ngăn cản. Tiểu Thiến cùng Long Hồn lúc này nhìn thấy Diệp Phi khốn cảnh, lập tức liền lao đến. Bạch. Long Hồn lần nữa mở ra vừa rồi tư thế, lập tức đem cái này thiên cương cảnh võ giả gắt gao cuốn lại. Long hồn đạt được tấn thăng về sau, thực lực tăng lên không ít, chết như vậy mệnh quấn quanh, liền xem như thiên cương cảnh võ giả cũng vô pháp lập tức tránh thoát. Mà xuống một khắc, tiểu thiến liền đã là lao đến, lập tức cơi tại cái này thiên cương cảnh võ giả trên thân. Diệp Phi thấy cảnh này, khoe miệng nhịn không được co lại, xin nhờ, tiểu thiến ngươi là nữ hài tử được không nào? Sao có thể làm ra dạng này động tác bất nha đâu? Tiểu thiến lại là căn bản không quản Diệp Phi nghĩ như thế nào, giơ lên đầu lâu đối cái này võ giả liền đập. Long hồn cũng giống như vậy, một cái móng đuốt gắt gao án lấy cái này thiên cương cảnh võ giả, một cái móng đuốt vung lấy gạch vàng đập mạnh. Bành bành bành. Một người một rồng hợp tác, rất nhanh liền lại đem cái này thiên cương cảnh võ giả hộ thể kim quang cho phá vỡ. Bạch. Tiểu thiến lại là một móng đuốt xuống dưới, cái này thiên cương cảnh võ giả lập tức mất mạng. Tiểu thiến cùng long hồn loại này đấu pháp càng ngày càng thuần thục, long hồn chói người, tiểu thiến cưỡi đi lên đè người, sau đó hai người cùng một chỗ đập, không có gì bất lợi. Diệp Phi cái này thời điểm thấy được tiện nghi, tại tiểu thiến cùng long hồn chế trụ đối phương thời điểm, bưng pháo máy tới chính là một trận tình thịnh. Cục gạch đập lên có thể đánh dụng kim quang, pháo máy liên tục quanh kích hiệu quả càng tốt hơn. Tiểu thiến cùng long hồn mười phần thông minh, rất nhanh liền cải biến sách lược, hai tên gia hỏa nhìn thấy một cái thiên cương cảnh võ giả liền trực tiếp xông đi lên, không để ý chết sống cho để lại, chờ lấy Diệp Phi cầm pháo máy thình thịch. Ba người hợp tác phân công, uy lực to lớn, trong nháy mắt, bọn hắn liền liên tục giết chết 7-8 cái thiên cương cảnh võ giả. Hỗn đản, huyết ma, ngươi sủa cái gì đâu? Tranh thủ thời gian tự mình đi giết bọn hắn. Lỗ Cùng Nhân nhìn thấy phe mình tổn thất thảm trọng như vậy, giận không kèm được. Đồng thời, hắn đối với mấy cái này súng pháo càng thêm thèm nhỏ dãi. Cái này đồ vật nếu như dùng đến tốt, uy lực thực sự là quá cường đại. Giao cho ta. Huyết ma trước đó bị Thạch Đầu Nhân cùng Ngải Mục để cho kéo chặt lấy, một mực không có cơ hội về phía sau săn giết tay súng, hiện tại nhìn thấy phe mình tổn thất nặng nề, hắn biết mình nhất định phải xuất thủ. Huyết ma trên thân bỗng nhiên nổi lên lúc thì đỏ sát sương mù, sau đó thân thể của hắn bỗng nhiên lập tức liền xuyên qua Ngải Mục để cùng tảng đá quấn quít chặt lấy thức phòng thủ, đi tới Diệp Phi trước người. Ngươi rất đặc thù nha, chỉ có thần hồn cảnh nhất trọng, nhưng lại có hai cái võ hồn phân thân, có lẽ ta nên đem ngươi bắt lại, hảo hảo khảo vấn một chút, ngươi đến cùng đạt được bí pháp gì? Huyết ma thâm trầm nói, một đôi lợi chảo đối Diệp Phi liền bổ tới, tốc độ cực nhanh, Diệp Phi vậy mà là đều hoàn toàn không kịp trốn tránh. Cái này huyết ma thực lực thật là khủng khiếp. Diệp Phi rung động trong lòng, có thể làm cho hắn hoàn toàn không cách nào tránh né công kích, hắn thật đúng là gặp phải không nhiều. Bạch. Tiểu Thiến lập tức ngăn ở Diệp Phi trước người, U Minh bị chảo bộc phát, giúp Diệp Phi ngăn cản cái này huyết ma. Cũng dùng móng đuốt sao? Huyết ma đối Tiểu Thiến móng đuốt lại là không hề sợ hãi, hắn mặt tái nhợt bên trên bỗng nhiên nổi lên một vòng nụ cười tà dị, song chảo bộc phát ra. Bành bành bành. Một trận châm đục, Tiểu Thiến hai tay trực tiếp đều bị huyết ma đánh bạo chết, Tiểu Thiến thân thể Diệp Phi bị đánh bay ra ngoài. Siêu. Long hồn lập tức quấn ở huyết ma trên thân. Bành. Sau một khắc, huyết ma trên thân huyết vụ bộc phát ra, long hồn lập tức bị tạc thành mấy đoạn. Ăn xuống đi. Diệp Phi thừa dịp Tiểu Thiến cùng long hồn kéo dài như thế một lát sau, trong tay pháo máy đã là đối huyết ma thình thịch. Mấy tiếng súng vang, huyết ma trên thân bị bắn trúng hai lần, thân thể bị đánh rút lui mấy chục bước. Nhưng là huyết ma rõ ràng không có bị thương nặng. Hắn trên thân mặc dù không có mở ra loại kia kim linh thuẫn lá bửa, nhưng là hắn mặc trên người một kiện rất là cao cấp giáp da. Cái này giáp da lực phòng hộ kinh người, Diệp Phi pháo máy đánh lên đi, đều bẹn bẹn chui vào một điểm mà thôi. Hoàng bét, gia hỏa này khó đối phó a. Diệp Phi trong lòng thầm kêu không tốt. Nếu là không thể ngăn lại gia hỏa này, chỉ sợ bọn họ cũng phải chết ở nơi này. Huyết ma dạng này cường giả, không có kiềm chế, rất dễ dàng liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đều giết chết. Tiểu Thiến, Long Hồn, các ngươi trở về đi. Xem ra là thời điểm biểu hiện ra một chút ta 40m đại đao. Diệp Phi hiện tại chỉ có thể là thử đụng một cái. Vừa rồi Tiểu Thiến cùng Long Hồn bị huyết ma cho đánh cho tàn phế, liền đã là đả thương thần hồn, nếu như tiếp tục đánh xuống, hai người bọn hắn hoàn toàn bị đánh tan, Diệp Phi liền không cách nào mở ra cực hạn luyện ngục chi thuật. Nhưng là, lần này Tiểu Thiến cùng Long Hồn lại là cũng không trở về. Tình huống gì? Tạo phản. Diệp Phi khẽ giật mình. Chỉ thấy Tiểu Thiến cái này thời điểm đối Long Hồn chào hỏi một tiếng, sau đó đông nhiên xông đi lên, ôm thật chặt ở huyết ma. Long Hồn mặc dù là bị tạc đoạn mất, nhưng là nó là hồn thể, đã lại kết nối vào, cũng tới đi chết mệnh cuốn lấy huyết ma. Hai người bọn họ là muốn cho ta tranh thủ thời gian. Diệp Phi trong lòng một trận cảm động, hai cái này mệnh hồn, quả thực là nghĩa bạc vân thiên a. Chờ một chút, hai cái này mệnh hồn hoàn toàn chính là ta phân thân, ta như vậy khen bọn họ, có phải là tương đương gián tiếp tại khen ta mình? Diệp Phi bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Bất quá, tình huống hiện tại không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, hắn bưng lên pháo máy, đột đối với huyết ma liền bắn. Huyết ma lúc này sắc mặt đã là thay đổi hoàn toàn, hắn chẳng thể nghĩ tới, hai cái này võ hồn phân thân vậy mà là như thế ngoan cố, có thể như vậy liều lĩnh ôm lấy hắn. Nếu là đổi lại mặt khác một người, bị Diệp Phi pháo máy gần như vậy khoảng cách một trận tình tịch, đã sớm biến thành cặn bã. Nhưng là, huyết ma mặc trên người áo giáp, Diệp Phi liền xem như dạng này tình tịch, cũng vô pháp lập tức liền đánh chết hắn. Hắn mặc trên người áo giáp, nhưng là chưa hẳn có thể bao khỏa đến mỗi một cái địa phương, tỉ như cái nào đó địa phương, hẳn là liền bao khỏa không đến. Đương nhiên, Diệp Phi trong mắt lóe lên một vòng tà ác quan mang, hắn đem pháo máy miệng nhắm ngay huyết ma cái nào đó chí mạng bộ vị. Đột. Diệp Phi không chút khách khí bắc cỏ, điên cuồng sạc kích. Chương 578, đánh tan a. Huyết ma lập tức liền kêu lên. Trên thực tế, hắn cái này áo giáp, đem cái này địa phương cũng là bao khỏa đến, chỉ bất quá, liền xem như có áo giáp bảo hộ, bị pháo máy đạn như thế va chạm, đó cũng là đau đến không muốn sống. Kia chua thoải mái, chỉ có bản nhân mới có thể trải nghiệm. Lão đại, dùng cái này. Cái này thời điểm, cải trắng đông nhiên chạy tới, đưa cho Diệp Phi một bao thuốc nổ. Dạng này sắp vỡ, tiểu thiến hai người bọn hắn cũng sẽ bị tạc chôn bụi, thời gian ngắn bên trong liền không cách nào giúp ta. Nhưng là, cái này huyết ma là huyết ma dòng binh đoàn trưởng, là đối phương bên trong mạnh nhất võ giả một trong, nếu như có thể đánh giết hắn, đối bọn hắn khí thế sẽ là đả kích cực lớn. Diệp Phi trong lòng mười phần xoắn xuýt, cuối cùng, hắn vẫn là quyết định, không tiếc hết thể xử lý trước cái này huyết ma. Một cái huyết ma loại này cấp bậc võ giả, uy hiếp thực sự là quá cường đại. Thế là, Diệp Phi đem thuốc nổ nhóm lửa, hướng huyết ma thân dưới đáy bị lại, lớn tiếng đối tiểu thiến cùng Long Hồn hô, áp ngăn chặn hắn. Huyết ma nhìn thấy Diệp Phi hướng thân thể của hắn phía dưới lấp một cái đồ vật, liền biết chắc không phải cái gì tốt đồ vật. Hắn ra sức dây rủa, muốn tránh thoát ra ngoài, nhưng là, tiểu thiến cùng Long Hồn gắt gao đè lại hắn, hắn trong lúc nhất thời cũng thật khó mà tránh thoát. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, rung khắp thiên địa. Huyết ma thân thể trực tiếp bị tạc bay lên trời, tiểu thiến cùng Long Hồn trong nháy mắt này cũng là triệt để chôn bụi. Diệp Phi lập tức cảm giác linh hồn tựa như là bị trọng kích một chút, có chút chóng đầu. Hy vọng cái này đại giới nỗ lực đáng giá. Diệp Phi tranh thủ thời gian vận chuyển một chút luyện ngục chi thuật, để cho mình thần hồn tỉnh táo lại, sau đó giơ lên phá máy, đối trên bầu trời huyết ma thi thể chính là một trận dồn sức đánh. Huyết ma mặc trên người siêu cấp bảo giáp, liền xem như bị tạc thuốc nổ một chút, cũng chưa hẳn là sẽ chết. Đột đột đột. Tại đạn cường đại lực trùng kích phía dưới, huyết ma thân thể bị đánh rơi xuống tại bên tường. Lúc này huyết ma, danh phủ kỳ thực, trên thân toàn bộ đều là máu tươi, cả người biến thành một cái huyết nhân. Diệp Phi vẫn không yên lòng, tiến lên nâng lên pháo máy lại là một trận cuồng oanh loạn tạc. Diệp Phi cẩn thận cũng không phải là dư thừa, sự thật chứng minh, huyết ma đích thật là còn không có chết. Nhưng là, hắn cũng đã là thân chịu trọng thương, Diệp Phi dùng pháo máy loạn đả, hắn đã là hoàn toàn không có tránh né năng lực. Phốc phốc phốc. Huyết ma trên thân bị đánh ra từng cái lỗ lớn, rất nhanh ngũ tạng lục phủ liền toàn bộ bị đánh vỡ vụn. Rốt cục xử lý. Diệp Phi thở phào một cái. Không có huyết ma, Cổ Phong Dòng binh đoàn cùng huyết ma Dòng binh đoàn thực lực liền sẽ giảm mạnh, tình thế liền sẽ này lên kia xuống. Diệp Phi đem huyết ma thi thể bắt lại, lớn tiếng hô, huyết ma đã chết, các ngươi nếu là lại không đầu hàng, lao tử liền đem các ngươi cũng cho đánh thành cái sảng. Cái gì? Huyết ma chết rồi. Mọi người nhìn thấy một màn này, lập tức đều là giật mình. Giao Long cười ha ha, nói, Diệp huynh đệ, làm được tốt. Mà Lỗ Cùng Nhân thì là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Huyết ma chết rồi, lực chiến đấu của bọn hắn liền giảm bớt rất nhiều. Thiếu đi dạng này một cái kiềm chế điểm, Diệp Phi bọn hắn vũ khí nóng công kích càng phát thể hiện ra ưu thế, trường kỳ đi xuống, bọn hắn liền xem như có thể giết chết Diệp Phi bọn hắn, cũng thế tất sẽ tổn thất nặng nề. Đến thời điểm, bọn hắn tại nơi này chính là yếu đuối, bất kỳ một thế lực nào đều có diện bọn hắn thực lực. Nghĩ đến nơi này, hắn đã có thoái ý đột đột đột. Ngay tại cái này thời điểm, đột nhiên, Lỗ Cùng Nhân phía sau vang vọng một trận hung manh pháo máy âm thanh. Mười mấy quả đạn một nháy mắt liền khuynh tả tại hắn trên lưng. Lỗ Cùng Nhân cũng mặc áo giáp, nhưng là cấp bậc không có cao như vậy, bị như thế đánh cho một trận, lập tức sáng tạo không nhẹ. Hỗn đản. Lỗ Cùng Nhân mắng to một tiếng, lấy hắn thực lực, vậy mà là không có có thể phát giác phía sau có người đánh lén. Hắn giận không kềm được, quay người một đao chém vào ra ngoài, muốn đem kia người đánh giết. Nhưng là, khi hắn trường đao chém vào tới thời điểm, bóng người đã là biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là gặp ủy? Lỗ Cùng Nhân nhịn không được dùng mình một cái. Như thế lặng yên không tiếng động đánh lén, thực sự là thật là đáng sợ. Nếu là hắn lại bị như thế đánh lén một lần, chỉ sợ là liền muốn xong đời. Chúng ta đi. Thế là, Lỗ Cùng Nhân hét lớn một tiếng, đi đầu bắt đầu rút lui. Lần này, bọn hắn đã là tổn thất nặng nề, tiếp tục đánh xuống, chỉ có thể càng thêm ăn thiệt thòi. Cổ Phong Dòng binh đoàn cùng huyết ma Dòng binh đoàn người cái này thời điểm cũng đều là bắt đầu sinh phái ý, ngay cả huyết ma đều chết hết, bọn hắn có thể tốt qua sao? Nhưng là, lúc này huyết ma Dòng binh đoàn một cái võ giả đống nhiên hướng về huyết ma thi thể xông lại, tựa hồ là muốn đem huyết ma thi thể cho đoạt lại đi. Còn thật đủ nghĩa khí, bất quá, có dễ dàng như vậy sao? Diệp Phi hét to một tiếng, vung lên pháo máy liền xạ kích. Bành! Giữa không trung, một viên đạn bay tứ tung tới, đánh vào trên cánh tay của hắn lập tức tuôn ra một trận huyết sắc quang mang. Hỗn đản! Cái này võ giả giận dữ, nhưng là đứng trước tứ phía bắt phương hỏa lực áp chế, căn bản là không có cách thành hàng. Cuối cùng, hắn không thể không từ bỏ, cũng nhanh chóng rút lui. Bọn hắn tất cả mọi người rút lui, Diệp Phi mới thở ra một cái thật dài. Nếu là những người này thật liều mạng, vậy bọn hắn thật đúng là chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Hoa ca ca, chúng ta lấy được to lớn thắng lợi. Ngang Bướng cái này thời điểm vết thương chăm chỉ, giơ trong tay sọt gùn hưng phấn hét lớn. Chiến đấu mới vừa rồi, Ngang Bướng ỷ vào sọt gùn, cộng thêm năng lực cận chiến, đánh chết 4 cái thần hồn cảnh võ giả, có thể nói là đại hiện thần uy. Sọt gùn đã có thể coi như là vũ khí cận chiến, lại có thể xuất kỳ bất ý đánh lén một chút, cái này khiến những này thần hồn cảnh võ giả mệt mỏi ứng phó. Diệp Phi quay đầu nhìn một chút những người khác, phát hiện cơ hồ người người trên thân đều là bị thương. Trận này cầm là một trận chân chính ác chiến. Ha ha, cái này thời điểm, Quách Song bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười, cười cực kỳ vui thích. Tất cả mọi người không biết Quách Song cái nụ cười này là cái gì ý tứ. Quách Song, ngươi cười cái gì? Diệp Phi hỏi. Vừa rồi, ta nói cho ra hỏa này, ta sẽ dùng sọt gùn đánh nát cái mông của hắn, thế nhưng là ta đến cuối cùng cũng không có sử dụng sọt gùn, ta lừa hắn. Ha ha. Quách Song chỉ vào trên mặt đất một cỗ thi thể, cười to nói. Diệp Phi cảm giác trên trời có mấy cái quạ đen bay qua, còn rơi xuống vài miếng lông vũ. Quách Song dạng này thật sự có ý tứ sao? Vậy hắn là thế nào chết? Diệp Phi vẫn là hiếu kỳ hỏi. Hắn muốn tới đây đánh lén ta, ta một bàn tay đem hắn trục chết. Quách Song nói. Mọi người, hắn a ngươi thực lực so với người ta cao nhiều như vậy, một bàn tay liền trục chết sự tình, ngươi còn không phải lừa người ta một chút? Ngươi một cái sinh viên đùa giỡn học sinh tiểu học có ý tứ sao? Ai nha, ngốc hổ, ngươi thế nào? Cái này thời điểm, ngang bướng nhìn xem ngốc hổ hư nhược nằm ở một bên, đội vàng chạy tới. Ta không sao, chính là bị đánh mấy lần. Ngốc hổ vô lực nói. Chương 579, an cấp chiến lược ta đến xem. Diệp Phi nhanh chóng chạy tới, bắt đầu cho ngốc hổ tiến hành trị liệu. Vừa mới giúp ngốc hổ ổn định lại thương thế, hắn lại đi giao long bên kia giúp bọn hắn trong dòng binh đoàn người trị liệu. Vừa rồi giao long dòng binh đoàn người ra sức ngăn cản, tử thương thảm trọng nhất, trong đó mấy cái võ giả thậm chí đều trực tiếp bị đánh nát thân thể, căn bản là không có cách cứu vớt. Diệp Phi một phen cứu chữa, liền hao tốn hơn một giờ. Giao long dòng binh đoàn bên này có mấy cái trọng thương, đã là trên cơ bản đã mất đi sức chiến đấu. Diệp Phi để tảng đá phụ trách con cái này mấy người, thạch đầu nhân khí lực lớn, có mấy người cũng không quan tâm. Diệp Phi cùng Giao Long đều là trọng tình nghĩa người, những người này hiện tại thụ thương không động được, bọn hắn không có khả năng mặc kệ. Nếu là mặc kệ, như vậy bọn hắn có lỗi với mình nội tâm, cũng vô pháp cùng những người khác bàn giao. Không thể không nói, bọn hắn thật sự là hán tử. Diệp Phi nhớ tới vừa rồi những này Giao Long dòng binh đoàn võ giả vì giúp bọn hắn ngăn cản tiến công, thậm chí là không tiếc liều lên tính mạng của mình, trong lòng chính là cảm khái không thôi. Trưởng nghĩa mỗi nhiều giết cho bối. Cái này huyết ma làm huyết ma dòng binh đoàn trưởng, trên thân khẳng định sẽ có bảo vật. Đột nhiên, Diệp Phi nhìn xem huyết ma thân thể, mắt sáng rực lên. Không sai, huyết ma làm dòng binh đoàn trưởng, rất nhiều cường đại bảo vật đều là mang tại hắn trên người. Diệp huynh đệ ngươi cầm hắn túi trữ vật, khẳng định là thu hoạch không cạn. Giao Long cái này thời điểm ở một bên cười nói. Mặc dù Giao Long biết huyết ma túi trữ vật giá trị liên thành, nhưng là cũng không cùng Diệp Phi cấp đoạt huyết ma túi trữ vật tặng cho Diệp Phi. Cái này đủ để thấy Giao Long cái này người nghĩa khí. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Diệp Phi cái này thời điểm cũng không nói cái gì mặt mũi, cũng không làm kiêu, trực tiếp liền đem huyết ma túi trữ vật cho thu tới. Lần này đánh giết huyết ma, vốn chính là công lao của hắn, chính hắn cầm túi đựng đồ này cũng không tính là quá phận. Khi Diệp Phi cẩn thận dò xét một chút huyết ma túi trữ vật, lập tức liền kinh hãi. Mặc dù hắn nghĩ tới trong này sẽ có rất nhiều bảo vật, nhưng là cũng không nghĩ tới vậy mà lại là nhiều như vậy. Khó trách vừa rồi cái kia huyết ma dòng binh đoàn võ giả muốn tới tranh đoạt huyết ma thi thể, nguyên lai căn bản cũng không phải là vì nghĩa khí, mà là vì nơi này bảo vật. Huyết ma cái này người, bệnh đa nghi cực nặng, cho nên hắn đem tất cả bảo vật đều mang tại trên thân. Kết quả, lần này liền hoàn toàn tiện nghi Diệp Phi. Đây chính là toàn bộ huyết ma dòng binh đoàn tích xúc a. Và ca ca, ta rốt cục thoát khỏi nhà khó. Diệp Phi ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng kích động. Mặc dù cái này bảo tàng không cách nào cùng Quách Song Thiên môn bảo tàng so sánh, nhưng là cũng là một bút tài sản to lớn. Thậm chí, khoản tài phú này xa vượt xa quá Diệp Phi tại Tinh Hải thành gia sản gấp 10. Hô, rốt cục thoát khỏi nhà khó. Diệp Phi trên mặt mang lên nụ cười hạnh phúc, lần này thật là không có uổng phí đến a ửng, tại trong này, trừ tìm kiếm bảo tàng bên ngoài, tựa hồ còn có mặt khác một đầu phát tài đường ta, đó chính là cướp bóc. Cướp bóc tuyệt đối là nhanh nhất làm giàu phương thức. Diệp Phi hiện tại tràn đầy chờ mong. Tốt, chúng ta đi thôi. Phía dưới, chúng ta muốn cải biến chiến lược của chúng ta phương châm, không còn chỉ là tìm kiếm nơi này bảo vật, chúng ta cũng phải chủ động ra ngoài đoạn. Đây là một cái cơ hội phát tài, chúng ta nhất định phải bắt lấy. Diệp Phi hào hứng cùng mọi người tuyên bố quyết định của mình. Ha ha, Diệp huynh đệ nói không sai, tại nơi này, chúng ta không đoạt những người khác cũng sẽ cướp chúng ta. Nơi này chính là một cái nhược đục cường thực bãi săn, không cần nói cái gì đạm nghĩa. Giao Long đối với Diệp Phi chiến lược cũng vô cùng đồng ý, hắn làm Giao Long dòng binh đoàn trưởng, tại biên hoang nhiều năm như vậy, đối với đầu này nhược đục cường thực phát tắc, thế nhưng là nhìn mười phần thấu triệt. Ta là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân, để chúng ta hướng phía tinh thần đại hải lên đường đi. Cái này thời điểm, cải trắng đứng ở thạch đầu nhân trên đỉnh đầu, hét to một tiếng. Con hàng này lại còn nhìn qua vua hải tặc. Diệp Phi nhịn không được mắt trợn trắng. Mọi người rời đi biệt lạc, khí thế hung hăng chuẩn bị đi tìm những người khác tiến hành cướp bóc, nhưng là 2 giờ về sau, bọn hắn quả quyết từ bỏ cái này chiến lược. Ta cảm thấy chúng ta không nên làm loại này cấp thấp sự tình, cướp bóc thực sự là nhất ngây thơ người mới sẽ làm sự tình. Diệp Phi nói. Không sai, trò lừa gạt mới là vương đạo. Quách Song nói. Cướp bóc là chuyện đất nước, chúng ta đều là có đạo đức người, sao có thể làm như vậy đâu. Cải trắng hoàn toàn quên đi muốn làm vua hải tặc lời thề, một mặt hiên ngang lẫm liệt. Ta mặc dù là cái sát thủ, nhưng là ta không làm cướp bóc loại này không có trình độ sự tình. Ngài Chỉ tại bên cạnh nói. Các ngươi liền nói những người khác thực lực đều so với chúng ta mạnh, chúng ta đánh không lại không được sao. Phế nhiều lời như vậy. Lúc này, Châu Cái Xã Mạn một mặt kinh bị nói. Diệp Phi bọn người. Đã nói xong người gian không hủy đi đâu. Ngươi biết coi như xong, đừng nói ra đến nhà, nói ra, mọi người rất không mặt mũi. Xã Mạn nói, chính là Diệp Phi bọn hắn gặp phải tình huống. Bọn hắn trên đường đi gặp mấy phát thám hiểm giả, mỗi lần hào hứng chuẩn bị sẵn sàng mai phục, cướp bóc về sau, liền sẽ phát hiện, đối phương thực lực đều so với bọn hắn muốn cường đại hơn rất nhiều. Bọn hắn tại nơi này là thuộc về nhược đục cường thực yếu thịt một phương, mà không phải mạnh ăn một phương, cái này khiến bọn hắn bị đả kích, chỉ có thể điều chỉnh chiến lược. Con mụ nó, người nơi này thực lực làm sao đều mạnh như vậy đâu? Mọi người trong lòng mười phần không cam lòng, vì cái gì đoạt cái cướp đều như thế khó khăn. Đúng lúc này, bọn hắn chợt nghe một trận tiếng ca. Cái này tiếng ca tựa hồ là thanh âm của nam nhân, nhưng là hát lại là huyền chuyển triền miên, tình ý kéo dài, để người nghe đều nổi da gà. Ta đi xem một chút. Ngải Trí nói, bèo nhảy ra ngoài tìm hiểu tình huống. Tin tức tốt, tin tức tốt. Rất nhanh, Ngải Trí liền nhảy trở về, nói, đối phương chỉ có một người, lần này, chúng ta có thể quang minh chính đại cướp bóc.
Cái gì?
Chỉ có một người?
Thật sao?
Tất cả mọi người là đại hỉ. Trước đó bọn hắn gặp phải mấy đợt người, đều là chí ít mấy chục người, hiện tại rốt cục gặp được một cái lạc đàn, không phải là vĩ đại vua hải tặc hiện linh sao? Muốn bọn hắn tại cướp bóc trên con đường này kiên định đi xuống. Không sai, chính là một người, mặc dù hình thể nhìn xem giống nam nhân, nhưng lại mặc nữ nhân trang phục. Ngải Trí hưng phấn nói, không phải nhân tộc, tựa hồ là hổ nhân. Chúng ta hổ tộc a, ta không tiện lắm xuất thủ a. Ngốc hổ đâm ngón tay nói, ta đi tiên phong. Ngang bướng một tiếng nhảy dựng lên, xung phong nhận việc, làm loại chuyện này, ta am hiểu nhất. Chúng ta đậu bị liên minh lần thứ nhất cướp bóc, tuyệt đối không thể mất uy phong.
Nói tốt.
Diệp Phi trịnh trọng gật gật đầu, nói, ta xem cho ngươi, cố lên. Các ngươi liền nhìn xem đi, xem ta như thế nào đem nàng đục trên thân hạ đảo sạch sẽ. Ngang bướng nói, liền muốn lao ra. Chương 580, mẫu lao hổ chi uy chờ một chút. Diệp Phi gọi lại hắn, nói, ăn cướp là có kỹ thuật, ngươi không thể cứ như vậy ra ngoài, đến, ta trước dạy ngươi vài câu ăn cướp thuật ngữ. Diệp Phi đem trên địa cầu kinh điển ăn cướp thuật ngữ nói cho hắn một lần.
Tốt, ta đi vậy.
Ngang bướng kêu một tiếng, bèo liền liền xông ra ngoài. Diệp Phi bọn hắn liền nghe được ngang bướng hô lớn một tiếng này, sau đó bắt đầu niệm lời kịch, này cây là ta mở, núi này là ta cắm, muốn từ đây qua, lưu lại quần bộ tới.
Diệp Phi,
ta liền không giáo này hắn.
Diệp Phi ai thán một tiếng.
Bành. Đột nhiên, Diệp Phi bọn hắn nghe được một tiếng vang trầm.
Làm sao?
Ngang bướng trực tiếp xuất thủ.
Quá không chính quy, ăn cướp chỗ nào có thể dạng này.
Lời kịch đều không có niệm xong liền xuất thủ.
Hơn nữa còn niệm sai, ai, xem ra hắn trung quy là không có cái này thiên phú a.
Cải trắng ở một bên thở dài nói.
Bành.
Lại là một tiếng vang trầm, sau đó, mọi người liền phát hiện, trên trời một cái đồ vật rơi vào trước mặt của bọn hắn.
Nhìn kỹ, cái này đồ vật.
Chính là ngang bướng.
Ngang bướng làm sao từ trên trời rớt xuống?
Hắn không phải đi đánh cướp sao?
Ngang bướng, ngươi làm sao cái tình huống?
Làm sao từ trên trời rớt xuống?
Ngươi lời kịch đều niệm sai.
Cải trắng nhảy qua đến nói.
Ai nha, con kia mẫu lao hổ quá hung, thậm chí ngay cả lời kịch niệm xong cơ hội cũng không cho ta, liền ra tay với ta.
Lẽ nào lại như vậy, để kế hoạch của ta đều chưa kịp thi triển?
Ngang bướng nghe răng tuét miệng đứng lên, vậy mà không có việc gì.
Diệp Phi phát hiện, ngang bướng thân thể năng lực kháng đòn, tại hiện trường gần với ngải mục để cùng thạch đầu nhân.
Không được thì không được, nói những thứ vô dụng này.
Ngải mục để cái này thời điểm đứng lên, khinh bỉ nhìn ngang bướng một chút, nói, xem ta biểu diễn cho ngươi một chút, cái gì gọi là sách giáo khoa thức ăn cướp.
Nói xong, ngải mục để từ từ liền liền xông ra ngoài.
Cháu trai.
Diệp Phi bọn hắn rất nhanh liền nghe được ngải mục để chào phúng.
Bành.
Một tiếng vang trầm, mọi người bỗng nhiên cảm giác hết sức quen thuộc.
Bành.
Lại là một tiếng vang trầm. Trên trời một cái quái vật khổng lồ đến rơi xuống, mọi người rốt cục xem như minh bạch vì cái gì quen thuộc như vậy.
Ngài Mục Đề cũng từ trên trời rớt xuống.
Mọi người, đã nói xong sách giáo khoa thức ăn cướp đâu.
Các người đến bây giờ vậy mà là cũng còn không có nhìn rõ ràng mình vì cái gì thất bại, thật là quá bi ai.
Quét xong cái này thời điểm lắc đầu, nói, ta đã sớm nói, lực lượng chân chính, cũng không phải là ngươi võ đạo, mà là trí tuệ.
Hiện tại, ta cho các ngươi biểu diễn một chút, cái gì gọi là thiên môn truyền nhân.
Quét xong lắc lắc mình xinh đẹp tóc đen, đong đưa qua sếp, phong lưu phóng khoáng đi ra ngoài.
Vị này hổ tỷ tỷ, xin hỏi có rảnh hay không?
Hôm nay thái dương chất tốt, chúng ta cùng đi ra nhìn mặt trăng như thế nào?
Dưới ánh trăng đối ẩm, rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, người ta nói không chừng hội diễn dịch một trận kinh thiên địa khiếp quỷ thần vượt chủng tộc.
Khu khu.
Tính toán, ta vẫn là không lừa ngươi, ngươi bộ dáng này ta thực sự là buồn nôn, lời nói dối ta đều nói không được nữa.
Quét xong thanh âm từ phía trước chuyển đến.
Giống.
Bành.
Lần này, mọi người cảm giác cái kia bịch một tiếng phá lệ vang dội.
Siêu.
Mọi người lại hình như nghe được một cô âm bạo thanh âm, đó là cái gì đổ vật đột phá thanh âm giới hạn? Vạch phá không khí mà sinh ra thanh âm.
Quét xong tại sao không nói chuyện?
Ngải Trí gãi đầu nói.
Nếu không ngươi đi ra xem một chút.
Diệp Phi nói.
Tốt.
Ngải Trí gật gật đầu, bèo một tiếng liền xông ra ngoài.
Bành.
Một giây đồng hồ về sau, bọn hắn liền nghe được thanh âm này.
Mọi người.
Sau đó, qua khoảng chừng 3-4 giây, bành bành hai tiếng trầm đục ở trước mặt bọn họ vang lên, mặt đất bị nện ra hai cái hố to, bụi đất tung bay.
Tựa như là quét xong cùng Ngải Trí.
Tảng đá buồn buồn nói.
Bọn hắn làm sao bay thời gian lâu như vậy?
Ngang bướng thăm dò nhìn về phía trong hố. Xem ra, bọn hắn ăn cướp lĩnh ngộ so ta muốn càng sâu một chút, cho nên té cũng càng sâu một chút.
Mơ mơ tờ.
Trong hố truyền đến Ngải Trí thanh âm, hắn nghe răng niết miệng, nói, cái kia mẫu lao hổ thật là mẫu lao hổ, lại còn là thời mãn kinh.
Thời mãn kinh mẫu lao hổ, chúng ta vẫn là đường trọng, rất khủng bố.
Ngốc hổ một bộ kinh nghiệm phong phú bộ dáng.
Người nói ai thời mãn kinh?
Lúc này, một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở trước mặt mọi người, giống như là núi nhỏ một thanh mọi người bao phủ ở bên trong.
Diệp Phi nhìn thoáng qua, lập tức trợn mắt hốt mồm, đây quả thật là một nữ nhân sao?
A.
Ta không phải nói ngươi,
ta nói là mẹ ta, nàng thời mãn kinh thời điểm luôn luôn đánh ta.
Ngốc hổ cười làm lành nói.
Ba.
Mẫu lao hổ một bàn tay đập vào ngốc hổ trên đầu, ta liền thay mẹ ngươi hào hào quản giáo ngươi.
Ngốc hổ một trận bị quất.
Cái này,
vị này hổ đại tỷ, kỳ thật đây là cái hiểu lầm. Giao Long đứng lên, bồi tội nói, bởi vì hắn đã cảm thấy đối phương trên thân kia cố cường đại uy áp, cái này mẫu lao hổ thực lực, chỉ sợ là đã đạt đến tứ giai hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Bọn hắn những người này liền xem như cộng lại, vận dụng vũ khí nóng, cũng không phải người ta đối thủ, nói không chừng sẽ còn bị toàn diện. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đây là Giao Long hốn nhiều năm như vậy nhất minh bạch đạo lý. Hiểu lầm mẹ ngươi. Mẫu lao hổ bột một tiếng một bàn tay đánh vào Giao Long trên đầu. Là. Giao Long không dám phản kháng, cười làm lành nói, ngài chính là ta mẹ. Thử. Mẫu lao hổ chống nạnh, ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, tuổi còn trẻ, không học tốt, học người ta ăn cướp. Các ngươi lão mụ là thế nào dạy các ngươi? Mọi người toàn thân đều là giật mình, giống như là làm sai sự tình hài tử, cả đám đều không dám động đậy một chút. Ghi nhớ, về sau phải học tập thật giỏi, mỗi ngày hướng lên, làm một cái đối với xã hội hữu dụng người. Lúc này mới không cô phụ các ngươi phụ mẫu kỳ vọng. Mẫu lao hổ tiếp tục gian dạy. Mẫu lao hổ cái bộ dáng này, để Diệp Phi nhớ tới hắn một cái sơ trung lão sư. Cái kia sơ trung lão sư mặc dù khổ người không có như thế lớn, nhưng là dáng dấp cũng giống như nhau xấu, ngựa khí cũng giống như nhau hùng, nhưng là tâm địa cũng giống như nhau thiện lương. Diệp Phi có thể thấy được, cái này mẫu lao hổ mặc dù là rất hùng, nhưng là tuyệt đối không phải loại kia thị sát hạng người. Đổi lại những người khác, tại lực lượng tuyệt đối nghiền ép tình huống dưới, nơi nào sẽ phế nhiều lời như vậy, trực tiếp đi lên liền toàn giết. Diệp Phi bọn hắn tiến vào nơi này đã có thời gian rất lâu, trên thân khẳng định có bảo vật. Cái này mẫu lao hổ mặc dù rất hung hãn, nhưng là không có làm như vậy, Diệp Phi liền biết, nàng kỳ thật cũng là một cái tâm địa thiện lương mẫu lao hổ. Mẫu lao hổ nước bọt phun ra mọi người một mặt, sau đó nói, tốt, ta đi, nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm, không phải là các ngươi loại này trẻ con tới địa phương, nhanh đi về đi. Nói xong, mẫu lao hổ tiếp tục hát nàng bóng mỡ tình ca, rời đi. Mọi người như thế một đám người muốn ăn cướp, kết quả lại bị giống hơn cháu trai đồng dạng dạy dỗ một trận, đều là hết sức khó xử, trong lúc nhất thời lặng im không nói gì. Giao Long đoàn trưởng. Cái này thời điểm, ngài chỉ bỗng nhiên kêu lên. Làm sao? Giao Long hỏi. Ngươi vừa rồi bộ dáng vô sỉ, rất ta có năm đó thần vận. Ngài chỉ nói. Giao Long. Ngươi mẹ nó coi là lão tử nguyện ý sao? Lão tử nếu không phục mềm, kia mẫu lao hổ một bàn tay là có thể đem ta đập thành thịt muối. Ngốc hổ, ngươi là hổ tộc, hẳn là biết cái này mẫu lao hổ là ai đi, làm sao như thế cường đại? Ali cái này thời điểm hỏi ngốc hổ. Ngốc hổ lại là lắc đầu, nói, ta không biết, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hổ tộc có như thế một cường giả. Hiện tại hổ tộc tù trưởng, thực lực đoán chừng đều không có nàng mạnh như vậy. Ta biết nàng là ai. Cái này thời điểm, một bên xã mạn đống nhiên răng run lên nói. Chương 581, Hắc Ám Tế Ti ngươi biết nàng là ai. Tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi, nàng là ai. Nếu như ta không có đoán sai, nàng hẳn là trong truyền thuyết yêu tộc Hắc Ám Tế Ti, Như Hoa. Xã mạn nói. Hắc Ám Tế Ti. Như Hoa. Tất cả mọi người là một trận một bức. Thật sự có Hắc Ám Tế Ti tồn tại. Lúc này, ngốc hổ ngơ ngác hỏi. Đương nhiên là có. Xã mạn trịnh trọng gật đầu. Cái gì là Hắc Ám Tế Ti? Diệp Phi bọn người là không rõ cho nên, hỏi. Nhân tộc thực lực tăng lên cùng chữa thương chữa bệnh chủ yếu dựa vào luyện dược sư, mà yêu tộc chính là dựa vào tế ti. Yêu tộc tế ti có thể tu luyện thuật pháp, thu hoạch được một loại đặc thù lực lượng, đây là tế tự lực lượng căn bản. Loại lực lượng này, tuyệt đại bộ phận là dùng để trị liệu, nhưng là cũng có một phần là dùng để chiến đấu. Mà tại chiến đấu nhất hệ thuật pháp bên trong, có chút vô cùng tà ác, bị liệt là cấm thuật. Những này tu luyện cấm thuật tế ti, liền được xưng là Hắc Ám Tế Ti. Sa Mạn sắc mặt nghiêm túc giải thích nói. Diệp Phi nhẹ gật đầu, loại này Hắc Ám Tế Ti, liền cùng nhân tộc những cái kia tu luyện ma công đồng dạng. Tế ti sức chiến đấu, Diệp Phi trước kia cùng yêu tộc giao thủ cũng nhìn thấy qua, bọn hắn trừ có thể trị bên ngoài, còn có thể phóng xuất ra các loại nguyên tố lực lượng, hết sức lợi hại. Cái này Hắc Ám Tế Ti tu luyện cấm thuật, hẳn là thực lực càng thêm cường đại a. Nàng rất nổi danh sao? Diệp Phi hỏi Sa Mạn. Đương nhiên, tại bên trong tòa thành miếu, nàng có thể nói là một cái cấm kỵ tồn tại, thậm chí không cho phép bị nhắc lên. Nhưng là, càng là bị cấm chỉ, thanh danh của nàng cũng liền càng lớn, tất cả biết nàng người, đều lo sợ nàng không thôi. Sa Mạn nói, cấm kỵ tồn tại, nàng thực lực chẳng lẽ so đại tế ti còn muốn càng thêm cường đại sao? Diệp Phi hỏi. Nghe nói nàng vốn phải là đại tế ti người kế nhiệm, nhưng là bởi vì hình tượng của nàng quá kém, dáng dấp quá khó nhìn, cho nên mới không được tuyển để hiện tại đại tế ti tử vận kế vị. Sa Mạn nói ra, có truyền thuyết 10 cái tử vận cũng không phải nàng đối thủ. Mạnh như vậy? Diệp Phi lập tức mở to hai mắt nhìn hắn, nhưng là thật sự trải nghiệm quá lớn tế ti tử vận thực lực. Hắn lúc ấy cầm cục gạch chật vỗ, ngay cả mặt của đại tế ti ra đều không có đập phá, có thể thấy được mặt của đại tế ti ra nhiều dày. A không, là đại tế ti thực lực mạnh cỡ nào? Cái này Hắc Ám Tế Ti thực lực là tử vận đại tế ti gấp 10, phải là kinh khủng cỡ nào? May mắn vừa rồi bọn hắn không có đem cái này Hắc Ám Tế Ti cho làm mất lòng, bằng không mà nói, bọn hắn chết như thế nào chỉ sợ đều không biết. Có phải là bởi vì nàng không được tuyển đại tế ti, cho nên mới biến thành Hắc Ám Tế Ti? Diệp Phi hỏi. Là như vậy. Sa Mạn nói, truyền thuyết, nàng bởi vì không cam lòng, cho nên dưới cơn nóng giận, trộm đi bên trong tòa thành miếu tất cả cấm thuật điện tịch, thoát đi thành miếu. Vậy nàng là không phải hiện tại yêu tộc bên trong đệ nhất cường giả? Diệp Phi hỏi. Vâng. Sa Mạn quả quyết nói, nghe nói Vân Tần Đế quốc đã từng kế hoạch quy mô tiến công yêu tộc, công phá cực Bắc chi địa phù ly cùng, nhưng là nàng vụng trộm đi một chuyến Vân Tần Đế quốc, Vân Tần Đế quốc kế hoạch này liền vô kỳ hạn rời lại. Tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn vậy mà là trêu chọc dạng này một cái kinh khủng tồn tại, có thể còn sống sót thật là quá may mắn. Ta cảm giác nàng người vẫn là không tệ, cũng không có xấu như vậy. Ngang Hướng cái này thời điểm nói.
Đúng vậy à, truyền ngôn đều nói nàng như thế nào khủng bố, là một cái siêu cấp đại ma đầu, không nghĩ tới, nàng vậy mà là không có giết chết chúng ta.
Sa Mạn cũng cảm khái nói.
Hắc Ám Tế Ti, chưa chắc phải nhất định là người xấu.
Diệp Phi nói.
Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?
Ngốc Hổ hỏi, chúng ta còn muốn tiếp tục ăn cướp sao?
Có biến, lần này người tới số lượng không ít, nhưng là hẳn là chúng ta gặp phải thực lực yếu nhất một nhóm.
Ngài Chỉ cái này thời điểm bỗng nhiên lại báo cáo.
Nóa, vừa rồi ngươi còn nói là yếu nhất đâu.
Ngài Mục Đề tức giận.
Ta đi tiên phong.
Ngang Hướng hưng phấn nhảy dựng lên, mèo một tiếng liền xông ra ngoài, hô lớn, núi này là ta mở.
Vừa mới nói một câu, Ngang Hướng liền không có âm thanh, tựa như là bị người bóp lấy cổ.
Hoàng Bét, Ngang Hướng gặp được nguy hiểm.
Tất cả mọi người là giật mình, tranh thủ thời gian liền xông ra ngoài.
Chờ bọn hắn ra đến bên ngoài, lại là sững sờ tại đường trường.
Ngang Hướng cũng không có gặp được nguy hiểm, hắn chỉ là sững sờ tại nơi đó, không nhúc nhích, tựa như là một pho tượng.
Mặt xanh thú tộc nhân.
Diệp Phi khẽ giật mình, lúc này ở Ngang Hướng đứng trước mặt, chính là mặt xanh thú nhất tộc người.
Một người cầm đầu mặt xanh thú tộc nhân dáng người khôi ngô, ánh mắt sáng ngời, sợi râu sơ thành bím tóc rủ xuống, khóe miệng răng nanh bén nhọn, mặt mũi tràn đầy hùng hãn chi khí, xem xét chính là một trời sinh lãnh tụ.
Cái này chính là Ngang Hướng phụ thân, mặt xanh thú nhất tộc người tù trưởng kia đi.
Diệp Phi nhỏ giọng hỏi Sa Mạn nói.
Đúng vậy, cái này chính là mặt xanh thú nhất tộc tù trưởng trời kém.
Sa Mạn nhỏ giọng nói.
Lần này lung túng.
Diệp Phi bất đắc dĩ lắc đầu.
Ngang Hướng lúc này hoàn toàn tựa như là mất hồn nhi đồng dạng, đứng tại nơi đó, khẽ động cũng sẽ không động.
Hắn cả đời sợ nhất chính là phụ thân của hắn, lúc này trời kém đứng tại trước mặt, hắn lại là như thế một cái ra trận, đã sớm sợ ngây người.
Lần này, phụ thân hắn lại muốn hung hăng đánh hắn đi.
Trời kém mang theo mọi người cũng dừng lại bước chân, đứng tại nơi đó.
Ở phía sau hắn, là mặt xanh thú nhất tộc tất cả võ giả, bọn cùng cái kia Eli cũng tại.
Bọn nhìn thấy Ngang Hướng, nhìn thấy Diệp Phi bọn người, nhất là nhìn thấy Quách Song, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem tất cả mọi người chém thành muôn mảnh.
Bởi vì cảm xúc quá kích động, bọn phốc một tiếng, lại thả một cái ngút trời giam thúi.
Lập tức, những này mặt xanh thú tộc nhân đều là một trận tay con mắt, tranh thủ thời gian che lên miệng mũi.
Hỗn đản, ta nhất định phải giết bọn hắn.
Bọn trong lòng đang gầm thét.
Bọn huynh, ngươi tốt.
Lúc này, Quách Song lại mười phần muốn ăn đòn một bên chào hỏi một tiếng.
Ta giết ngươi.
Bọn giận không kèm được, trực tiếp liền lấy ra cung tiễn, nhắm ngay Quách Song.
Quách Song không chút khách khí, có qua có lại, cũng lấy ra súng ngắm, nhắm ngay bọn.
Bọn nếu như dám bắn tên, vậy hắn liền cho hắn một phát, nhìn xem là hắn cung tiễn lợi hại, vẫn là súng ngắm lợi hại.
Chớ chọc phiền phức.
Lúc này, Eli lại là cao mày đối Mòn quát lớn một tiếng.
Mòn trong mắt bốc hỏa, nhưng là không có tùy tiện hành động, lại đem tiễn lột xuống.
Mặc dù hắn không biết Quách Song súng ngắm đến cùng là cái gì, nhưng là hắn cảm thấy một câu nguy hiểm.
Nếu là đối sạng, hắn chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt.
Hai người bọn họ động tác phá vỡ trên trận rằng co cùng xấu hổ, trời kém đang ngó chừng Ngang Hướng nhìn một hồi về sau, đối người phía sau vung tay lên, nói, đi.
Sau đó, hắn liền hoàn toàn không nhìn nữa Ngang Hướng một chút, từ Ngang Hướng bên người gặp thoáng qua.
Hắn không tiếp tục đánh chửi Ngang Hướng, giống như hoàn toàn xa lạ đồng dạng.
Cái này chứng minh, hắn đối Ngang Hướng, đã là triệt để tâm chết rồi.
Chỉ có lòng như cho nguội, mới có thể ngay cả đánh đều chẳng muốn đánh, mắng đều chẳng muốn mắng.
Chương 582, thất vọng Ngang Hướng nhìn lên trời kém vậy mà là lần đầu tiên không có đánh hắn, cứ như vậy yên lặng từ bên cạnh hắn đi qua. Hắn tâm đông dưng đau nhức như dao dạo.
Loại này hoàn toàn bị từ bỏ cảm giác, để hắn đau đến không muốn sống.
Hắn cũng muốn cố gắng trở thành mặt xanh thú nhất tộc tổ trưởng, hắn cũng đang nỗ lực á phủ phù một tiếng, Ngang Hướng bị ngã trên mặt đất, ô ô khóc lên.
Trời kém bước chân bỗng nhiên một chút, lại là vẫn như cũ không có đối Ngang Hướng nói câu nào, sải bước đi thẳng về phía trước.
Những cái kia mặt xanh thú nhất tộc các trưởng lao đi ngang qua Ngang Hướng bên người, đều là lắc đầu, một mặt thất vọng bộ dáng.
Chỉ có Eo Ly nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngang Hướng bả vai, cũng không nói gì thêm liền đi.
Một lúc này vô cùng đắc ý, trời kém đã là triệt để từ bỏ Ngang Hướng. Người tù trưởng này bảo tọa, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác.
Trời loại kém người đi về sau, Diệp Phi bọn hắn đều vây tới, an ủi Ngang Hướng.
Ngang Hướng, ngươi còn có chúng ta.
Ngốc Hổ ôm bụng đạo.
Không sai, đại nam nhân khóc cọp lông, bọn hắn không cần các ngươi, ngươi còn có chúng ta đẳng minh đệ này đâu, cùng lắm thì ta đem chúng ta Kim Ngưu tộc tộc trưởng vị trí tặng cho ngươi.
Ngài Mục Đề nói.
Ngang Hướng, bây giờ không phải là khóc thời điểm, nếu là ngươi thật là cái nam nhân, như vậy liền tỉnh lại, sau đó nghĩ biện pháp tìm tới quyền bí tịch kia.
Diệp Phi đối Ngang Hướng nói.
Ừm.
Ngang Hướng nghe được Diệp Phi lời này, một lần nữa chấn phấn, đứng người lên, ánh mắt kiên định, nói, ta nhất định phải tìm tới quyền bí tịch kia.
Từ giờ trở đi, chúng ta cải biến ăn cướp chiến lược, chuyển thành toàn lực trợ giúp Ngang Hướng tìm tới quyền bí tịch kia.
Diệp Phi lớn tiếng hô hô.
Tất cả mọi người là cùng một chỗ hô to, mọi người đồng tâm hiệp lực.
Ngang Hướng nhìn xem mọi người, ánh mắt cảm động, bụng trộm lau lau nước mắt.
Hắn trong lòng biết, cái này một bang huynh đệ, vô luận cái gì thời điểm, cũng sẽ không từ bỏ hắn.
Mọi người tiếp tục đi tới. Diệp Phi để Ngải Chỉ cùng Tư Tư phụ trách dò xét, tra tìm chỗ nào có thể sẽ là bí tịch cất giữ địa điểm.
Ngải Chỉ là sát thủ, dò xét bảo vật là hắn am hiểu, Tư Tư con mắt cực kỳ nhạy cảm, có thể bắt giữ càng nhiều chi tiết.
Chỉ là, mặt xanh thú nhất tộc đối quyển bí tịch kia cất giữ ghi lại 10 phần đơn sơ, bọn hắn tại như thế lớn một cái trong thần giới tìm, thật sự là lớn biển bất trâm.
Thậm chí, quyển bí tịch này rất có thể căn bản cũng không tại cái cung điện này bên trong.
Mặt xanh thú nhất tộc người rõ ràng cũng là không có đầu mối, Tư Tư đã làm mấy lần tại chỗ cao dò xét đến bọn hắn mù quáng tán loạn. Theo thời gian trôi qua, bên trong tòa cung điện này tiến vào võ giả càng ngày càng nhiều, bên trong nguy hiểm cũng càng ngày càng nhiều bạo phát đi ra. Khắp nơi đều có thể nghe được tiếng nổ, la lên thanh âm, thậm chí là sợ hãi tiếng kêu thê thảm. Bọn hắn cũng nhìn thấy càng nhiều cường giả nhanh chóng xuyên qua tới lui, tìm kiếm bảo vật. Diệp Phi bọn hắn tự biết thực lực cùng những này cường giả chân chính kém xa, cho nên hành tẩu cẩn thận từng ly từng tí, tận lực đi trêu chọc những cường giả này. Ngẫu nhiên, bọn hắn cũng sẽ gặp được trong này những người áo đen kia công kích, nhưng là bởi vì có vũ khí nóng tồn tại, những người áo đen này cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn. Ta bị nhốt ước vào năm, lại bị trục xuất quê hương của mình, hiện tại các ngươi vậy mà đạp lên ta lãnh thổ, thật sự là tự tìm đường chết. Cái này thời điểm, một cái âm thanh khủng bố tựa như là từ trong địa ngục truyền tới, truyền khắp toàn bộ cung điện, truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Hắc. Diệp Phi lập tức một trận mở bức. Lời kịch này làm sao quen thuộc như vậy đâu? Chẳng lẽ là Đan Đan đi vào cái này thế giới? Không thể nào. Cái này cũng quá lập nhập. Đây là cái gì? Chỉ là thanh âm giống như này khủng bố. Giao Long mấy người cũng đều là một trận chấn kinh. Đến hắn cái này cấp bậc, đối với uy thế trải nghiệm là 10 phần mẫn cảm, thanh âm này chuyển tới, hắn lập tức liền cảm giác được linh hồn run dậy một hồi. Cái này nói rõ, cường giả này thực lực khẳng định là vô cùng khủng bố. Thậm chí, Giao Long suy đoán, cường giả này đã là vượt ra khỏi thiên cương cảnh phạm vi, đạt được cao hơn một tầng thần thông cảnh giới. Không, không phải thần thông cảnh giới, mà là càng mạnh. Giao Long trong lòng nói, nơi này là đã từng thần giới, mặc kệ nơi này xảy ra chuyện gì, nhưng là năm đó nơi này văn minh trình độ tuyệt đối là xa vượt xa quá chúng ta bây giờ thế giới, cho nên nơi này cường giả thực lực thậm chí khả năng tại thần thông cảnh lấy bên trên. Nghĩ đến nơi này, Giao Long phía sau lưng cũng nhịn không được chảy ra mồ hôi. Gặp được như thế một cái siêu cấp đồ vật to lớn, bọn hắn còn có đường sống sao? Bọn hắn còn muốn tiếp tục thám hiểm xuống dưới sao? Không riêng gì bọn hắn, toàn bộ trong cung điện tất cả tiến đến ngoại giới võ giả cũng đều bị trấn trụ, trong này vậy mà là có dạng này cường giả, không hổ là thần giới. Bọn hắn rất nhiều người cũng đều trầm ngâm, muốn hay không tiếp tục, nếu là tiếp tục, một khi gặp được cái này đại gia hỏa, như vậy cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, tại ngắm nhìn Tư Tư phát hiện, những này ngoại lai võ giả tại do dự trong chốc lát về sau, chính là đều tiếp tục nhanh chóng tìm kiếm bảo vật, mảy may không có rời đi ý tứ. Ai, người chết vì tiền, chim chết vì ăn a. Tư Tư lắc đầu. Diệp Phi. Cái này thời điểm, Tư Tư bỗng nhiên kêu lên, mặt xanh thú những người kia tựa như là rất dáng vẻ hưng phấn. Hưng phấn. Diệp Phi khẽ giật mình. Không sai, chính là hưng phấn, bọn hắn tựa hồ là xác định quyển bí tịch kia phương hướng. Tư Tư nói. Diệp Phi nghe vậy, trầm ngâm, phân tích nói, bọn hắn nghe được thanh âm này liền đã xác định bí tịch tại nơi này, hẳn là quyển bí tịch kia tại cái kia cường giả gian phòng bên trong. Diệp Phi giật nảy mình, nếu là như vậy, bọn hắn bao nhiêu người đều tại bàn giao tại nơi này, ai những người khác cũng đều nghĩ đến tầng này, sắc mặt đều trở nên không phải rất dễ nhìn. Mọi người nói thế nào? Chúng ta muốn hay không tiếp tục? Diệp Phi hỏi. Đây còn phải nói, hôm nay chúng ta không giúp ngang bướng chẳng lẽ bí tịch là sẽ không rời đi? Ngài Mục để nói. Không sai, chúng ta nhất định phải giúp ngang bướng cầm tới bí tịch, để hắn đoạt lại tủ trưởng vị trí. Ali cũng phụ hòa nói. Nếu là huynh đệ, như vậy liền nên không tiếc mạng sống. Quách Song nói, mà lại ta tin tưởng, bằng vào ta trí tuệ, liền xem như cái kia ma vương tại trước mặt của ta, ta cũng có thể lừa gạt hắn ngoan ngoan đem bí tịch giao ra. Diệp Phi lật ra một cái liếc mắt. Đối với Quách Song trò lừa gạt, hắn là không chút nào ôm hy vọng. Ha ha, đã tất cả mọi người quyết định, ta Giao Long cũng không phải nào trùng. Giao Long ầm ĩ cười to nói. Tốt. Diệp Phi gật gật đầu, nói, đã tất cả mọi người đã quyết định, vậy chúng ta liền đụng một cái, giúp ngang bướng đem quyển bí tịch kia nắm bắt tới tay. Tốt. Mọi người lần nữa reo hò một tiếng. Thế là Diệp Phi để Tư Tư dẫn đường, nhanh chóng theo vào mặt xanh thú tộc nhân. Hiện tại, bọn hắn khẳng định là đã xác định phương hướng, bọn hắn nhất định phải vượt lên trước một bước, cầm tới bí tịch. Đã quyết định, bọn hắn thì nhất định phải làm được. Chương 583, đầu giảm xuống đất đầu hàng đại pháp anh. Đột nhiên, Diệp Phi bọn hắn phía trước bạo phát ra một trận mãnh liệt bạo tạc, sau đó, liền gặp được một đám võ giả cơ đủ loại binh khí, cùng một con to lớn hung thú vật lộn. Cái này một con hung thú cũng không biết đến cùng là cái gì chủng loại, toàn thân lân giáp cực kỳ cứng rắn, giống như là sắt thép đổ bê tông, cái này hung thú trên đầu mọc ra sừng, tứ chi ngắn nhỏ, va chạm, khoan hậu vách tường cung điện một chút liền bị va sụp. Cái này hung thú, rõ ràng so Diệp Phi bọn hắn trước đó gặp phải cự lang còn muốn càng thêm cường đại, những này võ giả có 7-8 cái đều đạt đến thiên cương cảnh, nhưng lại bị cái này cự thú đánh rối tinh rối mù, mấy cái đều thân chịu trọng thương. Chúng ta cẩn thận một chút quá khứ. Diệp Phi cũng không nguyện ý trêu chọc cái này cự thú. Hiện tại loại tình huống này, bọn hắn nhất định phải tận lực tránh hết thảy phiền toái không cần thiết, nhanh chóng đuổi kịp mặt xanh thú tộc nhân. Bọn hắn thận trọng từ bên cạnh đi vòng qua, nhưng là con kia cự thú lại là liếc mắt liền thấy được bọn hắn, trong đôi mắt để lộ ra một cỗ huyết sắc quang mang. Kia là lạnh thấu xương sắc cơ. Cái này cự thú hiện tại đã là cuồng bạo, vô luận là ai, chỉ cần là tiến vào trong mắt của nó liền muốn xóa bỏ. Xong, bị cái này đại gia hỏa cho để mắt tới, chúng ta chỉ sợ muốn bị trì hoãn thời gian rất lâu. Diệp Phi một trận bất đắc dĩ. Ta đỉnh lấy, các ngươi đi trước. Diệp Phi nói. Không, để cho ta tới. Cái này thời điểm, Ngải Mục Đề bỗng nhiên đứng ra, một mặt kiên nghị, nói, đối phó loại này cấp bậc quái thú, ta có kinh nghiệm. Cái gì? Ngươi có kinh nghiệm? Tất cả mọi người là sửng sốt. Ngải Mục Đề, ngươi cũng không nên khoe khoang a.
Sạ Mạn khẩn trương nói, ta không phải khoe khoang. Ngài Mục Đề xài bước hướng về phía trước, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, mười phần tự tin. Ta cái này kỹ năng một khi thi triển đi ra, vô luận nó là thế nào hung tàn, như thế nào cuồng bạo, đều muốn ngoan ngoãn tránh lui một bên. Ngài Mục Đề quắc mắt nhìn chừng chừng, một bộ một người giữ hại vạn người không thể qua dáng vẻ. Ngài Mục Đề còn có năng lực này. Ngài Chi một mặt mộng bức hỏi Sạ Mạn, nếu là Ngài Mục Đề có năng lực này, sớm một chút xuất ra a, ta không biết. Sạ Mạn lắc đầu nói, hắn đến cùng có bài tẩy gì? Giao Long thì thào nói, nhìn dáng vẻ của hắn, không giống như là trang, hắn hẳn là thật sự có cái gì đặc thù kỹ năng. Quách Song quả quyết nói, mọi người ở đây tha thiết ánh mắt bên trong, Ngài Mục Đề đã là đi tới cái này cự thú trước người. Chỉ gặp hắn hai mắt nghiêm nghị, khuôn mặt kiên nghị, khí thế hùng hồn, phù phù một tiếng, liền quy xuống trước cái này cự thú phía trước, sau đó phủ phục thân thể, dùng cực độ thê thảm thanh âm buồn số nói, quái thú đại gia, ngài liền thả ta một con đường sống đi, ta không phải cố ý muốn làm phiền ngài, ta trong nhà còn có 80 tuổi lão mẫu, 3 tuổi hài tử, bọn hắn không thể rời đi ta a. Bành, bành, bành. Một trận trầm đục, mọi người cùng một chỗ mới ngã xuống đất. Cái này chính là Ngài Mục Đề trung cực cát chủ bài, siêu cấp kỹ năng. Sạ Mạn trên trán càng là toàn bộ đều là hắc tuyến, răng cơ hổ đều muốn cắn nát. Cái này hỗn đản, lại tới đây chiêu. Sạ Mạn khí một đôi núi non mãnh liệt chập trùng. Hắn trước kia thường làm như vậy sao? Ngốc hổ hỏi. Hắn còn nhỏ thời điểm, thân thể 10 phần gầy yếu, ai cũng đánh không lại, lá gan còn đặc biệt tiểu, mỗi lần nếu là đánh không lại, liền sẽ dùng ra chiêu này. Sạ Mạn nói, mọi người, không nghĩ tới Ngài Mục Đề vậy mà còn có dạng này hắc lịch sử. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái. Ngài Mục Đề tính cách chính là như vậy, ra mặt so Diệp Phi còn dày hơn, đánh không lại liền đầu hàng, mảy may không có không hài hòa cảm giác. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? A Lý hỏi. Làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian cứu người a. Lại không cứu người cái này ngốc trâu liền bị xem như bỏ bít tết ăn. Diệp Phi hét to một tiếng, lấy ra pháo máy liền chuẩn bị khai hỏa. Nhưng là, ngay tại cái này thời điểm, kỳ tích xuất hiện. Liền gặp con kia nguyên bản đằng đằng sát khí, hai mắt đỏ như máu cự thú. Vậy mà là cao cao dương lên đầu, một bộ kiêu ngạo dáng vẻ, xoay người qua, tiếp tục đi công kích trước đó những cường giả kia, không hề động Ngài Mục Đề một chút. Mọi người một mặt viết kép một bức. Cái này, mẹ nó, thật có tác dụng. Mọi người chỉ cảm giác tam quan bị đánh nát bấy. Hoa ca ca, thế nào? Ngài Mục Đề cái này thời điểm chạy trở về, một mặt kiêu ngạo, như là đánh thắng trận tướng quân, ta liền nói, chỉ cần là ta thi triển ra cái này kỹ năng, như vậy, liền xem như lại nhân vật cường đại, cũng tất nhiên là sẽ tè ra quần mà đi. Hẹ, hẹ, hẹ. Mọi người một trận cùng hẹ, gia hỏa này thực sự là quá không biết xấu hổ. Bọn hắn mặc dù trong lòng năng lực chịu đựng đều đã là rất cường đại, nhưng là lại là vẫn như cũ không cách nào tiếp nhận Ngài Mục Đề vô sỉ như vậy bộ dáng. Hừ, các ngươi không hiểu, đây là chính ta phát minh đầu giảm xuống đất đầu hàng đại pháp, người bình thường thế nhưng là thi triển không đến. Ngài Mục Đề lại là không chút nào cảm thấy xấu hổ, vẫn như cũ một mặt kiêu ngạo. Diệp Phi vô vô Ngài Mục Đề bà bay, nói, chờ lần sau nếu là gặp lại nguy hiểm to lớn, ngươi đừng dùng tấm thuẫn ngăn cản, tấm thuẫn quá bạc được, ngươi muốn dùng mặt của ngươi đi ngăn cản, ta tin tưởng. Cái này trên thế giới không có bất luận cái gì khả năng công kích đánh tan ra mặt của ngươi. Ngài Mục Đề lật ra một cái liếc mắt, nói, ngươi là xem thường ta sao? Hừ hừ, ta vốn còn muốn đi ta cái này đầu giảm xuống đất đầu hàng đại pháp truyền thụ cho các ngươi đâu, hiện tại xem ra các ngươi là không có cái này phúc khí. Được rồi, cái này phúc khí chúng ta vẫn là từ bỏ. Diệp Phi nói, đúng đấy, liền xem như lại không có cốt khí, ta cũng sẽ không như vậy làm. Ngốc Hổ nói, đây quả thực là xỉ nhục. A Lý nói, là nam nhân nên chiến tử cũng không cần đầu hàng. Ngài Chỉ nói, loại phương pháp này đối với chúng ta không thích hợp. Giao Long nói, mọi người đối Ngài Mục Đề loại này đầu dạp xuống đất đầu hàng đại pháp đều biểu thị ra mãnh liệt chống lại. Chân chính võ giả không bằng chết cũng không thể như thế có đủ. Giang giác, giang giác. Ngay tại cái này thời điểm, đột nhiên mới vừa rồi bị cự thú đụng nát hòn đá phát ra một trận bị nghiền nát thanh âm. Mọi người sững sờ, quay đầu nhìn lại. Sau đó bọn hắn liền gặp được một cái khoảng trường sân bóng rổ lớn như vậy đầu rắn chậm rãi hướng về bọn hắn bên này rối tới. Mọi người thấy kia to lớn đầu rắn, nghe cự xà trong miệng phát ra kịch liệt mùi tanh. Trải nghiệm lấy cự xà trên thân phát ra kia cường đại uy áp, mỗi một cái đều là tê cả da đầu, lưng phát lạnh, bắp chân chuẩn rút. Cái này cự xà, so vừa rồi kia cự thú nhưng là muốn cường đại nhiều lắm. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu là cái này cự xà muốn ăn bọn hắn, chỉ là một ngụm sự tình, căn bản đều không cần chiếc thứ hai. Làm sao bây giờ? Hiện tại, bọn hắn gặp nhân sinh bên trong lớn nhất nguy cơ. Nếu là không thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, như vậy, bọn hắn liền phải đem tính mệnh bàn giao tại nơi này. Nhân sinh con đường, như vậy đình chỉ. Nhìn xem cái này cự xà đầu to đã là đến trước mặt bọn hắn không đủ 20 mét khoảng cách, mọi người cái này thời điểm đều là hiên ngang lẫm liệt, ánh mắt kiên nghị, làm xong thấy chết không sờn dự định. Thân là võ giả, chính là muốn có giác ngộ như vậy. Đối mặt tử vong, vui vẻ chịu đựng, chết không mất mặt, sợ mới mất mặt. Thế là, bọn hắn cùng một chỗ cùng nhau hướng về phía trước bước ra một bước, hai mắt lạnh thấu xương, hít sâu một hơi, sau đó, phù phù một tiếng, cùng nhau quỳ xuống. Chương 584, cường giả chi chiến động tác này, đều nhịn, khí thế kia, thẳng tiến không lùi, chàng diện này, quý vi chẳng quan. Về sau bọn hắn nằm dạp trên mặt đất, cùng một chỗ phát ra các loại bi thảm kêu gào thê lương. Vị này cự xà đại nhân, tha ta một mạng đi, mẹ ta vẫn chờ ta về nhà ăn cơm đâu. ta vẫn là xử nam a, ngay cả nữ nhân tư vị đều không có trải nghiệm qua a, ta không thể cứ thế mà chết đi a. Ta nói qua muốn trở về cưới trong thôn Thúy Hoa làm vợ a, nếu như ta không quay về, nàng liền muốn thủ thiết a. Ta nhi tử vừa mới xuất sinh một tháng, hắn không thể không có ba ba a. Mọi người lúc này chu lên một cái so một cái thê thảm, một cái so một cái không muốn mặt, kia thật là người gặp thương tâm, người nghe rơi lệ. Ngài Mục Đế lúc này đối mọi người cực độ khinh bỉ, không phải nói các ngươi chết cũng sẽ không dùng loại phương pháp này sao? Dùng như thế nào so ta con trượt? Các ngươi tiết tháo đâu? Nhìn thấy Ngài Mục Đế ánh mắt, tất cả mọi người là một mặt không quan tâm, tiết tháo, cái gì đồ vẩn, có thể ăn sao? Ta đã không có tiết tháo thật nhiều năm. Chỉ cần có thể còn sống, tiết tháo tính cái gì, trinh tiết đều có thể không cần. Cái này cự xà nhìn thấy mọi người bộ này nước mắt chảy ngang thê thảm bộ dáng, ánh mắt lộ ra một vòng xem thường, sau đó quả nhiên là quay đầu đi. Thành công. Mọi người lại hỉ, không nghĩ tới, Ngài Mục Đế cái này không tiết tháo đầu giảm xuống đất đầu hàng đại pháp, lại còn thật là có kỳ hiệu. Ngài Mục Đế, ngươi cái này đầu giảm xuống đất đầu hàng đại pháp thật đúng là rất hữu dụng. Đứng người lên, ngang bướng bội phục đạo. Hừ, nói nhảm, cũng không nhìn là ai sáng tạo ra. Ngài Mục Đế một mặt cao ngạo, khí thế kia, thật giống như vừa mới hắn một bàn tay đem con kia cự xà qua bay. Ngươi cái gì thời điểm phát minh cái này đầu giảm xuống đất đầu hàng đại pháp? Ngốc hồ hỏi. Ta tiểu thời điểm. Ngài Mục Đế hồi ức nói, tiểu nhân thời điểm, ta có một lần ngộ nhập một cái cường đại yêu thú lãnh địa, kia là một con 3000 năm trở lên tu vi yêu thú, ta tại trước mặt nó không có bất luận cái gì may mắn, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên ta liền sử dụng cái này đầu giảm xuống đất đầu hàng đại pháp, kết quả, con yêu thú kia quả nhiên không có giết ta. Về sau ta phát hiện, loại này cao cấp yêu thú, trí tuệ cũng rất cao ngạo, bọn chúng không cần không phải ăn ta ăn, nhìn thấy ta như vậy nhỏ yếu sinh vật đối bọn chúng tôn kính, sợ sợ, bọn chúng lòng hư vinh đạt được thỏa mãn, liền sẽ bỏ qua ta. Nghe Ngải Mục Đế nói xong, Diệp Phi bọn người gật gật đầu, Ngải Mục Đế nói có đạo lý, nếu như là đối yêu thú, khẳng định không dùng được. Những cái kia yêu thú nhìn thấy lành miệng đồ ăn, chỗ nào chịu bỏ qua. Nhưng là loại này cao cấp yêu thú, trí tuệ đã không kém hơn người, càng nhiều theo đuổi là trên tâm lý thỏa mãn, mà không phải miệng lưỡi chi dục. Nếu như ngươi không chọc giận nó, đối với nó kính sợ, yếu thế, nó liền chưa hẳn không phải ăn ngươi. Ngươi nhỏ yếu cầu xin tha thứ, đối bọn chúng đến nói, là một loại tâm lý bên trên thỏa mãn. Tốt, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, vạn nhất nếu là lại có yêu thú nào ra, vậy thì phiền toái. Diệp Phi sát mồ hôi chán. Tại nơi này, hắn thật sự cảm thấy mình nhỏ bé. Không sai, chúng ta mau chóng tới đi. Giao Long cũng nói. Hắn lúc này mang trên mặt một vòng xấu hổ, hắn phát hiện, kể từ cùng Đậu Bị liên minh những người này ở đây cùng một chỗ về sau, hắn liền trở nên càng ngày càng không có tiết tháo. Vừa rồi, hắn vậy mà là nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp thi triển cực kỳ xấu hổ đầu giảm xuống đất đầu hàng đại pháp. Cái này đổi lại trước kia, là không cách nào tưởng tượng. Bởi vì làm trễ nải một đoạn thời gian, bọn hắn đã mất đi mặt xanh thú tộc nhân tung tích, cái này khiến tất cả mọi người mười phần ảo não. Lúc này, toàn bộ cung điện bên trong nguy hiểm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều quái vật xuất hiện, cùng tiến vào nơi này võ giả giao thủ. Cái kia, không phải vừa rồi còn cự xà kia sao? Nó tại cùng ai đánh nhau? Ta đi, là cái lao hổ, ông trời của ta, mẫu lao hổ vậy mà mạnh như vậy, có thể chính diện đối cứng đầu này cự xà. Mọi người trong lòng chấn kinh, may mắn mẫu lao hổ không có ra tay với bọn họ, bằng không, bọn hắn chết đều không biết chết như thế nào. Lúc này, trên bầu trời, mẫu lao hổ lăng không bay múa, hóa thành hổ hình, lợi trảo bay múa, cả người quấn màu đen lôi điện, cùng cự xà một lần đụng nhau, không chút nào rơi hạ phong. Một lát sau, mẫu lao hổ bỗng nhiên trên thân tản mát ra vô số màu đen phù văn. Những này màu đen phù văn nương theo lấy nàng lẩm bẩm chú ngữ, bỗng nhiên ở giữa sông lên bầu trời, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Giống. Gầm lên giận dữ, một cái toàn thân là lửa to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đối cự xà liền đập xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cự xà thân thể trực tiếp bị nện rất xuống. Đó là cái gì? Diệp Phi nhìn xem cái kia to lớn hỏa nhân, mười phần giật mình. Kia là Hắc Ám Tế Ti triệu hoán vật. Châu cái xà mặt nói, Hắc Ám Tế Ti có một loại tà ác cấm thuật, có thể triệu hoán cái khác không gian sinh vật đến đây tác chiến. Những sinh vật này, hơn phân nửa đều là tà ác, thị sát, bạo ngược. Triệu hoán thuật. Diệp Phi khẽ giật mình, hắn chợt nhớ tới mình ở thời điểm triệu hoán cải trắng cùng thạch đầu nhân, lúc ấy những người kia cũng không có quá nhiều giật mình, chỉ là hơi kinh ngạc dáng vẻ. Bây giờ nghĩ lại, bọn hắn cái kia thời điểm khẳng định là đem mình làm Hắc Ám Tế Ti. Hắc Ám Tế Ti tại yêu tộc bên trong là cấm kỵ tồn tại, là bị cho rằng là tà ác tồn tại. Nhưng là Tam Sư Thành người cũng không có vì vậy mà căm thù hắn, bởi vì hắn dùng thật sự hành động, biểu lộ hắn không phải một cái người xấu, thậm chí là một nguyện ý vì Tam Sư Thành mà hy sinh chính mình tính mệnh người. Cái này Hắc Ám Tế Ti thật sự là cường đại, vậy mà là có thể đem như thế một con cự xà đều cho xử lý. Giao Long rung động nói, cũng không phải đều như vậy cường đại, tuyệt đại bộ phận Hắc Ám Tế Ti thực lực không có mạnh như vậy, như Hoa Tế Ti là bởi vì nàng lúc đầu thực lực liền rất mạnh, lại trộm được thánh miếu cấm thuật điện tịch, cho nên mới sẽ như thế. Sa Mạn nói, hiện tại ngươi nói nàng là yêu tộc bên trong người mạnh nhất, ta tin tưởng. Diệp Phi nói, Diệp Phi tin tưởng, liền xem như đại tế ti tử vật tới, cũng chưa hẳn là có thể nhẹ nhàng như vậy liền xử lý đầu này cự xà. Tại cái khác phương vị, Diệp Phi lại nhìn thấy trước đó con manh thú kia tại bốn phía tung hành, rất nhiều cường giả đối cái này hung thú tiến hành vây công, đánh kinh thiên động địa. Còn có rất nhiều địa phương, rất nhiều người áo đen xuất hiện, không ngừng săn giết tiến vào nơi này võ giả. Nơi này là thần lãnh thổ, các ngươi tiến vào nơi này, liền muốn trả giá đắt. Khắc khắc.
Những người áo đen này trong miệng phát ra đồng dạng thanh âm, giống như bọn hắn đều là phục chế người, có cùng một cái linh hồn. Diệp Phi bọn hắn hiện tại thời khắc cẩn thận từng ly từng tí, sợ trêu chọc những này không chọc nổi quái vật. Bọn hắn tận mắt thấy, một con to lớn thằn lằn đứng lên, một ngụm liền nuốt mất ba cái thiên cương cảnh võ giả. Đây chính là thiên cương cảnh a. Nhưng là tiếp xuống, một cái thân ảnh màu trắng xuất hiện, một kiếm chém xuống, kia to lớn thằn lằn đầu trực tiếp liền bị đánh bổ xuống. Cái kia là ai? Diệp Phi rung động trong lòng vô cùng, cầm tới thân ảnh màu trắng bao phủ tại một tầng mông lung bên trong, căn bản thấy không rõ bộ dáng, cũng không biết là nhân tộc vẫn là yêu tộc. Cái này thân ảnh màu trắng, là Diệp Phi thấy qua thực lực gần với mẫu lao hổ như hoa cường giả. Không biết, tất cả mọi người là lắc đầu. Có thể là yêu tộc bên trong đại yêu vương, cũng có thể là Vân Tần đế quốc cường giả. Giao Long ánh mắt lấp lóe, nói: "Chương 585, ta là mặt xanh thú xem ra, tất cả thế lực đối với cái này thần giới đều rất quan tâm." Diệp Phi thầm nghĩ, mặt xanh thú nhất tộc người thật giống như là tại bên kia, bọn hắn tựa như là gặp được phiền toái. Lúc này, ngài chỉ bỗng nhiên kêu lên: "Nhanh đi." Diệp Phi nói, thân thể đã liền xông ra ngoài. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đi tới một tòa cung điện to lớn phía trước, tòa cung điện này chỉ ít có hơn 100 mét cao. Bên trong có vô số to lớn trụ tử đứng bước bảng, đen kịt hoàn toàn nhìn không thấy bên trong rốt cuộc là tình hình gì. Mà lúc này, mặt xanh thú nhất của người, toàn bộ đều đổ vào cung điện phía trước, mỗi người đều là máu me đầm địa, mấy người càng là đều hoàn toàn không thấy, rất có thể đã là gặp nạn. Cha, chuyện gì xảy ra? Ngang bướng lập tức chạy tới trời kém trước người, hét lớn. Trời kém lúc này đã thân chịu trọng thương, nằm trên mặt đất, động đậy một chút đều mười phần khó khăn. Nhìn thấy ngang bướng, trời kém trong mắt lập tức dần hiện ra một vòng đặc biệt thần thái, hắn nâng lên rộng lượng bàn tay, sờ lên ngang bướng đầu, rất là vui mừng bộ dáng. Ngang bướng, có thể trước khi chết nhìn thấy ngươi, ta cũng nhắm mắt. Trời kém ngữ khí nhu hòa nói. Ngang bướng sững sờ, hắn không rõ mình cái này lão cha đầu góc là cái kia gân rút, vì sao lại đột nhiên dùng như thế nhu hòa ngữ khí nói chuyện với mình. Trong ấn tượng, hắn cho tới bây giờ đều không có dạng này tự nhủ nói chuyện, một lời không hợp, đó chính là quất. Tựa hồ là nhìn ra ngang bướng nghi ngờ trong lòng, trời kém nói, trước kia thời điểm, ta đối với ngươi yêu cầu quá nghiêm khắc, bởi vì ta muốn để ngươi trở thành mặt xanh thú nhất tộc ưu tú nhất người, về sau có thể dẫn đầu mặt xanh thú nhất tộc đi hướng hưng thịnh. Nhưng là ta hiện tại minh bạch, ta sai rồi, chỉ cần ngươi sống thật khỏe, có thể rất hạnh phúc, là được rồi, không cần không phải trở thành ưu tú nhất người. Ngang bướng nghe trời kém những lời này, nhịn không được hoàn toàn ngây mẩn cả người. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới qua, có một ngày, trời kém sẽ đối với hắn nói ra lời như vậy. Cha, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngang bướng đội bằng hỏi. Không có gì, ngươi đi đi. Trời kém lắc đầu, nói, ngươi về sau có nguyện ý hay không xanh trở lại mặt thú nhất tộc, đều không có quan hệ, chỉ cần ngươi về sau nhân sinh có thể sống hạnh phúc, vui vẻ, như vậy đủ rồi. Siêu. Cái này thời điểm, một thân ảnh từ cung điện bên trong xông tới, chính là Mọn. Mọn, ngươi sao lại ra làm gì? Chỉ kém một bước à, chúng ta chết nhiều người như vậy, chỉ kém một bước liền có thể cầm tới bí tịch. Ngươi bây giờ ra, Ellie cũng phải chết ở bên trong. Chúng ta hết thảy đều phí công nhọc sức. Một cái mặt xanh thú tộc trưởng lao hét lớn. Ta đi lấy bí tịch. Mọn cái này thời điểm sắc mặt cực độ khó coi, đều đã chết nhiều người như vậy, các ngươi còn chấp mê bất độ sao? Cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, ta mới sẽ không đi chịu chết. Ngươi tên hèn nhát này. Còn lại những này mặt xanh thú tộc người đều là khí ghê gớm, vốn là trọng thương bọn hắn không ngừng ho ra máu. Bọn hắn ký thác lớn nhất hy vọng bọn, lúc đầu muốn lập hắn làm xuống một nhiệm kỳ thủ trưởng, kết quả tại cái này thời khắc quan trọng nhất, hắn lại là tham sống sợ chết, không dám tiến vào. Ellie ở bên trong, ngang bướng khẽ giật mình, liền muốn đi đến sông. Ngươi trở về. Trời kém thấy thế, khẩn trương, tranh thủ thời gian kêu lên. Cha, Ellie ở bên trong, ta muốn đi cứu nàng. Ngang bướng vội la lên. Ngươi căn bản không biết bên trong là chuyện gì xảy ra, tiến vào chính là chịu chết. Trời kém kêu lên. Giang giác, giang giác. Lúc này, cung điện bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận giống như cái gì vỡ vụn thanh âm. Nghe được thanh âm này, mặt xanh thú tộc mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Xong, xong. Bọn hắn thì thào nói, hai mắt thất thần. Cha, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngang bướng vội la lên. Xong, hết thảy đều xong. Trời kém mặt xám như cho. Chúng ta tìm được bí tịch chỗ, ngay tại cái cung điện này bên trong. Nhưng là, cung điện này bên trong cũng có trận pháp tương đại, nguy cơ trùng trùng. Chúng ta căn cứ tổ tiên lưu lại bút ký, làm ra một cái kế hoạch, dùng bản thân hy sinh phương thức, đánh vỡ từng cái cấm chế. Cuối cùng đến tiên tổ bên cạnh thi thể, cầm tới bí tịch. Lúc này, bên cạnh một cái mặt xanh thú tộc trưởng lao chán là nói, chỉ là kế hoạch cũng không thuận lợi, chúng ta chết người so với trong tưởng tượng nhiều, bọn là kế hoạch cuối cùng một hoàn. Hắn lui ra ngoài, như vậy hết thể liền đều thất bại. Ta đi vào. Lúc này, ngang bướng đứng người lên, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng kiên quyết. Ngươi. Mặt xanh thú nhất tộc các trưởng lão nhìn xem ngang bướng kia thấy chết không sờ đánh mắt, trong lòng đều đông nhiên bị xúc động. Từ nhỏ đến lớn, đối với cái này ngang bướng, bọn hắn không biết đưa cho bao nhiêu bạch nhãn, trào phúng cùng xem thường. Cho là hắn là mặt xanh thú nhất tộc sĩ nhục, đùng nhau đỡ không lên tưởng, cả một đời cũng sẽ không có tiền đồ. Thậm chí, ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn còn cho rằng, ngang bướng căn bản cũng không xứng làm mặt xanh thú tộc nhân, hẳn là bị khu trục ra tộc đàn. Tương đối Mòn đến nói, ngang bướng hoàn toàn chính là một đống đùng nhau. Nhưng là hiện tại, đứng trước nguy cơ sinh tử, Mòn lựa chọn tham sống sợ chết, ngang bướng lại là kiên định đứng dậy. Không, ngươi không thể đi vào. Trời kém lắc đầu, nói, ngươi hoàn toàn không hiểu rõ trận pháp này, kế hoạch này, ngươi tiến vào chỉ có thể là chết. ta cũng là mặt xanh thu tộc người, ta liền có nghĩa vụ đi tìm về mặt xanh thu tộc bảo vật. Mà lại, Eli còn tại bên trong, ta nhất định phải đem nàng cứu ra. Ngang bướng lại là dị thường kiên định. Không được. Trời kém muốn rách cả mí mắt, nói, ngươi không thể đi, nói thật cho ngươi biết, trước đó chúng ta đã thương nghị qua, ngươi đã bị khu trục ra mặt xanh thú nhất tộc. Cái gì? Ngang bướng nghe nói như thế, lập tức ngốc tại nơi đó. Những cái kia các trưởng lão càng là từng cái mặt hổ thẹn sắc, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn ngang bướng. Cho nên, mặt xanh thú nhất tộc sự tình, đã là với ngươi không quan hệ. Trời kém hét lớn. Người sắp chết lời nói cũng thiện, giờ khắc này, trời kém đã mặc kệ cái gì mặt xanh thú nhất tộc vinh dự, hắn cũng không còn đem mình làm mặt xanh thú nhất tộc tổ trưởng, hắn chỉ là đem mình làm một cái phụ thân. Một cái phụ thân sẽ không nhìn xem mình nhi tử đi chịu chết, cho dù là ngang bướng lại vô dụng, lại để cho người thất vọng, dù sao cũng là hắn nhi tử. Hắn hy vọng mình nhi tử có thể sống thật khỏe, đừng đi không có ý nghĩa chịu chết. Ngang bướng trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói, mặc kệ các ngươi có phải hay không đem ta khu trục ra bộ lạc, nhưng là ta trong lòng, ta vĩnh viễn là một cái mặt xanh thú. Cho nên, lần này, ta nhất định phải đi. Nói xong, ngang bướng xoay người, cũng không tiếp tục nhìn trời kém một chút, sải bước hướng về cung điện đi đến. Ngang bướng, trời kém ở phía sau nhịn không được gào lên đau xót một tiếng, trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Giờ khắc này, hắn mới đột nhiên minh bạch, mình tựa hồ cho tới bây giờ không có làm qua một cái phụ thân trách nhiệm. Cho tới nay, hắn đều đem mình làm một cái tù trưởng, dùng nghiêm khắc nhất yêu cầu đến huấn luyện ngang bướng, gần như lãnh huyết. Hắn coi là, đây chính là đúng. Hiện tại, hắn hối hận không kịp. Chương 586, huynh đệ ngang bướng, chờ một chút. Cái này thời điểm, Diệp Phi lại là ngăn ở ngang bướng trước mặt. Diệp Phi, ta nhất định phải đi vào. Ngang bướng ánh mắt từ chỗ không có trình trọng. Ta biết. Diệp Phi gật gật đầu, nói, nhưng là, ngươi tại đi vào trước đó, nhất định phải có chỗ phòng bị. Nói, Diệp Phi lấy ra một kiện giáp da, đưa cho ngang bướng, nói, cái này giáp da ngươi mặc vào, hẳn là sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Vừa rồi, Diệp Phi đã là để tinh hà đối bên trong trận pháp tình huống tiến hành tính toán, nhìn có thể không thể tìm tới một đầu an toàn con đường. Nhưng là, tinh hà cuối cùng kết quả tính toán lại là, trong này vô cùng hung hiểm, muốn phá trận, nhất định phải có đầy đủ thực lực cùng tương ứng đạo cụ. Diệp Phi hiện tại hiển nhiên là không có tư cách này. Mà lại, trận pháp này không phải đi vào càng nhiều người lại càng tốt. Đi vào càng nhiều, ngược lại sẽ khả năng phát động càng nhiều cấm chế, đến thời điểm có thể sẽ càng thêm phiền phức. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là cho ngang bướng nhiều mặc vào một chút phòng hộ, ngăn cản bên trong những công kích kia. Cuối cùng có thể không thể sống lấy ra, hết thảy cũng chỉ có thể là nhìn bệnh. Cảm ơn ngươi, Diệp Phi. Ngang bướng cảm động hết sức, nói, có thể nhận biết các ngươi là vinh hạnh của ta. Là huynh đệ, đừng nói là lời này. Diệp Phi vô vô ngang bướng bả vai. Ngang bướng, ta nơi này cũng có một bộ giáp da, ngươi cũng mặc lên đi, hẳn là cũng sẽ đưa đến một chút tác dụng. Cái này thời điểm, Quách Song cũng đi tới, lấy ra một bộ giáp da. Hắn bộ này giáp da cấp bậc cùng Diệp Phi bộ kia cấp bậc trên cơ bản không sai biệt lắm, đều là thuộc về đã đột phá phổ thông áo giáp phạm chủ, đã là đạt đến thần cấp. Diệp Phi giáp da là từ huyết ma trong túi chứa vật tìm tới, mà Quách Song giáp da là chính hắn cất giữ. Cái này hai kiện giáp da, bất luận một cái nào xuất ra đi kia cũng là giá trị liên thành, không thể đo lường. Nhưng là Diệp Phi cùng Quách Song lại là không có bất cứ chút do dự nào cho ngang bướng. Ngang bướng cái này đi vào, sinh tử chưa biết, những này giáp da cực lớn có thể là muốn báo phế đi, nhưng là bọn hắn tỉnh không để ý vì huynh đệ, không tiếc mạng sống còn có thể. Cái này hai kiện giáp da tính là gì? Nơi này có vừa rồi từ huyết ma bọn hắn những người kia trên thân lấy được kim linh thuẫn lá bừa, hẳn là cũng có thể giúp ngươi ngăn cản một trận. Lúc này, ngài một đề đưa cho ngang bướng một trương lá bừa. Ta cái này dây chuyền là một kiện phòng ngự loại pháp bảo, sinh tử trước mắt có thể cứu ngươi một mạng. Ngài chỉ lấy ra một sợi dây chuyền cho ngang bướng. Đem cái này thuẫn tròn nhỏ treo ở trước ngực, có thể ngăn cản nhất định tổn thương. Giao Long lấy ra một mặt thuẫn tròn nhỏ, xem xét cũng không phải là phổ thông đồ vật. Mọi người ngươi cầm một kiện ta cầm một kiện, cuối cùng đem ngang bướng trên thân toàn bộ đều cho treo đầy. Hiện tại ngang bướng hoàn toàn chính là một cái nhà giàu mới nổi dáng vẻ, trên người những này đồ vật nếu như bán đi, đoán chừng có thể bù đắp được bọn hắn mặt xanh thú nhất tộc 1/3 tài sản. Chơi loại kém người nhìn xem Diệp Phi bọn người đem nhiều như vậy có tiền mà không mua được, giá trị không thể đo lường bảo vật đều không chút do dự đưa cho ngang bướng, trong lòng đều là chấn kinh đến tột đỉnh. Ngang bướng cái gì thời điểm giao như thế một đám bằng hữu? Những người bạn này là ai? Động một chút lại xuất ra một kiện thần cấp trang bị. Ai cũng biết, ngang bướng lần này đi bảo, cửu tử nhất sinh, nếu là ngang bướng chết tại bên trong, như vậy những bảo vật này liền toàn bộ đều gây ở bên trong. Thế nhưng là, Diệp Phi bọn hắn vậy mà là đều không có chút nào thèm quan tâm. Đây là dạng gì giao tình, mới có thể như thế hào phóng? Trong lúc nhất thời, bọn hắn bỗng nhiên đều cảm giác, mình hoàn toàn nhìn không thấu ngang bướng. Cái này nhìn hai đến vô cùng lớn, không có bất kỳ thiên phú mặt xanh thú nhất tộc sỉ nhục, vậy mà là có như thế thâm hậu vòng bằng hữu. Ngang bướng trịnh trọng đối mọi người nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng về cung điện bên trong đi đến. Ngang bướng, ghi nhớ, bất kỳ tình huống gì, nhất định không cần làm ra bất kỳ cái gì động tác công kích, nơi này trận pháp ngươi hơi biểu hiện ra ngoài một chút ý, liền sẽ sinh ra càng lớn bán ngược. Diệp Phi vừa lớn tiếng căn dặn ngang bướng. Đây là tinh hà tính toán ra tới. Cho dù là ngươi trong lòng hơi sinh ra một chút công kích ý niệm, nơi này trận pháp cũng sẽ bán ngược. Diệp Phi nói. Vậy dạng này, ngươi đi vào liền dùng ta dạy cho ngươi đầu dạp xuống đất đầu hàng đại pháp, khẳng định có thể toàn thân trở ra. Ngài mục để lớn tiếng hô. Mọi người trên trán lập tức dâng lên một trận hắc tuyến, ngươi cho rằng đây là yêu thú sao? Còn dùng loại biện pháp này? Ngang bướng lại là Trịnh Trọng gật gật đầu, nói, ta nhớ kỹ. Nếu là ta không về được, các ngươi về sau phải nhớ được, từng có qua một cái gọi ngang bướng huynh đệ. Nghe nói như thế, A Ly Hoa một tiếng liền khóc lên. Sau đó, Sa Mạn cũng là nhào vào ngải một đề trên thân, gào khóc, còn không ngừng xóa nước mũi. Nóa, ngươi đừng hướng ta trên thân xóa được không nào? Ngải một đề giận dữ. Ngang bướng nhìn mọi người một chút, ánh mắt lộ ra một vòng nụ cười sán lạ, cuối cùng nói, nhận biết các ngươi đám huynh đệ này, là ta cả đời may mắn lớn nhất. Nói xong, ngang bướng chính là cũng không quay đầu lại hướng về cung điện bên trong đi đến. Hiu hiu hiu. Ngang bướng mới vừa tiến vào đến cung điện bên trong, từ phía bát phương chính là bay ra ngoài rất nhiều kiếm khí vô hình đồ vật, cắt chém tại ngang bướng trên thân. Ai nha? Ngang bướng lập tức kêu một tiếng. Nhưng là, bởi vì hắn trên thân có bao nhiêu đến để người giận sôi phòng hộ, những công kích này cũng không có đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Làm gì hung ác như thế a? Ta chỉ là tiến đến tìm người. Ngang bướng kêu một tiếng. Hiu hiu hiu. Lập tức bốn phía lại là dừng lại kiếm khí. Nơi này trận pháp, vậy mà tựa như là có tình cảm, có thể lý giải ngang bướng nói lời. Đại ca, ta sai rồi còn không được sao? Điểm nhẹ đánh có thể không? Ngang bướng một bên đi vào trong, một bên không ngừng nói liên miên lại nhải. Hắn dạng này nói liên miên lại nhải, một mặt là quan sát tình huống nơi này, khác một phương diện cũng là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Người tại khẩn trương tình huống dưới không ngừng nói chuyện, có thể chỉ hoãn tâm tình khẩn trương. Ngang bướng đi cũng không phải là rất nhanh, rất là cẩn thận. Bốn phía các loại công kích không ngừng đánh vào hắn trên thân, thậm chí trong không khí lại đột nhiên xuất hiện một con chân khí tạo thành to lớn truy giáng xuống, trực tiếp đem ngang bướng cho đập nằm xuống. Nếu như không có những trang bị này, ngang bướng hiện tại chỉ sợ là đã bị đánh mình đầy thương tích, động đều không động được. Ngang bướng hắn không biết chúng ta trước đó tập luyện, tiếp nhận công kích so với chúng ta nhiều hơn nhiều. Những cái kia mặt xanh thú tộc các trưởng lão đều là không ngừng thở dài, trong lòng đối ngang bướng ấy náy đến cực điểm. Nếu là bọn hắn trước đó đem ngang bướng cũng mang lên, cùng hắn giảng giải qua trận pháp này tình huống, cùng bọn hắn ứng đối phương pháp, ngang bướng có thể ít tiếp nhận rất nhiều tổn thương. Ngang bướng nằm dạp trên mặt đất, ôm đầu, thân thể tựa như là một con rắn đồng dạng dịch chuyển về phía trước, tận lực không làm cho nơi này trận pháp công kích. Ầm ầm. Đột nhiên, bên trong vang lên một trận tiếng sấm, một đạo thiểm điện bổ xuống, đem ngang bướng cho đánh cho toàn thân bốc khói. Đại ca, ta sai rồi còn không được sao? Ta trên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có 3 tuổi hài tử a. Đối mặt dạng này hung mãnh công kích, ngang bướng rốt cục thi triển ra cuối cùng cực lớn chiêu, đầu dạp xuống đất đầu hàng đại pháp. Chương 587, trở về thấy cảnh này, mặt xanh thu tộc các trưởng lão đều là khỏe miệng hung hăng co lại, ngoan liệt cái dạng này, thực sự là có chút quá mất mặt. Đã nhiều năm như vậy, ngoan liệt vẫn không đổi được ca bất quá, được rồi, hắn thích thế nào thì thế nào đi, liền xem như hắn lại không có thể, thời khắc mấu chốt cũng có thể vì mặt xanh thú nhất tộc đặt mình vào nguy hiểm, tương đối mà nói, so mòn mạnh hơn nhiều. Thằng ngu này, chính là mặt xanh thú nhất tộc xỉ đủ. Mòn ở một bên nhìn xem, lạnh lùng nghĩ đến. Hiện tại, các trưởng lão vậy mà đều đối ngoan liệt lau mắt mà nhìn, để hắn rất là khó chịu. Hắn thích chịu chết, liền để hắn đi tốt, ta mới sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, minh biết hẳn phải chết, còn hướng bên trong sông. Nhưng là, một màn kế tiếp, để mặt xanh thú tộc các trưởng lão mở rộng tầm mắt. Ngoan liệt thi triển đầu dạp xuống đất đầu hàng đại pháp về sau, trận pháp uy lực công kích vậy mà là thật giảm bớt rất nhiều. Cái này, phương pháp kia vậy mà thật có tác dụng. Mặt xanh thú nhất tộc các trưởng lão cảm giác mình tam quan đều bị triệt để lật đổ. Ta cứ nói đi, ta loại phương pháp này khẳng định có tác dụng. Ngài Mục Đề ở một bên cao ngạo nói. Ngoan liệt dùng ngài Mục Đề cái này đầu dạp xuống đất đầu hàng đại pháp, một bên khóc tê tâm liệt phế, thê thảm đến cực điểm, một bên tiếp tục đi đến bờ, một lát sau, liền đã hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh. Hy vọng hắn có thể sống ra. Tất cả mọi người là thở dài một cái. Chỉ có một người ngoại lệ, chính là Mọn, Mọn trong lòng hung tợn mình rủa, Ngoan liệt nhất định phải chết ở bên trong. Ở bên ngoài thời gian là dày vò, mọi người không ngừng đi tới đi lui, như là kiến bò trên chảo nóng. Ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Cung điện bên trong không ngừng truyền tới các loại thanh âm, lòng của mọi người đều nâng lên cổ họng. Những âm thanh này, nói rõ Ngoan liệt ngay tại thừa nhận hung manh công kích. Những công kích này, mặt xanh thú nhất tộc các trưởng lão đều trải nghiệm qua, biết đó là một loại như thế nào uy lực. Song, vẫn là chậm một bước à, Ngoan liệt đi vào thời gian quá muộn, chúng ta trước đó làm nền đều uổng phí, hiện tại hắn vẫn là phải gánh chịu toàn bộ tổn thương. Một cái mặt xanh thú tộc trưởng lão thương tiếc nệ đất nói. Thời gian không ngừng chuyển rời, lòng của mọi người tỉnh càng phát nôn nóng. Trong cung điện thanh âm càng ngày càng vang, để người đều cảm giác được tê cả da đầu, những công kích kia đánh vào Ngoan liệt trên thân sẽ là loại nào tổn thương. Lại qua một trận, trong cung điện thanh âm chậm rãi bắt đầu nhỏ lại, càng về sau hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cái này, đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người là ngây mẩn cả người. Mòn khỏe miệng cái này thời điểm nổi lên một vòng tiêu dung, Ngoan liệt chết rồi, đã chết. Bên trong không có âm thanh xuất hiện, chỉ có thể nói rõ một điểm, bên trong tất cả sinh vật đều đã tử vong, cho nên trận pháp một lần nữa bình tĩnh lại. Làm sao có thể? Sở hữu người cũng đều nghĩ đến điểm này, nhưng là bọn hắn không nguyện ý tin tưởng. Ngoan liệt, thật chẳng lẽ cứ thế mà chết đi? Lại qua một đoạn thời gian, bên trong vẫn là vắng lặng im ắng, tất cả mọi người ngốc tại nơi đó, không biết nên nói cái gì, nên làm những gì. Ngoan liệt, cái này thời điểm, đột nhiên, ngải mục đề phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, lên tiếng khóc giống lên. Những người khác cũng đều xóa lên nước mắt. Cuối cùng, Ngoan liệt vẫn là không có thể gắng gượng qua đến. Diệp Phi ngửa đầu nhìn trời, trong mắt cũng đầy là nước mắt. Mặc dù nhận biết thời gian không dài, mặc dù Ngoan liệt 10/2, nhưng là hắn tuyệt đối là một cái thời khắc mấu chốt có thể vì huynh đệ không tiếc mạng sống hảo huynh đệ. Mặt xanh thú nhất tộc các trưởng lão cũng đều thần sắc cảm đạm, bọn hắn lần này hành động triệt để thất bại. Trời kém càng là khóc giống không ngừng, thẳng đến mất đi thời điểm, hắn mới ý thức tới, cái kia là hắn nhi tử. Hắn duy nhất nhi tử, cứ như vậy không có. Tất cả mọi người đắm chìm trong thống khổ, chỉ có mòn cười trên nỗi đau của người khác, ngoan liệt chết rồi, như vậy, mặt xanh thú nhất tộc tổ trưởng, liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ai nha, nhìn thấy mọi người vì ta khóc thành cái dạng này, ta thật là cảm động a. Đột nhiên, một cái tiện tiện thanh âm từ phía sau bọn hắn vang lên. Mọi người sửng sở, quay đầu đi, liền thấy ngoan liệt kia tiện tiện bộ dáng. Tại ngoan liệt sau lưng, còn đeo một người, chính là Eli. Ngoan liệt, ngươi không chết. Nhìn thấy ngoan liệt, Ali ngạc nhiên kêu đi ra. Ta đương nhiên không thể chết, nếu như ta chết rồi, các ngươi được nhiều thương tâm nha. Ngoan liệt tiện tiện nói. Ngươi tiểu tử này. Mọi người cùng nhau tiến lên, đem ngoan liệt tiểu tử này cho đè xuống đất hung hăng đánh một trận. Trời kém nhìn thấy nơi này, hoàn toàn ngây dại. Ngoan liệt, ngươi đem Eli cứu ra, kêu bí từ đâu? Ngươi lấy được sao? Một cái mặt xanh thú tộc trưởng kích động nói. Ta tại cái kia thi thể trên thân tìm được một cái túi đựng đồ. Ngoan liệt nói, lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa tới. Cái này. Đây quả thật là tiên tổ túi chứa vật sao? Cái này trưởng lão đi tới, kích động hai tay run rẩy. Hắn tại trong túi chứa vật tìm tòi trong chốc lát, lấy ra một bản ố vàng bí tịch văn bản. Cái này, đây quả thật là chúng ta mặt xanh thú nhất tộc bí tịch. Cái này trưởng lão lập tức liền giống lớn, Ngoan liệt, là chúng ta anh hùng. Giống, giống, giống. Mặt xanh thú nhất tộc các tộc nhân cùng một chỗ ngửa mặt lên trời thét dài, điên cuồng phát tiết tâm tình trong lòng. Trải qua thiên tân bạc cổ, bọn hắn rốt cục lấy được quyển bí tịch này. Mọi người cũng đều là hoan hô, Ngoan liệt lấy được quyển bí tịch này, từ nay về sau hắn chính là mặt xanh thú nhất tộc tổ trưởng. Hiện trường chỉ có mòn sắc mặt cực độ khó coi, nắm đấm cầm thật chặt. Ngoan liệt cái này trong mắt của hắn ngu xuẩn, vậy mà là thật lấy được quyển bí tịch này. Lấy được quyển bí tịch này, hết thảy liền hết thảy đều kết thúc. Diệp Phi trên mặt cũng mang theo vui mừng biểu lộ. Phía dưới, bọn hắn có thể tiến hành xuống một bước kế hoạch, chỉ là bọn hắn hiện tại là lựa chọn rời đi đâu? Vẫn là tiếp tục thăm dò xuống dưới. Nơi này mức độ nguy hiểm xa viễn siêu nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài. A, từ đâu? Cái này thời điểm, đột nhiên Diệp Phi sững sờ. Đám người chung quanh bên trong không có Tư Tư cái bóng. Tư Tư có thể ẩn thân, thường xuyên biến mất một chút là bình thường, nhưng là hiện tại bốn phía hoàn toàn không có Tư Tư cái bóng, hẳn là sẽ không là nàng cố ý chơi cái gì biến mất. Tiểu nha đầu này lại chạy đi nơi nào? Diệp Phi một trận bất đắc dĩ. Tiểu nha đầu này thật sự chính là không khiến người ta bất lo a các vị, chúng ta bây giờ tiếp tục tầm bảo vẫn là như vậy rời đi. Diệp Phi hỏi mọi người. Ta cảm thấy nơi này thực sự là quá yêu dị, bằng không chúng ta trước hết rời đi đi, dù sao chúng ta đã được đến không ít tốt đồ vật, nếu như lại tiếp tục như vậy, chết tại nơi này coi như không có lời. Giao Long chủ trương rút lui. Mặc dù hắn biết trong này còn có rất nhiều bảo vật, nhưng là có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu cũng không phải cái gì sự tình tốt. Vậy các ngươi hiện tại liền ra ngoài, ta muốn đi tìm một chút Tư Tư, tiểu nha đầu này lại không thấy. Diệp Phi nói. Ta đi chung với ngươi. Quách Sông nói. Chương 588, lấy hạt rẻ trong lò lửa chúng ta cũng đi chung với ngươi. Những người khác cũng rối rít nói. Chúng ta đi người nhiều lắm, ngược lại khả năng mục tiêu càng lớn. Diệp Phi lắc đầu nói. Không được, là hai minh đệ sườn cắm đao. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho chính ngươi một người đi. Ngài Mục Đề nói. Không sai, chúng ta cùng đi. Cái này thời điểm, trời kém dây rủi lấy đứng lên, nói, lần này có thể cầm lại chúng ta mặt xanh thú tộc bí tịch, may mắn mà có các ngươi, chúng ta mặt xanh thú nhất tộc không thể quên ơn phụ nghĩa. Cái này. Tốt ta. Diệp Phi cũng không tốt lắm cự tuyệt những người này, hắn biết, nếu như là mình, loại tình huống này cũng sẽ không mình một mình rời đi. Các ngươi phát hiện Tư Tư là cái gì thời điểm rời đi sao? Diệp Phi hỏi. Tất cả mọi người là lắc đầu. Tư Tư vốn chính là xuất quỷ nhập thần, nàng lặng yên rời đi, mọi người rất khó phát giác. Chúng ta đi tìm một chút, hết sức liên tốt, nàng năng lực tự vệ rất mạnh, chỉ cần không xuất hiện trọng đại ngoài ý muốn, hẳn là không có chuyện gì. Diệp Phi nói. Tốt. Mọi người cũng đều gật gật đầu. Tư Tư thực lực, bọn hắn là lãnh giáo qua, chính là lỗ cùng nhân loại kia cấp bậc cường giả, đều hoàn toàn không cách nào phát giác được nàng tồn tại. Mọi người rời đi nơi này, hướng về lai lịch đi tìm Tư Tư. Cái này thời điểm, trong cung điện giao chiến càng ngày càng mãnh liệt, khắp nơi đều là đất rung núi chuyển, cả tòa cung điện tựa như là đều muốn bị nổ sụp. Tư Tư nếu là rời đi, khẳng định là có cái gì địa phương hấp dẫn nàng, Diệp Phi ngươi cảm thấy sẽ có cái gì đồ vật hấp dẫn nàng, để nàng không nói tiếng nào liền rời đi chúng ta đây. Quách Xong cái này thời điểm hỏi. Diệp Phi nhíu mày suy tư một chút, nói, nàng đi vào tái ngoại, là tìm đến nàng mẫu thân, nếu là nàng cảm thấy mẫu thân của nàng khí tức, liền có thể sẽ rời đi. Mẫu thân của nàng. Quách Xong khẽ cho mày, suy tư nói, chẳng lẽ mẫu thân của nàng vừa rồi xuất hiện. Hẳn là như vậy đi. Diệp Phi nói. Kia đoán chừng chúng ta phải đi nhiều người địa phương. Quách Song nói, mẫu thân của nàng rất có thể là tại nhiều người tụ tập địa phương. Ừm. Diệp Phi gật gật đầu, nhìn về phía trước, nói, liền đi nơi đó đi. Phía trước là một tòa cung điện to lớn. Tòa cung điện này hẳn là nơi này chủ điện, khí thế bằng bạc, vô cùng uy nghiêm, mang theo áp lực nặng nề. Lúc này, tại tòa này chủ điện phụ cận tụ tập đại lượng cường giả. Tư Tư mẫu thân rất có thể cũng tại nơi đó. Rất nhanh, bọn hắn chính là đi tới tòa này chủ điện trước mặt trên quảng trường. Lúc này, tòa này trên quảng trường cực lớn đang tiến hành kịch liệt chém giết. Mấy cái nhìn không thể tưởng tượng nổi cường đại hung thú phát ra từng đợt trùng tiên gầm thét, muốn đem xâm nhập người nơi này toàn bộ xé nát. Nhưng là, xâm nhập nơi này võ giả bên trong có không ít cường giả, những cường giả này liên thủ công kích, những này cường đại hung thú cũng là chớ nhưng làm sao. Bao quát trong này những người áo đen kia, cũng toàn bộ đều bị cái khác võ giả nhằm vào. Mục tiêu của bọn hắn là đánh vào tòa cung điện này bên trong. Diệp Phi nhìn xem tòa cung điện này, biết bên trong khẳng định là có cái gì trọng yếu đồ vật. Bên kia là Vân Tần Đế quốc cường giả. Cái này thời điểm, trời kém bỗng nhiên chỉ vào trên bầu trời một lão giả râu tóc bạc trắng nói, ta gặp qua kia người, hắn cứ gọi là Gia Cát Trời, là Vân Tần Đế quốc một khách khanh trưởng lão, thực lực siêu phàm, nghe nói đã là đạt đến thiên cương cảnh đỉnh phong, trên lệch một bước liền có thể bước vào thần cảnh. Trên lệch một bước bước vào thần cảnh. Diệp Phi rung động trong lòng. Loại này cấp bậc cường giả, thật có thể nói là lật tay thành mây trở tay thành mưa, tùy ý thổi một hơi, đều có thể diệt sát một chi quân đội. Cái này thế giới, vẫn là chân chính cường giả vi tôn. Số lượng cũng không phải là vấn đề. Nhìn thấy lão giả này sức chiến đấu, Diệp Phi trong lòng bị thật sâu rung động. Nếu là có được dạng này thực lực, kia thật là giữa thiên địa có thể tùy ý rong ruổi. Giờ khắc này, Diệp Phi bỗng nhiên sinh ra một cỗ hào hùng, nhất định phải cố gắng tu luyện, cuối cùng cũng trở thành dạng này cường giả. Bằng không mà nói, hắn thật là đến không cái này thế giới một lần. Hắn còn chứng kiến Như Hoa Kế Ti, cùng trước đó thân ảnh màu trắng kia, bọn hắn thực lực hẳn là cùng cái này ra cắt trời không sai biệt lắm, đều là trên lệch một bước liền có thể đạt tới thần giới. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái giống như bọn họ cường giả, ngay tại đối những hung thú kia tấn công mạnh. Ta bị nhốt một vạn năm, lại bị trục xuất quê hương của mình, hiện tại các ngươi cũng dám đạp lên lãnh địa của ta, thật sự là tự tìm đường chết. Cái này thời điểm, đông nhiên cái kia tản ra uy áp mạnh mẽ thanh âm vang lên lần nữa. Lần này Diệp Phi bọn hắn nghe rõ ràng, thanh âm này chính là từ cái này chủ điện bên trong phát ra. Thật chẳng lẽ chính là Đan Đan xuyên qua tới rồi? Diệp Phi nhịn không được hồ nghi. Thế nhưng là cái này thực sự có chút loạn nhập a, theo thanh âm này bộc phát, tất cả mọi người cảm thấy áp lực lớn. Sau đó, những hung thú kia cùng người áo đen đánh càng hung mãnh. Tựa hồ thanh âm này có thể cho bọn hắn sức chiến đấu tăng thêm. A, cái này thời điểm, Diệp Phi vừa quay đầu, chợt nhìn thấy một đám người quen. Hùng Gia Hùng Phỉ Phỉ bọn người, còn có cái kia Giang Phong làm chủ võ giả, ngay tại đối kháng một nhóm người áo đen. Hùng Phỉ Phỉ cũng nhìn thấy Diệp Phi, nàng liếc tới một cái khinh thường cùng khinh bị ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Giang Phong, trong đôi mắt tràn đầy nhu tình. Cái này Hùng Phỉ Phỉ, đối Giang Phong thật đã là tình căn thâm trùng a. Diệp Phi lắc đầu, không nghĩ tới cái này Hùng Phỉ Phỉ đối với mình oán niệm như thế lớn. Nhìn tình huống này, tất cả mọi người nghĩ vọt tới cái này chủ điện bên trong đi đoạt đồ vật ta. Diệp Phi nói, đúng vậy a, ngươi không có phát hiện sao? Bọn hắn đã là mơ hồ chiếm cứ một chút tốt nhất vị trí, một khi cung điện bị mở ra, như vậy bọn hắn có thể ngay lập tức xông đi vào, cướp đoạt bảo vật. Giao Long nói, cái này thời điểm, hai mắt của hắn cũng là hưng phấn đỏ bừng. Chỉ cần đi vào đến nơi này, tùy tiện cầm một kiện đồ vật, liền có thể là chuyển thế chi bảo, ai không kích động? Cho dù là có nguy hiểm tính mạng, Bảo Sơn tại trước mặt, cũng muốn đi bắt một thanh. Chúng ta đi bắt một thanh xem một chút đi. Ngài Mục Đề cái này thời điểm hai mắt tràn đầy vàng nhăn sắc. Đầu này trâu trừ háo sắc bên ngoài, còn vô cùng tham tài. Bắt đầu thời điểm, mọi người cảm thấy nguy hiểm, đều muốn rời đi. Nhưng là hiện tại Bảo Sơn đang ở trước mắt, mỗi người đều muốn đánh cược một phen vật khí. Người luôn luôn có dạng này một loại kỳ quái tư duy, cuối cùng sẽ cảm giác tốt vận khí là thuộc về mình bên này. Diệp Phi cao mày, bọn hắn thực lực thực sự là chẳng ra sao cả, tại dạng này hỗn loạn thế cục bên trong lấy hạt rẻ trong lò lửa, nguy hiểm rất lớn. Bất quá, cầu phú quý trong nguy hiểm, những người này nếu là làm võ giả, như vậy, liền có giác ngộ như vậy. Tốt à, bất quá, mọi người vẫn là cẩn thận một chút, một khi nhìn thấy tình huống không đúng, mau trốn đi. Diệp Phi nói. Tốt. Tất cả mọi người đáp ứng xuống. Tiếp xuống, mọi người cũng nhanh chóng tìm kiếm vị trí, tận lực có thể tại ngay lập tức xông vào cung điện bên trong đi. Chương 589, vứt bỏ tại mọi người liên hợp giáp công phía dưới, trên quảng trường này hung thú mặc dù cường đại, nhưng là cuối cùng vẫn bị đánh bại. Diệp Phi bọn hắn cũng không có chiếm cứ vị trí tốt nhất, bởi vì trước mặt thế lực này mỗi một cái đều so với bọn hắn mạnh hơn, nếu như bọn hắn nếu là cưỡng ép đi chiếm cứ lời nói, rất có thể sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Căn cứ Diệp Phi thuyết pháp, mọi người không nên quá tham lam, cầm tới một chút là được rồi, người tham lam không có kết cục tốt. Vâng. Rốt cục, một tiếng vang thật lớn, cung điện đại môn bị triệt để mở ra, tại mở ra một mấy mắt, tất cả mọi người điên cuồng hướng về bên trong phóng đi. Đây là lúc trước thần tộc cung điện, là chủ điện, nơi này hội tụ đại lượng bảo vật, chỉ cần là đi vào, tùy tiện nắm, liền đủ qua cả đời. Diệp Phi bọn hắn cũng hướng về bên trong vật mạnh, mặc dù rơi ở phía sau một chút, nhưng là, đến bên trong thời điểm, đồ vật cũng không có bị cướp ánh sáng. Tương phản, bọn hắn ngược lại là trong lúc nhất thời bị trong này cách cục trò chấn động. Nơi này trưng bày lít nha lít nhít giá đỡ phía trên, những cái kia đồ vật đều tản ra cổ lão mà tang thương khí tức, có chút khí tức thậm chí là đều để người vô pháp tiếp cận. Hiển nhiên, trong này đồ vật mỗi một kiện đều là chí bảo. Không cần tham lam, đem phía ngoài những này cướp đến tay, đừng nghĩ đến bên trong càng tốt hơn. Diệp Phi nhìn xem mọi người khiếp sợ ánh mắt, giống lớn một tiếng. Mặc dù bên trong bảo vật rõ ràng càng mạnh, nhưng là bên trong tranh đoạt cũng càng thêm kịch liệt, một nháy mắt liền đã là có mấy cái thiên cương cảnh võ giả bởi vì tranh đoạt đồ vật bị giết chết, máu tươi lưu trên mặt đất. Mọi người lúc đầu cũng có ý nghĩ đi bên trong tranh đoạt tốt hơn bảo vật, nhưng là nghe được Diệp Phi như thế vừa hô, bọn hắn đều thành tỉnh lại. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn thực lực tại sở hữu người ở trong đến nói đều là thuộc về yếu nhược, nếu như nếu là bọn hắn vọt tới bên trong đi cùng những người khác cạnh tranh, rất có thể sẽ ngược lại cái gì cũng không chiếm được, cuối cùng mạng nhỏ còn bằng dao. Thế là mọi người ngay tại cổng phụ cận vị trí thu thập bảo vật, cổng bảo vật bắt đầu cũng bị những người khác thu một chút, cho nên bọn hắn cuối cùng được đến kỳ thật cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là cái này cũng không phải là rất nhiều, chỉ là tương đối nơi này số lượng. Nếu như nếu là xuất ra đi, đây tuyệt đối là một bút siêu cấp tài sản to lớn. Thậm chí những tài phú này đã vượt qua giao long dòng binh đoàn tổng tư sản, vượt qua mặt xanh thú nhất tộc tổng tư sản. Bên trong chém giết càng ngày càng kịch liệt, những người kia vì tranh đoạt trong này bảo vật, cả đám đều đỏ mắt, bất kể là ai, chỉ cần là ngăn cản bọn hắn, liền một mực giết chết. Dưới loại tình huống này, nháy mắt trong đại điện chính là máu chảy thành sông, nhuộm dần mặt đất cơ hồ đều toàn bộ biến thành màu đỏ. Ta làm sao đột nhiên cảm giác có một loại tim đập nhanh cảm giác? Lúc này, Diệp Phi bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái, cảm giác được thật sâu bất an. Đi! Diệp Phi bỗng nhiên hô lớn, không cần cầm, nhanh đi! Nghe được Diệp Phi tiếng la, mọi người ngẩn ngơ, nhưng là trong lúc nhất thời lại là cũng không có nhúc nhích, trong mắt của bọn họ đều mang một cô mê mang cùng thất thần. Quả nhiên, nơi này có gì đó quái lạ. Diệp Phi lần nữa hô lớn, đi mau, nơi này muốn xảy ra chuyện. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Phản ứng đầu tiên chính là Quách Song, kỳ thật hắn từ đầu đến cuối rất bình thường, cho tới bây giờ không có bị tham lam che đậy tâm trí. Gia hỏa này cho tới bây giờ đối tài phú không có khái niệm, cho nên nơi này liền xem như bảo vật đông đảo, đối với hắn cũng sinh ra không là cái gì ảnh hưởng. Tiếp theo là Ngải Chỉ, gia hỏa này cũng là kỳ hoa, khôi phục rất nhanh. Sau đó là Ngân Liệt, ngốc hổ bọn người. Ngoan liệt cái này hai hàng càng là đối với tiền tài không có khái niệm, sẽ không lâm vào rất sâu. Nhưng là giao long bọn người liền ham rất sâu. Bọn hắn làm lính đánh thuê, là không thể nào không ái tài. Sau đó là Ngải Mục để cái này hai hàng, đỏ trong mắt, làm sao kéo cũng kéo không núp đích. Đem bọn hắn đều kéo ra ngoài. Diệp Phi một bên giống to, một bên để người đem bọn hắn đều kéo ra ngoài. May mắn, bọn hắn còn không có mất lý trí đến đối với mình người xuất thủ tình trạng. Bị dạng này dừng lại lôi kéo, tại bọn hắn bên thai một trận gầm thét, bọn hắn đều chậm rãi thanh tỉnh lại. Nơi này thật rất tà môn. Giao Long từng ngụm thở gấp nói, cho nên lập tức rời đi. Diệp Phi nói, mang người đã đến cổng. Vừa mới đạp ra cửa, đột nhiên, toàn bộ đại điện đột nhiên chính là bạo phát ra một cỗ cường đại năng lượng. Cỗ này năng lượng để hiện trường tất cả mọi người là lập tức thần hồn kịch chấn, hoàn toàn thanh tỉnh lại. Các bạn, người quả nhiên đều là tham lam, cảm tạ các ngươi hiến tế máu tươi. Hiện tại, ta rốt cục có thể rời đi nơi này. Lúc trước bên trong đại điện kia thanh âm cất tiếng cười to nói, chỉ là lần này thanh âm này làm sao nghe làm sao rất hiện. Hoàng Bét bị lừa rồi. Một máy mắt, tất cả mọi người biết mình rơi vào trong cạm bẫy. Chạy. Tất cả mọi người là ý nghĩ này, chỉ là đột nhiên ở giữa, toàn bộ trong đại sảnh xuất hiện vô số âm hồn, những này âm hồn đem bọn hắn gắt gao cuốn chặt lấy, liền xem như những cái kia chênh lệch một bước thần giới cường giả, cũng rất khó thoát khốn. Ra ngoài. Diệp Phi bọn hắn cái này thời điểm đã là tiếp cận cổng, nhận trói buộc lực rất nhỏ, rất dễ dàng liền bọt ra ngoài. Thật sự là nguy hiểm a. Giao Long nhịn không được phía sau ra đại lượng mồ hôi, vừa rồi nếu là Diệp Phi không có ngăn cản bọn hắn, như vậy bọn hắn hiện tại muốn ra chỉ sợ là 10 phần khó khăn. Tốt, chúng ta nhanh lên rời đi đi, nơi này đúng đúng không phải chi địa. Diệp Phi quay đầu nhìn thoáng qua, cơ hồ tất cả mọi người bị vây ở bên trong, chỉ có một chút khoảng cách cổng hơi gần, mới bọn tới cổng phụ cận. Càng là bên trong, lâm vào càng sâu. Giang Phong, cứu ta. Cái này thời điểm, Diệp Phi chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc. Diệp Phi quay đầu nhìn lại, phát hiện Hùng Phỉ Phỉ bọn người bị âm hồn quấn quanh, bước đi liên tục khó khăn, Hùng Phỉ Phỉ lớn tiếng đối Giang Phong cầu cứu. Tới giữ chặt tay của ta. Giang Phong lớn tiếng nói, đem Hùng Phỉ Phỉ cho kéo qua, hướng về bên ngoài bật mạnh. Gia hỏa này còn tính là có đảm đương. Diệp Phi nhịn không được ngoài ý muốn, lúc trước hắn thấy thế nào gia hỏa này làm sao không giống như là người tốt. Nhưng là, bọn hắn vừa mới xông ra không có mấy bước, đột nhiên, Giang Phong bọn hắn người bên kia đều là đột nhiên đối Hùng gia võ giả đánh ra một trường, đem bọn hắn đánh bay vào âm hồn trong vòng đây. Âm hồn có đồ ăn, liền một mạch bổ nhào qua, Giang Phong bọn người liền có trốn tới cơ hội. Quả nhiên là cái tiểu nhân hèn hạ. Diệp Phi nhếch miệng. Hùng Phỉ Phỉ lúc này hoàn toàn sợ ngây người, nàng bị âm hồn bao quanh, thậm chí đều quên chống cự. Cái này hứa hẹn nàng thề non hẹn biển. Hoa tiền nguyệt hạ nam nhân, vậy mà tại thời khắc mấu chốt xem nàng như làm mồi nhử, không chút khách khí bước bỏ, vì chính mình trải đường. Tại sao có thể như vậy? Hùng Phỉ Phỉ hoàn toàn không cách nào lý giải. Giang Phong một đoàn người rất nhanh vọt ra, bọn hắn nhìn thoáng qua sau lưng, không còn dám làm bất kỳ lưu lại, nhanh chóng rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không tiếp tục nhìn Hùng Phỉ Phỉ một chút. Với hắn mà nói, Hùng Phỉ Phỉ chẳng qua là một cái công cụ mà thôi. Chương 590, cửa đóng Hùng gia những người khác cái này thời điểm trên mặt đều là lạ thường phẫn nộ, bọn hắn biết, loại này đồng minh không bền chắc, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Giang Phong những người này sẽ như thế hèn hạ, vậy mà lại coi bọn họ là làm mồi dụ, không chút khách khi đối bọn hắn ra tay. Xong, xong. Hùng gia những người này hiện tại cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Mặc dù bọn hắn khoảng cách cổng không phải vô cùng xa xôi, nhưng là, bọn hắn đều bị trọng thương, mà lại nhận bây công, rất khó xông ra. Thật không nên bảo hộ lộ ra, cùng những người này hợp tác. Hùng gia mấy cái này trưởng lão đều là hối hận không thôi. Diệp Phi, chúng ta đi thôi. Cái này thời điểm, Sa Mạn thúc giục nói. Diệp Phi nhìn thoáng qua Hùng Phỉ Phỉ, nói, ta thiếu các nàng Hùng gia một người tình. Ta hiện tại đi đem nàng cứu ra. A, ngươi còn muốn đi vào? Tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi. Nếu như hoàn toàn không có cơ hội, ta cũng sẽ không đi chịu chết, nhưng là bọn hắn khoảng cách không phải rất xa, như vậy dùng vũ khí nóng phối hợp ta, chưa hẳn không có cơ hội. Diệp Phi nói, vũ khí nóng đánh không chết âm hồn, nhưng lại có thể ngắn ngủi đem bọn hắn đánh tan. Dạng này, Diệp Phi liền có cơ hội. Tốt ta. Mọi người thấy Diệp Phi tâm ý đã quyết, cũng liền không nói thêm gì nữa, toàn lực phối hợp. Siêu. Diệp Phi thân thể lóe lên, chính là vọt vào trong cung điện. Tại đi vào một cái mắt, đông đảo âm hồn chính là hướng về hắn lao đến, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Cút cho ta. Diệp Phi hét lớn một tiếng, trường đao trong tay bộc phát ra, hoạch xuất ra vô số phong nhận. Nhưng là, lấy hắn một đao này uy lực, vậy mà là không có có thể hoàn toàn đem những này âm hồn xé nát, có thể thấy được những này âm hồn thực lực như thế nào cường hãn. Cũng may, cái này thời điểm, ngải mục đệ bọn người đã là ở bên ngoài bắt đầu xạ kích. Các loại đạn bay qua, đem những này âm hồn cho đánh tan, nhưng là cũng không lâu lắm, bọn hắn lại ngưng tụ. Có những này phụ trợ, Diệp Phi rất nhanh liền đi tới Hùng Phỉ Phỉ trước mặt. Lúc này, Hùng Phỉ Phỉ đã hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí đều đã không có đi ngăn cản những này âm hồn, chỉ chờ lấy tử vong. Cái gọi là tâm như thờ ơ, chính là loại trạng thái này. Nàng đã sinh không thể luyến. Vì cái gì? Cái kia nàng sâu như vậy yêu nam nhân, vậy mà lại vứt bỏ hắn mà đi. Nàng nhịn không được nhớ tới Diệp Phi trước đó khuyên cáo, không cần bảo hộ lộ ra, nếu không khả năng bị ăn ngay cả bột phấn đều không thừa. Hiện tại, hết thảy quả nhiên là ứng nghiệm Diệp Phi nói tới. Đáng thương cái kia thời điểm nàng hoàn toàn bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, căn bản nghe không vô Diệp Phi thuyết phục. Hùng ra những người khác cũng đều là một mặt cho tàn, hôm nay bọn hắn chỉ sợ là liền muốn toàn bộ bàn giao tại nơi này. Hiện tại, không có người sẽ đến cứu bọn hắn. Đến người nơi này, lẫn nhau ở giữa đều là người cạnh tranh, ai sẽ liều chết đến đây cứu bọn họ? Hùng chi, những người khác cũng đều là úp còn không mang nổi mình úp. Tuyệt vọng, như là hồng thủy đem bọn hắn bao phủ. Bá. Đúng lúc này, đột nhiên một mảnh đao mang lấp lóe, trước người bọn họ mấy cái âm hồn bị xé thành vỡ nát, một bóng người lao đến. Đi. Cái này người giống to. Cái gì? Hùng ra mọi người lập tức đều ngẩn ở đây nơi đó, vậy mà thật sự có người tiến đến cứu bọn họ. Chờ bọn hắn nhìn rõ ràng người đến là ai thời điểm, bọn hắn đều cảm giác trong lòng chấn động mạnh một cái. Diệp Phi. Tiến đến cứu bọn họ chính là Diệp Phi. Trước đó bọn hắn gặp mặt thời điểm, bọn hắn đối Diệp Phi mười phần kiêu ngạo, nhưng là, Diệp Phi lấy ơn báo oán, nói nếu như bọn hắn muốn trợ giúp, sẽ giúp bọn hắn một lần. Bọn hắn lúc ấy hoàn toàn sẽ không nghĩ tới, thật sự có bị Diệp Phi trợ giúp thời điểm. Đi nhanh lên. Diệp Phi gào thét lớn, ném ra một bao thuốc nổ. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, thuốc nổ nổ tung lên, ánh lửa ngút trời, rất nhiều âm hồn đều trực tiếp bị tạt nát. Thừa cơ hội này, Hùng ra mọi người xông ra âm hồn môn vây quanh, chỉ là, Hùng Phỉ Phỉ cái này thời điểm lại là ngơ ngác, ở tại nơi đó không có nhúc nhích. Ngươi nghĩ gì thế? Diệp Phi giận dữ, bắt lại nàng, đem nàng cho hướng về phía trước vứt ra ngoài. Diệp Phi lực lượng cỡ nào cường đại, cái này con ra, lập tức Hùng Phỉ Phỉ giống như là một viên như đạn pháo hướng về cổng bay đi. Chỉ là, ở giữa không trung, vô số âm hồn lại hội tụ tới, đem Hùng Phỉ Phỉ cho bao bọc vây quanh. Đáng chết. Diệp Phi mắng một tiếng, thật nhanh tiến lên, trong tay kẻ xài gạ vung bậy ra, đem những này âm hồn cho chém nát. Nhưng là, âm hồn càng ngày càng nhiều, hắn căn bản là không cách nào đem tất cả âm hồn toàn bộ đánh tan. Cho dù là đã có ngải mục để bọn hắn tại cửa ra vào tiến hành hỏa lực chi viện, nơi này âm hồn số lượng vẫn là nhiều lắm. Song, chúng ta vẫn là không cách nào ra ngoài. Hùng ra một cái trưởng lão bất đắc dĩ nói. Bọn hắn thụ thương quá nặng đi, rất khó tránh thoát những này âm hồn. Hôm nay, ta sẽ đem các ngươi mang đi ra ngoài, từ nay về sau, ta thiếu Hùng ra ân tình, cũng liền trả hết. Cái này thời điểm, Diệp Phi thản nhiên nói. Nghe được Diệp Phi lời này, Hùng ra tất cả mọi người là khẽ giật mình, chẳng lẽ, Diệp Phi còn có cái gì át chủ bài? Hắn chỉ là một cái thần hồn cảnh nhất trọng võ giả mà thôi à, liền xem như thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng đem bọn hắn cho mang đi ra ngoài đi. Tiểu Thiến, Long Hồn, ra đi. Thời khắc mấu chốt, Diệp Phi chỉ có thể là đem Tiểu Thiến cùng Long Hồn lại tung ra ngoài. Ba ba ba. Tiểu Thiến xuất hiện về sau, lập tức liền thi triển ra U Minh Quỷ Trảo, đem trước mặt một bộ phận âm hồn trực tiếp xé thành vỡ nát. Những này bị Tiểu Thiến cho xé thành vỡ nát âm hồn, không có có thể một lần nữa ngưng tụ, tựa hồ Tiểu Thiến đối với mấy cái này âm hồn có trời sinh tác dụng khắc chế. Tại xé nát những này âm hồn về sau, Tiểu Thiến còn làm ra thôn vệ động tác, từng mảnh âm khí không ngừng bị hút vào trong miệng của nàng. Long Hồn cũng giống như vậy, đem những này âm hồn xử lý về sau, miệng lớn thôn vệ. Cái này, đây là cái gì? Hùng ra tất cả mọi người mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đi. Diệp Phi dựa vào Tiểu Thiến cùng Long Hồn hỗ trợ, tại phía trước giết ra một cái thông đạo. Hùng ra mọi người đi theo phía sau hắn, càng ngày càng tiếp cận cửa chính. Mắt thấy liền muốn xông ra, đột nhiên đằng sau lại là một đống âm hồn lao đến, muốn đem bọn hắn bắt lại, xé nát. Các ngươi đi trước, ta để ngăn cản. Diệp Phi hét lớn một tiếng, hướng về những này âm hồn phóng đi. Vâng. Diệp Phi trước ném ra một bao thuốc nổ, đem những này âm hồn cho nổ quỷ khóc sói gạo, sau đó để Tiểu Thiến cùng Long Hồn xuất kích, tiến hành thu hoạch cùng thôn phệ. Hô, rốt cục ra. Hùng ra mọi người xông ra đại môn, đều cảm giác đầu thai làm người. Lần này nếu như không phải Diệp Phi, bọn hắn liền thật đều chôn vùi tại nơi này. Nhìn xem Diệp Phi, bọn hắn đều ánh mắt phức tạp, cái này thời điểm, bọn hắn đông nhiên ở giữa minh bạch, Diệp Phi thực lực cũng không phải là giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Trước đó Lao Thái Thái coi trọng như vậy Diệp Phi, khẳng định là có đạo lý. Hiện tại, bọn hắn chọc giận Diệp Phi, về sau Diệp Phi cùng Hùng gia lại không bất kỳ quan hệ gì, đối bọn hắn Hùng gia, chỉ sợ không phải tin tức tốt gì. Bọn hắn cũng không khỏi được 10 phần hối hận, vì cái gì bị ma quỷ ám ảnh, như thế đối đãi Diệp Phi. Diệp Phi, mau ra đây, chúng ta đi. Ngài Mục để bọn người bật hết hỏa lực, điểm hộ Diệp Phi rút lui. Tiểu Thiến cùng Long Hồn đánh tan một bộ phận âm hồn, Diệp Phi chạy trốn ra ngoài, một bước liền hướng về đại môn lao đến. Bành! Sau một khắc, Diệp Phi trùng điệp đâm vào một cánh cửa trên bảng. Cung điện này đại môn, vậy mà là đóng lại. Chương 591, bất tử chi thân mẹ nó. Diệp Phi lập tức kêu to lên, liền chênh lệch một bước ra ngoài cửa quét xong mấy người cũng làm một bước, đây là làm sao cái tình huống, làm sao đại môn đột nhiên đóng lại? Các cặc. Hiện tại, các ngươi đều là thức ăn của ta. Cung điện cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Sau một khắc, Diệp Phi liền thấy, trong cung điện giấy lên một đoàn hừng hực hỏa diễm. Tại ngọn lửa này trong bao, là một cái to lớn hình người khô lâu. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, phát ra cặc cặc thanh âm, đã là đáng sợ, lại là có chút buồn cười. Không phải Đan Đan, ta còn tưởng rằng là Đan Đan đâu, bất quá hắn làm sao lại Đan Đan danh ngôn. Diệp Phi mười phần kinh ngạc. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía cái này hỏa khô lâu, ánh mắt kinh nghi bất định. Đây chính là bên trong cung điện này cái kia đại bột, cũng không biết hắn đến cùng là lai lịch gì, vì sao lại xuất hiện tại nơi này. Hẳn là, hắn là đã từng tỏa cung điện này người cầm quyền, cũng chính là thần tộc một cái vương. Nếu như thần tộc vương trưởng thành dạng này, Diệp Phi thế nhưng là sẽ rất thất vọng. Mặc dù cửa đóng lại, nhưng là, Diệp Phi cũng không có quá tuyệt vọng, bởi vì lúc này trong này còn có rất nhiều cường giả cũng không có ra ngoài đâu. Nhất là trong đó còn có Như Hoa, ra các thiên dạng này cao thủ, kiểu gì cũng sẽ còn có một tuyến cơ hội. Tới đi, đều đến đây đi, hôm nay, các ngươi đem hoàn thành các ngươi sinh mệnh trọng đại nhất sứ mệnh, trở thành bản vương đồ ăn, để bản vương đánh vỡ nguyên rủa, rời đi nơi này. Hỏa khô lâu hai con mắt bên trong hỏa diễm không ngừng nhảy lên, bởi vậy có thể thấy được, tâm tình của hắn lúc này là vô cùng hưng phấn. Hừ, ngươi không nên quá phép lối, đừng tưởng rằng chúng ta liền lấy ngươi không có cách nào. Gia Cát Thiên nhìn xem hỏa khô lâu, âm thanh lạnh lùng nói. Nơi này, là ta địa bàn, nơi này hết thảy, đều là ta quyết định. Tại nơi này, ta chính là bất tử bất diệt, các ngươi vĩnh viễn cũng không giết chết được ta, mà ta chắc chắn thôn phệ các ngươi, dùng linh hồn của các ngươi, đến để ta thu hoạch được tự do. Hỏa khô lâu cười hắc hắc, không chút nào lo lắng. Nếu như nếu là ngươi thật sự có như vậy cường đại, ngươi đã sớm đi ra. Gia Cát Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó đối cái khác có người nói, chúng ta cùng lúc làm sạch hắn. Thế tâm hợp lực, bằng không mà nói, chúng ta đều không có đường sống. Như Hoa cũng là phụ hòa nói. Thế là, những cường giả này hội tụ đến cùng một chỗ, liếc nhìn nhau, sau đó đối cái này hỏa khô lâu phát động công kích. Vâng. Đại điện bên trong lập tức liền vang lên trận trận nổ vang âm thanh, tựa hồ là muốn đem cả tòa cung điện đều cho lật ngược. Đồng thời, bốn phía những cái kia âm hồn cũng càng thêm điên cuồng công kích Diệp Phi bọn người. Giết. Diệp Phi cái này thời điểm cũng không có cái gì biện pháp khác, chỉ có thể là cùng theo giết, xử lý cái này hỏa khô lâu, hắn mới có sống sót cơ hội. Có Tiểu Thiến cùng Long Hồn tại, Diệp Phi tạm thời sẽ không gặp được quá lớn nguy hiểm. Hỏa khô lâu bên kia, tất cả cường giả cùng một chỗ tập hợp tấn công mạnh, đem hỏa khô lâu đánh cũng là liên tục bại lui, mười phần chật vật. Chính như Gia Cát Thiên nói, mặc dù cái này hỏa khô lâu trước đó rất cường đại, nhưng là hắn dù sao cũng là bị nhốt thời gian rất lâu, cũng không có khủng bố như vậy. Hiện trường những người này đều là nhất đẳng cao thủ, toàn lực công kích, hỏa khô lâu tại cường đại cũng ngăn cản không nổi. Bành! Gia Cát Thiên một trường vô ra, hỏa khô lâu một đầu cánh tay trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bành! Như Hoa một quyền đánh ra, đem hỏa khô lâu ngực mở một cái lỗ hổng. Những người khác cũng là cùng một chỗ thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, đem cái này hỏa khô lâu triệt để cho đánh thành chia năm xẻ bảy. Hô! Xử lý, cũng không có mạnh như vậy mà. Một cái võ giả khinh thường nói. Ta bị nhốt một và năm. Nhưng là, ngay tại cái này thời điểm, trong cung điện vang lên lần nữa câu nói kia. Cái gì? Mọi người lập tức đều lấy làm kinh hãi, cái này hỏa khô lâu lại còn không có chết. Phân phật. Hỏa diễm tiêu đốt, hỏa khô lâu lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các cạn. Ta đã nói rồi đi, ta là bất tử bất diệt, các ngươi không giết chết được ta. Hỏa khô lâu cất tiếng cười to. Giết không chết. Mọi người lập tức cũng thay đổi sắc mặt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đối thủ cường đại, bọn hắn cũng không e ngại, nhưng là, đối thủ hoàn toàn giết không chết, cái này thực sự là có chút khó làm. Giết chết liền lại phục sinh, ngươi này làm sao làm? Mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi. Ta không tin hắn chính là vĩnh viễn bất tử, tiếp tục đánh. Gia Cát Thiên hét lớn một tiếng, nói, chúng ta lại đánh chết hắn một lần, ta xem một chút hắn còn có thể không thể phục sinh. Mọi người gật gật đầu, đi theo Gia Cát Thiên cùng một chỗ dồn sức đánh. Đánh có nửa giờ, mọi người rốt cục lần nữa đem hỏa khô lâu đánh chết. Hô, lần này chết sao? Tất cả mọi người là thở phì phò. Phải chết đi. Có người không xác định nói, ta bị nhốt một và năm. Rất nhanh, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Mọi người sắc mặt của biến, quả nhiên là còn chưa có chết. Và ca ca, ta đã nói rồi, các ngươi không giết chết được ta. Không có cách, chính là khổ như vậy buồn bực a, chết như thế nào đều không chết được. Thanh âm này lúc này vô cùng tiện, để người rất muốn tẩn hắn một trận. Xin nhờ, ngươi tốt xấu cũng là thượng cổ thần linh có được hay không, hơi chú ý một chút hình tượng được không nào. Hô, cái này thời điểm, Diệp Phi bên người Tiểu Thiến, bỗng nhiên hít một hơi, đại lượng âm khí toàn bộ bị nàng cho hút vào bụng bên trong. Tại Tiểu Thiến dạng này hút một lúc sau, Diệp Phi phát hiện hỏa khô lâu ngọn lửa trên người tựa như là yếu không ít. Tiểu Thiến, ngươi có thể hấp thu hắn trên người năng lượng. Diệp Phi cả kinh nói. Đúng vậy, hắn mỗi một lần bị đánh chết, trên người năng lượng đều sẽ tiêu tán, khuyết tán đến trong cung điện, ta liền có thể thừa cơ hấp thu. Tiểu Thiến nói. Kia lại để cho hắn chết nhiều mấy lần, ngươi có phải hay không có thể đem hắn trên người năng lượng đều hút tới. Diệp Phi mừng lớn nói.
Có thể.
Tiểu Thiến thản nhiên nói.
Quá tốt rồi, ha ha.
Diệp Phi vừa rồi lúc đầu cũng mười phần tuyệt vọng, cảm thấy hôm nay chết chắc. Không nghĩ tới Phong Hồi lộ chuyện, Tiểu Thiến vậy mà lại như thế cường đại. Mọi người không nên bị hắn hù dọa mất mật, nhìn hắn ngọn lửa trên người rõ ràng so trước đó yếu rất nhiều, nói rõ mỗi chết một lần, hắn đều sẽ hao tổn rất lớn. Nhiều đến mấy lần, hắn cũng liền triệt để chơi xong. Diệp Phi lớn tiếng kêu lên. Tràn ngập tuyệt vọng mọi người nghe được Diệp Phi tiếng kêu, lập tức khẽ giật mình, cẩn thận quan sát, phát hiện hỏa khô lâu ngọn lửa trên người quả nhiên là giảm bớt rất nhiều. Không sai, hắn ngọn lửa trên người giảm bớt, hắn cũng không phải là đánh không chết. Mọi người lập tức đều chấn phấn. Chỉ cần là gia hỏa này không phải thật sự bất tử chi thân, như vậy, bọn hắn nhiều đánh chết mấy lần, luôn có thể xử lý. Chuyện gì xảy ra? Là ai trộm ta âm khí? Hỏa khô lâu hét lớn. Xử lý hắn. Mọi người hét lớn một tiếng, điên cuồng xuống tới. Thế là, hỏa khô lâu bị một lần đánh chết. Mỗi một lần đánh chết, Tiểu Thiến liền sẽ trộm đi một bộ phận âm khí, hỏa khô lâu thực lực liền càng ngày càng yếu.
A a,
các người đám hôn đàn này, lao tử liều mạng với các ngươi. Cái này hỏa khô lâu không ngừng bị đánh chết, thực lực càng ngày càng kém. Rốt cục, hắn khí cấp bại phôi. Tiếp tục như vậy, hắn thế tất là sẽ bị những người này giết chết. Thế là, hắn trên thân chợt bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng, tựa như là mặt trời muốn nổ tung. Chương 592, đại tỷ đại hỏng bét, hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người là giật nảy cả mình, bọn hắn đều biết, cái này hỏa khô lâu chỉ sợ là muốn làm ra cái gì cử động kinh người. Quả nhiên, theo cái này năng lượng càng ngày càng cường đại, hỏa khô lâu đông nhiên giống lớn một tiếng, nói, chết hết cho ta đi.
Vâng,
một tiếng vang thật lớn, tựa như là mặt trời nổ tung, cả tòa cung điện bị tạc chia 5 x 7. Bởi vì năng lượng quá mức cường đại, không gian bên trong xuất hiện vô số khe hở. Những này vết nước không gian đều mang mãnh liệt hấp xả lực đạo. Hoàng bét, muốn bị hút đi vào. Diệp Phi giật nảy cả mình, muốn trốn tránh, đã là không kịp.
Siêu,
Diệp Phi thân thể không tự chủ được, liền bị hút vào.
Xong,
đây là Diệp Phi cái cuối cùng ý thức. Hắn không nghĩ tới, mình cuối cùng vậy mà là sẽ chết đi như thế. Vết nước không gian bên trong, tựa hồ là một đầu màu trắng thông đạo, cái thông đạo này dài vô cùng, tựa hồ không có thời gian cùng không gian giới hạn. Diệp Phi vẫy vùng ở bên trong, ý thức tựa hồ là muốn phân liệt ra đến, hắn đồng thời nghĩ đến rất nhiều đồ vật, bao quát kiếp trước cùng một thế này. Những ký ức này tại trong đầu của hắn vừa đi vừa về xung đột, sau đó hắn giống như thấy được địa cầu. Tựa hồ, hắn duỗi tay lần mò, liền có thể sờ đến trước kia trên địa cầu sinh hoạt chẳng cảnh.
Ta,
lần này là thật phải chết sao? Nếu như chết rồi, cái này trên thế giới có phải thật vậy hay không có địa ngục đâu? Diệp Phi suy nghĩ miên man. Đột nhiên, một cỗ khổng lồ phức tạp ký ức đột nhiên tràn vào hắn trong óc, thật giống như là muốn đem hắn linh hồn cho nó bạo. Những ký ức này, giống như đều là liên quan tới yêu tộc. Không biết bao lâu trôi qua, Diệp Phi chỉ cảm giác thân thể trầm xuống, sau đó liền trùng điệp ngã xuống tới.
A a a.
Diệp Phi trong miệng phát ra kêu to.
Bành!
Một tiếng vang trầm, Diệp Phi nện xuống đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to.
Không chết.
Diệp Phi trải nghiệm lấy thân thể xé rách đau đớn, nhịn không được nhè răng niết miệng. Nếu là chết rồi, hẳn là sẽ không là loại này cảm giác đi. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, phát hiện mình tệ xá gạ rơi tại một bên, quần áo trên người rách dưới, tựa như là tên ăn mày. Nơi này là nơi nào? Là địa cầu hay là Thánh Vũ đại lục? Diệp Phi đưa mắt tứ phương, không biết mình người ở chỗ nào.
Tiểu Thiến, các ngươi ở đây sao?
Diệp Phi triệu hoán Tiểu Thiến cùng Long Hồn.
Phần phật.
Ba đạo thân ảnh xuất hiện ở Diệp Phi trước mặt.
A,
như thế nào là ba cái? Diệp Phi nhịn không được khẽ giật mình.
Ta đi, hỏa khô lâu.
Gia hỏa này làm sao cũng theo tới rồi. Diệp Phi lập tức giật nảy mình, tranh thủ thời gian cầm lên kệ xài gạ.
Không cần thần trương, hắn đã bị ta hàng phục.
Tiểu Thiến nói.
Cái gì?
Diệp Phi trong mắt cơ hồ rơi ra đến, gia hỏa này, bị hàng phục.
Nói đùa cái gì?
Gia hỏa này thế nhưng là thượng cổ thần linh A, bị nhốt một vạn năm lão quái vật, cứ như vậy bị Tiểu Thiến cho hàng phục.
Tới cho hỏi.
Tiểu Thiến thấy Diệp Phi không tin, ba tại hỏa khô lâu trên đầu vỗ một cái. Hỏa khô lâu lúc này rốt cuộc không có trước kia thần khí, hắn sầu mi khổ kiểm, không dám chút nào phản kháng, một bộ lấy lòng dáng vẻ đi tới Diệp Phi trước người, không người kêu lên, lao đại hảo.
Ừm.
Diệp Phi nhìn xem cái này hỏa khô lâu như thế xe nhẹ đường quen dáng vẻ, nhịn không được trong lòng một vạn con danh n ngựa gào thét lao nhanh mà qua. Đây quả thật là cái kia lực lượng một người đại chiến quần hùng thượng cổ thần linh sao? Làm thế nào tiểu đệ làm thuần thục như vậy?
Ngươi.
Diệp Phi nhìn từ trên xuống dưới hỏa khô lâu, nói, ngươi bây giờ thật bị thu phục rồi.
Đương nhiên.
Hỏa khô lâu cười làm lành nói, nhờ có đại tỷ đại thưởng thức, từ nay về sau ta liền theo lão đại ngài kiếm cơm.
Diệp Phi,
cái này hỏa khô lâu phải là cỡ nào không tiết tháo a, một giây trước chung vẫn là miểu thiên miểu địa đại buốt, trong nháy mắt liền biến thành tiểu đệ, vậy mà không có chút nào không thích ứng.
Ngươi là thế nào bị hàng phục?
Diệp Phi hiếu kỳ hỏi.
Gia hỏa này liền xem như suy yếu cũng là rất cường đại a, làm sao dễ dàng như vậy liền bị hàng phục?
Ai, lúc đầu ta đem những người kia nhốt vào cung điện bên trong là có thể vững vàng xử lý bọn hắn, bởi vì cung điện chính là ta lĩnh vực, ta là bất tử bất diệt.
Hỏa khô lâu bất đắc dĩ nói, thế nhưng là
ta gặp đại tỷ đại nàng lao nhân ra.
Ba.
Tiểu Thiến hung hăng quản hỏa khô lâu một bàn tay.
A không, là phong thái tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành đại tỷ đại anh minh thần võ, thực lực siêu phàm, hơn xa tại ta, đem ta âm khí đều nuốt chửng lấy, cho nên ta liền càng ngày càng yếu.
Hỏa khô lâu tranh thủ thời gian đổi giọng, nói, ta không cam tâm thất bại, liền muốn đến cái tự bạo, đem những này người đều cho nổ chết. Chỉ cần bọn hắn đều chết hết, lợi dụng thần hồn của bọn hắn và khí huyết, ta còn có thể phục sinh. Nhưng là không nghĩ tới, ta tự bạo về sau, không gian nước khe hở mở ra, ta liền đã bị quân tiến đến. Ta ngay tại suy yếu kỳ, liền bị đại tỷ đại cho thu phục. 3. Tiểu Thiến lại một cái tát. A. Nói sai. Coi như ta không phải suy yếu kỳ, đại tỷ đại cũng có thể thu phục ta. Hỏa Khô Lâu tranh thủ thời gian cười làm lành nói. Diệp Phi. Cái này Hỏa Khô Lâu, đoán chừng là trong lịch sử thảm nhất buộc. Một khắc trước vẫn là siêu cấp vô địch tồn tại, sau một khắc liền thành tiểu đệ, động một chút lại bị đánh. Tiểu Thiến thực lực. So với ngươi còn mạnh hơn. Ta làm sao không cảm thấy. Diệp Phi bóp lấy cái cằm nói. Đương nhiên, đây chính là đại tỷ đại, nhớ năm đó. Đại tỷ đại mới ra. Toàn bộ thế giới đều phải run rẩy. Hỏa Khô Lâu nói. Ngươi biết Tiểu Thiến. Diệp Phi lập tức chấn kinh. Cho tới nay, Diệp Phi liền biết, Tiểu Thiến vô cùng không tầm thường. Nhưng là, Diệp Phi không biết Tiểu Thiến đến cùng là cái gì thân thế. Nhận biết ta, làm sao có thể không biết, một vạn năm trước, có ai không biết đại tỷ đại a? Hỏa Khô Lâu nói. Kia, nàng bản tên là cái gì? Diệp Phi kích động hỏi. Không biết. Hỏa Khô Lâu lắc đầu nói, ta chỉ biết, tất cả cường giả gặp nàng, đều muốn cứ gọi đại tỷ đại. Tất cả ta biết cường giả bên trong, không có một cái dám đối nàng có chút bất kính. Mạnh như vậy. Diệp Phi lập tức trợn mắt hốt mồm, mặc dù hắn biết Tiểu Thiến lai lịch rất bất phàm, nhưng là cũng không nghĩ tới vậy mà là bất phàm đến loại tình trạng này. Đó là đương nhiên. Hỏa Khô Lâu kiêu ngạo mà nói, cho nên ta bị đại tỷ đại thu phục, cũng là vinh hạnh của ta. Diệp Phi liếc mắt nhìn hắn, gia hỏa này so ngải một đề còn không có tiết áo. Ngươi thật bị nhốt một vạn năm. Diệp Phi hỏi. Đúng vậy a, thật bị nhốt một vạn năm. Thật đáng thương. Hỏa Khô Lâu tội nghiệp đạo. Ngươi câu kia lời kịch từ nơi nào học được? Diệp Phi không hiểu hỏi. Ngài nói câu kia ta bị nhốt một vạn năm. Hỏa Khô Lâu nghe được nơi này, lập tức hưng phấn lên, ta bị cầm tù cung điện có rất mạnh không gian lực lượng, ta luôn luôn nghĩ biện pháp lợi dụng không gian lực lượng đào thoát. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng là ta thường xuyên có thể bởi vậy tiếp xúc đến cái khác không gian sự vật. Câu nói kia, chính là ta một lần thăm dò không gian thời điểm nghe được, cảm thấy rất trang bức liền nhớ xuống tới. Từ nay về sau, liền biến thành ta trang bức kim câu. Diệp Phi. Chương 593, Hỏa Khô Lâu lai lịch cái này hai hàng khẳng định là đuổi kịp Thiêu Đốt Viễn Chinh mở ra đoạn thời gian kia, mà lại không gian kết nối địa phương rất có thể là nào đó có nét. Các người cái kia địa phương đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật là thần giới sao? Diệp Phi lại hỏi. Hiện tại có một cái cơ hội như vậy, không hỏi ngu sao mà không hỏi. Chúng ta là Titan tộc. Hỏa Khô Lâu nói. Titan tộc. Diệp Phi khẽ giật mình, sau đó đầu góc co lại, hỏi, vậy ngươi nhận biết Thả Nổ sao? Thả Nổ là ai? Không biết. Hỏa Khô Lâu lắc đầu nói. Tốt ta, cho nên các ngươi cũng không phải là thật thần tộc. Diệp Phi nói. Titan tộc, chính là thần tộc. Hỏa Khô Lâu cao ngạo nói, tại thượng cổ thời đại. Titan tộc chính là cái này trên thế giới cường đại nhất chủng tộc. Các ngươi vì sao lại bị nhốt lại rồi? Diệp Phi không lợi hại Hỏa Khô Lâu kiêu ngạo, hỏi. Cũng là bởi vì chúng ta quá cường đại, cho nên chính chúng ta làm một thanh chết. Hỏa Khô Lâu nói. Tự mình tìm đường chết. Diệp Phi sững sờ, nói, các ngươi làm sao làm? Chúng ta muốn thu hoạch được trong truyền thuyết trong địa ngục lực lượng, kết quả không nghĩ tới, cuối cùng chúng ta vậy mà thất bại, sau đó toàn bộ chủng tộc đều biến thành một loại gần chết bất tử trạng thái. Hỏa Khô Lâu nói, đó là một loại nguyên rủa, chúng ta vĩnh viễn không cách nào bài trừ nguyên rủa. Địa ngục. Cái này thế giới thật tồn tại địa ngục sao? Diệp Phi khiếp sợ hỏi. Địa ngục chỉ là một cái danh từ mà thôi, ngàn vạn thế giới, có rất nhiều vị diện, cái kia địa ngục vị diện, dị thường cường đại, cũng dị thường tà ác. Chúng ta Titan tộc coi là có thể khống chế nơi đó, kết quả chứng minh, chúng ta quá ngây thơ. Hỏa Khô Lâu nói. Diệp Phi gật gật đầu, đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Diệp Phi lại hỏi thăm một phen, Hỏa Khô Lâu đều tình hình thực tế trả lời, mười phần trung thực. Hắn đối Tiểu Thiến, tựa hồ là vô cùng e ngại. Diệp Phi nhịn không được rung động, Tiểu Thiến đã từng đến cùng là thân phận gì? Vậy mà là có thể để Titan tộc một cái vương đô như thế e ngại. Ngươi lúc trước thật là Titan tộc năm đại vương một trong. Diệp Phi mười phần hoài nghi, gia hỏa này chủ ý bị ủ trình độ cùng ngang bướng không kém cạnh, làm sao có thể trở thành Titan tộc vương. Đương nhiên. Hỏa Khô Lâu vô ngực nói, năm đó ta cũng là rất lợi hại. Bằng không ta cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Cái này cùng ngươi biến thành cái dạng này có quan hệ gì? Diệp Phi hỏi. Chính là bởi vì ta rất lợi hại, cho nên ta là quân tiên phòng, trước hết nhất vọt tới trong địa ngục. Kết quả liền bị đối phương dùng cường đại nguyên rủa cho biến thành bộ dáng này, trên thân vĩnh viễn thiêu đốt lên hỏa diễm, không thể dập tắt. Hỏa Khô Lâu nói. Vậy ngươi thật sự chính là thật đáng thương. Diệp Phi nói. Còn không phải sao? Nói nhiều đều là nước mắt ta. Hỏa Khô Lâu ba liền khóc lên, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Bất quá bây giờ, ngươi ngọn lửa trên người tựa như là giảm bớt nha. Diệp Phi chỉ vào Hỏa Khô Lâu ngọn lửa trên người nói. Ừm. Hỏa Khô Lâu khẽ giật mình, nói, giống như thật là giảm bớt. Có phải hay không là ngươi đã thoát ly các ngươi cái kia thế giới nguyên nhân? Diệp Phi hỏi. Đúng a, ta ra a, ta thoát ly nguyền rủa a. Hoa ca ca. Đồng nhiên, Hỏa Khô Lâu hưng phấn đều lớn lên, ta rốt cục tự do. Các ngươi ra thật khó như vậy sao? Diệp Phi hỏi. Nào chỉ là khó, cơ hồ là không có khả năng. Hỏa Khô Lâu hít sâu một hơi, ngọn lửa trên người hoàn toàn dập tắt, cả người biến thành một khung trắng nếu khô lâu. Chúng ta trước kia thử qua quá nhiều biện pháp, đều không thể rời đi cái không gian kia. Cho dù là mở không gian thông đạo cũng không được. Vậy lần này ngươi sao lại ra làm gì?
Diệp Phi không hiểu nói.
Bởi vì đại tỷ đại.
Hỏa Khô Lâu hưng phấn nói, đại tỷ đại đem ta thu phục, sau đó ta cũng đã trở thành lao đại mệnh hồn của ngươi, cho nên ta liền có thể ra.
Ngươi cũng là mệnh hồn của ta.
Diệp Phi cái này thời điểm chợt nhớ tới, ngươi là thực thể à, ngươi làm sao chui vào trong thân thể của ta?
Ta trở thành lao đại mệnh hồn, thân thể liền có thể hóa tan tại lao đại thần hồn của ngươi bên trong.
Thân thể của ta trải qua nhiều năm như vậy lịch luyện, là một loại hết sức đặc thù trạng thái.
Hỏa Khô Lâu hưng phấn bốn phía nhìn, sau đó nói, lão đại, có ăn gì không?
Ta rất lâu chưa ăn qua đồ vật.
Diệp Phi nghe vậy lập tức trợn trắng mắt, nói, liền ngươi dạng này trạng thái, chỉ còn lại Khô Lâu, còn có thể ăn đồ vật?
Có thể, ta nói, ta hiện tại là một loại trạng thái đặc thù.
Hỏa Khô Lâu nói.
Diệp Phi bĩu môi, chuẩn bị lấy ra chút đồ vật để hắn ăn một chút nhìn, nhìn hắn làm sao tiêu hóa.
Nhưng là bỗng nhiên, sắc mặt hắn bỗng nhiên liền thay đổi.
Mẹ nó, ta túi chứa vật đâu?
Diệp Phi lập tức kêu lớn lên.
Ê, có thể là vỡ vụn.
Hỏa Khô Lâu tiếp nối nói, vừa rồi chúng ta xuyên qua vết nứt không gian lực lượng rất mạnh, sẽ dẫn dắt túi chứa vật không gian lực lượng, sẽ dẫn đến túi chứa vật vỡ vụn.
A.
Diệp Phi lập tức phát ra một tiếng thê lương bi thảm. Hắn thật vất vả góp nhặt nhiều như vậy đồ vật ta, lập tức trở lại trước giải phóng. Hắn vừa mới cho là mình rốt cục muốn thoát khỏi nghèo khó, kết quả sau một khắc liền trở nên không có gì cả.
Loại đả kích này, thực sự là quá lớn.
Lão đại, nén bi thương.
Hỏa Khô Lâu an ủi.
Đều là bởi vì ngươi.
Diệp Phi nhớ tới hết thảy kẻ đầu têu chính là gia hỏa này, nộ khí dâng lên, đem cái này gia hỏa cho đè xuống đất chính là hành hung một trận.
Ai nha, lão đại tha mạng, lão đại tha mạng.
Hỏa Khô Lâu tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ.
Diệp Phi đánh một hồi lâu, mới dừng tay.
Lão đại, ta còn sót lại nhất điểm không gian chi lực, có lẽ có thể mở ra vết nứt không gian, lại vớt một chút đồ vật ra.
Hỏa Khô Lâu tranh thủ thời gian xun xoe nói,
còn có thể dạng này.
Diệp Phi lập tức đại hỉ lên, nói, vậy ngươi tới đi.
Tốt.
Hỏa Khô Lâu lên tiếng, một tay chỉ thiên, quát to một tiếng, mười phần uy vũ.
Giang giác.
Không gian quả nhiên là lộ ra một cái tử sắc khe hở.
Sau một khắc, một cái đồ vật từ vết nứt không gian bên trong rơi xuống ra.
Bành.
Một khối gạch vàng.
Diệp Phi.
Hắn ngửa đầu lại nhìn, chờ mong lấy huyết ma túi đựng đồ kia có thể rơi ra tới.
Nhưng là cuối cùng, vết nứt không gian đóng lại.
Diệp Phi nhìn xem kia một cục gạch, cảm xúc chập trùng, thật lâu không thể bình tĩnh.
Được rồi, đây chính là mệnh.
Diệp Phi nhận.
Ầm ầm.
Đột nhiên, Diệp Phi chính cảm giác đầu tựa như là bị đầu nhập vào một quả bom, nổ hắn chóng mặt, sau đó rất nhiều loạn thất bát tao đồ vật xuất hiện ở trong đầu của hắn.
Cái này,
những này là cái gì?
Tựa như là yêu tộc tế ti thuật pháp.
Diệp Phi nhịn không được khẽ giật mình.
Những này là từ đâu tới?
Diệp Phi mười phần một bức.
Cái kia,
người tên là gì?
Diệp Phi chợt nhớ tới còn không hỏi Hỏa Khô Lâu danh tự.
Ta gọi Ego.
Hỏa Khô Lâu nói.
Khó nghe.
Diệp Phi nói.
Kia lão đại ngài lên cho ta cái danh tự.
Hỏa Khô Lâu mười phần tức thời nói.
Về sau liền gọi xương cốt đi.
Diệp Phi nói.
Đa tạ lão đại ban tên.
Hỏa Khô Lâu một bộ kích động không biết làm sao dáng vẻ, tựa hồ đây là một cái cỡ nào vĩ đại danh tự.
Diệp Phi phát hiện, luận vô sỉ cùng ra mặt dày, hắn rốt cục vừa tìm được một cái đối thủ.
Cái này Hỏa Khô Lâu ra mặt dày, ngay cả hắn cam bái hạ phòng, theo không kịp.
Chương 594, một lời không hợp liền đánh cái kia xương cốt, ta trong đầu không biết làm sao xuất hiện rất nhiều kỳ quái ký ức, tựa như là cùng yêu tộc tế ti thuật pháp có quan hệ, đây là có chuyện gì?
Diệp Phi hỏi Ego.
Diệp Phi là tiến vào vết nứt không gian về sau xuất hiện vấn đề này, cho nên cởi chung phải do người một chung, phải hỏi Ego đây là có chuyện gì?
A, kia là tế ti bảo điện.
Ego nói.
Tế ti bảo điện?
Thứ đồ gì?
Diệp Phi khẽ giật mình.
Là ghi chép yêu tộc tế ti tất cả thuật pháp bảo điện, là yêu tộc chí bảo.
Ego nói.
Vậy tại sao sẽ xuất hiện tại đầu của ta bên trong?
Diệp Phi không hiểu.
Cái kia tế ti bảo điện vốn là ta cất giữ một kiện bảo vật, chứa đựng tại một cái linh hồn bên trong mảnh vỡ, vết nứt không gian thời điểm, có thể là không cẩn thận mang vào, cho nên cùng lao đại linh hồn dung hợp.
Ego nói.
Còn có thể có loại này thao tác?
Diệp Phi ngơ ngẩn, đây không phải tương đương với linh hồn giảng bài rồi?
Đúng vậy à, thượng cổ rất nhiều điện tịch đều là dùng mảnh vụn linh hồn đến ghi chép, thuận tiện mà lại giữ lại thời gian dài.
Ego giải thích nói.
Chờ một chút.
Ngươi nói.
Đây là một vạn năm trước yêu tộc tế ti bảo điện,
ghi chép yêu tộc tất cả tế ti thuật pháp.
Đồng nhiên, Diệp Phi kích động.
Cái đồ chơi này, kia thật là chí bảo a, nếu để cho yêu tộc biết, bọn hắn không phải điên rồi không thể.
Đúng vậy a.
Ego nói.
Ta ít đi, lần này phát đạt.
Diệp Phi lập tức cuồng hỉ, vừa rồi bởi vì túi chứa vật mất đi hệ bại quét sạch sành sanh.
Liền xem như huyết ma một vạn cái túi chứa vật, cũng không có cách nào cùng yêu tộc cái này tế ti bảo điện giá trị so sánh. Á lão đại, lần này ngài cao hứng đi.
Ego nhìn thấy Diệp Phi tâm tình vui vẻ, lập tức thở dài một hơi.
Nhưng là bỗng nhiên, hắn phát hiện Diệp Phi mặt lập tức lại trở nên đen như mực.
Lão đại, ngài.
Ngài thế nào?
Ego thận trọng nói.
Ngươi bên trong tòa cung điện kia có nhiều như vậy bảo vật, ngươi vậy mà một kiện cũng không cho ta mang ra.
Diệp Phi nhớ tới Ego bên trong cung điện kia vô số bảo vật một kiện đều không có lấy ra, tâm ngay tại nhỏ máu a a.
Lão đại, ta lúc ấy bị đại tỷ đại cho thu phục, chưa kịp a.
Ego giật nảy mình, vẻ mặt đưa đám nói.
Tới, để ta đánh ngươi một chầu.
Diệp Phi cắn răng nói.
Lão đại, ngươi điểm nhẹ.
Ta lần thứ nhất, sợ đau.
Ego ôm hưng nói.
Diệp Phi. Gia hỏa này thật sự là trời sinh liền không biết cái gì gọi là tiết tháo a, bành bành bành. Diệp Phi đem Ego đặt tại trên mặt đất, chính là dừng lại ra sức đánh. Ego rất phối hợp phát ra từng đợt kêu thảm, nhưng là Diệp Phi biết, hắn kỳ thật tuyệt không đau. Hắn hiện tại thế nhưng là mệnh hồn của mình phân thân, Diệp Phi đánh hắn liền tương đương với đánh mình, hắn đau cái rắm. Nhớ tới mình vậy mà nhàm chán đến tự mình đánh mình xuất khí, Diệp Phi liền cảm giác một trận tâm tắc. Tinh Hà, ta mạng này hồn làm sao trở nên như thế kỳ quái a? Tiểu Thiến cùng Long Hồn càng ngày càng thông linh, thậm chí ngay cả Ego đều có thể thu phục, không có vấn đề gì a? Diệp Phi hỏi. Lần trước ta giúp ngươi tính toán qua, dưới tình huống bình thường sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tinh Hà nói. Vậy là tốt rồi. Diệp Phi thở dài một hơi. Nhưng là hiện tại, tình huống tựa hồ đã không tầm thường. Tinh Hà lại ngay sau đó nói. Ngươi có thể không thể đừng thở mạnh. Diệp Phi hét lớn. Là ngươi buông lỏng quá nhanh. Tinh Hà nói. Kia, hiện tại bọn hắn tình huống thế nào? Xảy ra vấn đề gì? Diệp Phi khẩn trương hỏi. Ta lần trước nói qua, Tiểu Thiến bọn hắn muốn thoát ly ngươi mà độc lập tồn tại, liền nhất định phải sinh ra mệnh cách, nhưng là sinh ra mệnh cách điều kiện là 10 phần hà khắc. Tinh Hà nói. Đúng vậy a, cái này mang ý nghĩa bọn hắn muốn thoát ly ta, 10 phần khó khăn. Diệp Phi nói. Thế nhưng là, ngươi cái này người vận khí thực sự tốt quá phận, lần này mạo hiểm thành công để Tiểu Thiến hấp thu ý gỗ khổng lồ thần hồn chi lực, Tiểu Thiến khoảng cách ngưng tụ mệnh cách đã không phải là rất xa. Tinh Hà nói. Diệp Phi, đây coi như là vận khí tốt sao? Kia, yeah. Ta hiện tại như thế nào mới có thể ngăn cản Tiểu Thiến? Diệp Phi hỏi. Ngươi đã không ngăn cản được. Tinh Hà nói, Tiểu Thiến ý thức hiện tại đã thức tỉnh đại bộ phận, ngươi đã không có năng lực 100 trưởng không nàng, nếu như ngươi nhất định sử dụng một chút hèn hạ bẩn tiểu thủ đoạn ngăn cản nàng lời nói, một khi nàng ngưng tụ hoàn thành mệnh cách, rất có thể sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Diệp Phi ngửa đầu nhìn trời, cảm giác tâm thật mệt mỏi. Cái này mẹ nó tính là cái gì sự tình a, mệnh hồn của mình phân thân đều có thể mình chạy. Cho nên, ta bây giờ nên làm gì? Diệp Phi khóc không ra nước mắt. Ngươi bây giờ biện pháp tốt nhất chính là lấy lòng nàng, tận lực đừng chọc nàng sinh khí. Dạng này nàng về sau liền có thể sẽ không tìm ngươi tính sổ sách. Tinh Hà nói. Tốt ta, từ nay về sau, nàng chính là đại gia. Diệp Phi thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Số khổ a. Cái này yêu tộc tế ti bảo điện ta có thể tu luyện sao? Diệp Phi hỏi. Đương nhiên có thể. Tinh Hà nói, ngươi đã tu luyện qua yêu tộc công pháp, tu luyện môn này bảo điện không có vấn đề gì. Môn này bảo điện có thể giúp nhân tộc chữa bệnh sao? Diệp Phi lại suy tư hỏi. Hắn gặp qua xạ mạn trị liệu thuật, mặc dù rất lạm, nhưng là tựa hồ đối với bất cứ sinh vật nào đều có rất tốt hiệu quả. Đương nhiên có thể. Tinh Hà nói, chỉ cần thêm chút cải biến, môn này bảo điện có thể để ngươi tại luyện dược sư một đường bên trên đi càng xa. Tốt, vậy ta liền bắt đầu tu luyện một cái đi, ngươi giúp ta tính toán một chút, nhìn làm sao tốc độ tu luyện tương đối nhanh. Diệp Phi nói. Không có vấn đề. Tinh Hà lập tức liền bắt đầu tính toán. Ba ba bá. Rất nhanh, Tinh Hà liền đem tu luyện tốt nhất quá trình tính toán ra. Diệp Phi nhìn xem những này phương pháp tu luyện, trong lòng chính là một trận lửa nóng. Thực sự hiểu rõ môn này bảo điện, Diệp Phi mới biết môn này bảo điện đến cùng đến cỡ nào cường đại. Môn này bảo điện bên trong, trừ trị liệu tế ti thuật pháp, còn có đại lượng hắc ám hệ thuật pháp. Trong đó một chút hắc ám thuật pháp Diệp Phi sau khi xem, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, cái này trên thế giới, thật sự có lực lượng như vậy sao? Vậy vẫn là người sao? Thế là, Diệp Phi lập tức liền bắt đầu tu luyện. Tu luyện, có thời điểm là sẽ lên nghiện. Diệp Phi lần này tu luyện, liền đạt đến quên hồ cho nên tình trạng, hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua, quên đi người ở chỗ nào. Hiện tại, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là không ngừng tu luyện lại tu luyện, không ngừng mạnh lên lại mạnh lên. Một mực không biết tu luyện bao lâu thời gian, Diệp Phi rốt cục cũng đã ngừng xuống tới. Hắn cẩn thận cảm giác trong thân thể biến hóa, phát hiện mình vậy mà đã tăng lên tới thần hồn cảnh tam trọng. Khoảng thời gian này, ta tích lũy đủ nhiều, lại tăng thêm tu luyện cái này tế ti bảo điện, thực lực lập tức đột phá 2 trọng. Diệp Phi trong lòng đối với mình đột phá, ngược lại là không có cái gì quá nhiều ngoài ý muốn. Tích lũy đến, đột phá là chuyện đương nhiên. Nhất là Tiểu Thiến bọn hắn tăng lên rất lớn, cũng gián tiếp trợ giúp Diệp Phi có thể so với bình thường người lại càng dễ đột phá thần hồn cảnh cảnh giới.